Chương 1, Lục công tử kiếm, 1, chương 1, Lục công tử kiếm, 1, đồng ruộng gió xuân, tới phiêu giật mà trôi chảy. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, ấm áp mà không khô nóng. Bờ ruộng bên cạnh hoa dại, tại gió xuân bên trong chập chờn, ong mật ở trong đó xuyên qua bận rộn, một phái sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát tư thái. Nhưng mà, phong quang là đẹp, người chưa hẳn đẹp. Hiện ra bụi đất trên quan đạo, hai cái bên hông bội đao, thân mang áo ngắn, phủ lấy rộng rãi quần dài trung niên chẳng hạn, chính áp tải một tên thân mang quái dị người trẻ tuổi, hướng thành Lạc Dương vị trí đi đến. Vị này người trẻ tuổi trên mặt có không ít khô cạn nước bùn, màu trắng cổ tròn áo chính diện, in một cái đáng yêu đầu mèo. Chỉ là cái này quần áo đã làm cho dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, càng giống là hắc bên trong mang trắng, có vẻ hắn thẳng tắp hai chân cùng đồng ruộng dính lấy bùn tê dại cán. Màu lam nhạt của jean, giống như là từ mực nước bên trong vớt đi ra, chỉ có cực kỳ cá biệt địa phương nhìn ra được nguyên bản màu sắc. Hắn bị hai vị này xuyên áo ngắn hán tử dùng dây thừng trói lại hai tay, như là gia súc một dạng bị nắm. Dơ giấy bẩn thỉu trên mặt nhìn không ra là biểu tình gì, chỉ có cặp mắt kia, ngẫu nhiên có một tia ánh sáng hiện lên. Lưu lại đầu, đại tướng quân muốn bắt thuộc quốc gián điệp bí mật, có thể là mặt hàng này a. Trong đó một vị tráng hán chỉ vị kia hóa trang chật vật người trẻ tuổi, hướng bên người gọi lưu lại đầu hán tử do hỏi. Cũng không biết là tên thật như thế, vẫn là lấy tên hiệu tương xứng. Ách, đây chính là người không hiểu. Đại tướng quân mua kiếm, ý tại trang công. Giờ phút này lưu lại đầu mặt mang vẻ đắc ý, khó được vơ vét bụng dùng cái điện cố. Không đúng sao, hẳn là ý tại bái công. Vị kia hai tay bị trói lấy người trẻ tuổi phản bác, trong lời nói mang theo không còn che giấu trào phúng. A, đúng đúng đúng, là ý tại bái công. Phi, ta để ngươi nói chuyện sao? Lưu lại đầu xem xét là vị kia kẻ xui xẻo nói, lập tức nộ khí dâng lên, hung hăng đạp đối phương một cước, đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Mắt thấy vị trẻ tuổi kia ngã xuống đất một cái cho gầm bùn, tâm hắn bên trong lập tức dâng lên một loại dị dạng khoái cảm. Lý Qua Tử Dương Dương đáp ý nói với Lưu lại đầu, hắc hắc, đại tướng quân phái người trong thành ngoại thành lùng bắt thuộc quốc gián điệp bí mật, kia cũng là ngụy trang, chân chính muốn bắt là thiên tử tín sứ. Người đây đều biết. Lưu lại đầu kinh hãi, truy vấn, kia đến tột cùng là cái gì tín sứ đâu? Hai cái nô bộc thế mà tại thảo luận các quyền quý mới có thể chú ý vấn đề, bất quá bọn hắn tựa hồ cho là hoàng đế mỗi ngày dùng kim quốc cày ruộng rất vui vẻ, hoàn toàn nói không đến giờ tử bên trên. Cái này liền không biết, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, dù sao phủ đại tướng quân bên trong lần này phái ra rất nhiều người tại tìm. Về phần nằm trên đất cái này, khẳng định không phải. Bất quá là cùng không phải, cái kia cũng không có cái gì quan trọng. Chờ chúng ta hồi Lạc Dương về sau, đem hắn đưa đi phiến nô địa phương bán đổi tiền thưởng, cũng là đẹp đến mức vô cùng. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đưa đến phủ thượng, sau đó nói đây là gián điệp bí mật a? Ăn no không phải. Lý Qua Tử đối Lưu lại đầu mặt thụ tùy cơ hành động hiển nhiên hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nói cũng phải, đại tướng quân coi như làm thiên tử, chúng ta cũng lạc không được cái gì nha. Đem người này đương nô bán, đến tiền đều là lạc trong túi. Hai người chúng ta một người một nửa, đại tướng quân nơi nào lo lắng loại chuyện nhỏ nhặt này. Lưu lại đầu đều cảm khái nói, hai người hiển nhiên là ở đây thời khắc này đạt thành chung nhận thức. Dù sao, xử lý công sự thời điểm cũng không trở ngại làm việc mà nha. Vị trẻ tuổi kia từ dưới đất bò dậy, dính một thân cho bụi, chật vật không thôi, tựa như ven đường một đầu tại vũng bùn bên trong lăn lộn chó hoang, thậm chí còn không bằng. Bởi vì chó khả năng có bệnh chó dại có thể cắn chết người, nhưng là hắn khẳng định không có, được cho người vật vô hại. Lưu lại đầu cùng Lý Qua Tử nhìn xem hắn, lập tức cười ha ha, cười đến ngựa tới ngựa lui. Bọn hắn từ người khác thống khổ cùng chật vật bên trong, thu được một ít niềm vui thú cùng thỏa mãn. Đúng lúc này, một cỗ trang phục lộng lẫy xe ngựa chậm rãi từ những người này bên người chạy qua. Một vị hóa trang nho nhã người trẻ tuổi, trong tay nắm ngựa cao to, nương theo tại xe ngựa tả hữu, thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi. Hắn mặc màu xanh tay áo nhẹ nhàng cái áo, xem xét chính là tinh mỹ tơ lụa chất liệu, giá cả không ít. Trên đầu một mạc đuôi tóc biểu hiện đã được có lễ, nhưng không có đeo mũ. Vị này hoa phục thanh niên tùy ý liếc ba người một chút, phát hiện cái này tựa hồ là hai cái gia nô tại bắt đào nô trên đường trở về, không có cái gì đáng giá hiếm lạ. Thế là liền không để ý tới bọn hắn, tiếp tục tiến lên. Hôm nay thiên hạ không yên ổn, cùng loại như vậy sự tình trong một tháng coi như không có mấy trăm, mấy chục đều là có. Bọn nô buộc hoặc chết hoặc trốn, mọi người có mọi người cố sự. Hoa phục thanh niên dạng này quý nhân, không có nhiều như vậy tinh lực đi chú ý những chuyện nhảm chán này. Hoa phục thanh niên bên người xe ngựa đội ngũ đằng sau, có 10 cái tôi tớ tráng hán đem hắn hộ vệ chu toàn. Bọn hắn người người cưỡi ngựa cao to, đều là bên hông bội đao, trên trán cột màu xanh dây lụa. Còn có xe la lôi kéo một xe con ngồi, bên trong có mấy cái gà rừng, mấy cái con thỏ, chỉ thế thôi. Đợi đội xe đi xa mấy chục bước có hơn, Lưu lại đầu cùng Lý Qua Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai người đều là nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bọn hắn nhìn về phía vị kia hoa phục thanh niên trong ánh mắt có tham lam, có cái gì, có phẫn hận, còn có khinh thường. Lưu Luyến không rời thu hồi ánh mắt, Lưu lại đầu lắc đầu thở dài, đối Lý Qua Tử cảm khái nói, nhìn một cái nhân ra qua là ngày gì, tiên ý nộ mã, tôi tớ thành đàn. Ngươi nhìn nhìn lại chúng ta qua là ngày gì? Đồng dạng đều là cha sinh mẹ dưỡng, thế nào cứ như vậy lớn khác biệt. Chúng ta chỉ là phụ đại tướng quân nuôi chó, chó liền qua chó thời gian, còn có rất tốt nói. Ngươi cái này đơn thuần chính mình tìm không thoải mái. Lý Qua Tử cười khẩy nói, cũng không cảm thấy mình lời nói có vấn đề gì. Cười cái gì cười, ngươi liền làm chó tư cách đều không có. Lý Qua Tử nhìn thấy vị kia trên mặt đều là bùn, trên người đều là cho người trẻ tuổi, giờ phút này thế mà khỏe miệng lộ ra một tia giễu cợt, tựa hồ là đang chế giễu hai người bọn họ đồng dạng, lập tức giận tím mặt. Hắn có thể cho quyền quý đương chó, nhưng không thể tiếp nhận so thân phận của hắn thấp người, chế giễu hắn là chó. Ta để ngươi nhìn. ta đào ánh mắt ngươi, lại nhìn ngươi thế nào cũng thấy. Ken. Lý Qua Tử rút ra vết dỉ pha tạp đòn đao, đang muốn tiến lên thu thập vị kia có trào phúng hắn hiểm nghi người trẻ tuổi, lại là bị lưu lại đầu ngăn cản. Được rồi, cho vài roi tử giáo huấn một chút được. Ngươi đào ánh mắt hắn, còn thế nào bán đi đổi tiền? Mua nâu người ai sẽ muốn một cái mù lòa? Chớ cùng tiền không qua được. Lưu lại đầu linh hồn chi hỏi, để Lý Qua Tử đem đoạn đao thu hồi vào đao. Phiến nô không phải liền là vì điểm kia tiền tài nha, xả giận thì có ích lợi gì đâu. Được rồi, chờ hắn bấy nô buộc, tự nhiên liền cười không nổi, ta nhổ vào. Lý Qua Tử hùng hùng hổ hổ, hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Nếu như thời gian có thể cũng mang lại đến lời nói, sau một nén nhang Lý Qua Tử nhất định sẽ hối hận giờ phút này không có giết chết cái này đạo nô. Chương 1, Lục công tử kiếm, 2, chương 1, Lục công tử kiếm, 2, đang lúc hai người hùng hùng hổ hổ thời điểm, trước đó trên đường đi cũng còn tương đối thuận theo, không chút nào phản kháng đạo nô bỗng nhiên đối đã đi xa đội xe hô lớn nói, Minh công chí khí chưa thủ, chẳng lẽ không muốn tráng sĩ phụ ta sao? Lấy gì thấy tráng sĩ hổ thẹn mà thờ ơ. Cái này một cuống họng tựa hồ dùng hết khí lực của toàn thân, như chống chiều trung sớm đồng dạng đinh thai nhức óc. Thốt nhiên ở giữa đi tới cái thế giới xa lạ này, liên tiếp tao ngộ gặp trắc trở, ở giữa sợ hãi, bất đắc dĩ, ủy khuất, phẫn hận, ẩn nhẫn cùng gặp thời nổi lên nổi giận, tất cả đều ẩn chứa ở đây một trong cổ họng. Lý Qua Tử cùng Lưu lại đầu lập tức mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới thu thập vị này mạo thất quỷ lôi kéo dây thừng liền hướng phương hướng ngược đi. Bọn hắn càng chạy càng nhanh. Cho dù là vị này mạo thất quỷ liều mạng lôi kéo dây thừng, cũng vẫn như cũng bị quái lực kéo đến liên tục rút lui. Đáng tiếc, Lý Qua Tử bọn hắn vẫn là muộn một bước. Vừa rồi đi ngang qua, vị kia mặc màu xanh cái áo hoa phục người trẻ tuổi đã cưỡi ngựa, mang theo 4-5 cái đồng dạng ngồi trên lưng ngựa tùy tùng, cấp tốc vây quanh. Hắn hành động như gió, cho thấy trong quân binh nghiệp đồng dạng quá cứng tố chất. Các tùy tùng tung người xuống ngựa, đồng loạt rút ra bội đao, đem Lý Qua Tử bọn người vây lại, sắc mặt bình tĩnh, tư thế đều nhịp. Chỉ có vị kia hoa phục người trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, ánh mắt hờ hững. Đem cái này nô mang đi, không muốn lãng phí thời gian. Hoa phục người trẻ tuổi chỉ vào vừa mới kinh thiên một hô vị kia, đối lũ tôi tớ phân phó nói, về phần Lý Qua Tử cùng Lưu lại đầu, hắn chỉ coi là không nhìn thấy. Hắn không phải không đem Lý Qua Tử cùng Lưu lại đầu đưa người, mà là trong mắt căn bản liền không có hai vị này. Trực tiếp xem như trong suốt người. Đây là đại tướng quân muốn người. Quý nhân không thể mang đi a. Lý Qua Tử đội vàng ngăn tại trước người, giờ khác này cũng không đoái hoài tới sợ hãi. Hắn cũng không phải là chưa thấy qua không giảng đạo lý quyền quý, chỉ là trước mắt vị này lẽ thẳng khí hùng cấp người, lại ngay cả gọi đều không đánh, vẫn là lần đầu thấy. Con thỏ gấp còn cắn người đâu? Đại tướng quân a. Hoa phục người trẻ tuổi mặt lộ vẻ vẻ suy tư, lập tức thở dài nói, vậy thì có điểm phiền phức. Nghe nói như thế Lý Qua Tử nhẹ nhàng thở ra, trước mắt đám người này kiêng kỵ đại tướng quân liền tốt, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Bằng không, bọn hắn không chết cũng lộ ra. Lý Qua Tử cùng Lưu lại đầu bận rộn vài ngày, cái gì thủ quốc gián điệp bí mật căn bản liền cái bóng đều không nhìn thấy. Vẹn vẹn chỉ là bắt đến cái này không có thân phận bằng chứng, còn nói không nổi lịch đảo nô. Không có tích hiệu, kia bất điểm thu nhập thêm không quá phận a. Cũng không thể toi công bận rộn một trận nha. Đem bọn hắn buộc. Hoa phục người trẻ tuổi lại là lạnh lùng hạ lệnh, mấy cái kia vận sức chờ phát động tối tớ, trực tiếp nào tới, cầm dây thường đem Lý Qua Tử cùng Lưu lại đầu trói lại. Quý nhân tha mạng a, đây thật là đại tướng quân muốn người. Tha mạng a. Lý Qua Tử quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, than thở khóc lóc, thái độ chuyển biến dị thường mượt mà. Mặc dù còn không có hiểu rõ tiền căn hậu quả, nhưng trải qua thời gian dài đường cho săn trực giác, để Lý Qua Tử giờ phút này không dám lộ ra bất luận cái gì của cường. Hắn hiểu rất rõ đám kia cái gọi là quý nhân, cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng, căn bản không đem vũng bùn bên trong lăn đánh người đưa người nhìn. Càng đừng đề cập là ngày bình thường có tiếng xấu, tham dự bắt nô chó săn. Hôn trướng, ta để ngươi nói chuyện sao? Hoa phục người trẻ tuổi đống nhiên không có dấu hiệu nào tung người xuống ngựa, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, tựa hồ rất phản cảm Lý Qua Tử lằng nhà lằng nhằng không chịu giao người. Hắn đối bên người một vị tôi tớ hạ lệnh, xử trí đi, nhanh nhẹn điểm. Như nữ tử đồng dạng bảo dưỡng vô cùng tốt trắng non ngón tay, giờ phút này chính chỉ vào Lý Qua Tử. Vị kia tôi tớ cũng nghiêm túc, trực tiếp tiến lên đè lại Lý Qua Tử, rút đao liền chặt cổ. Cùng giết gà tư thế hơi có chút rất giống, giơ tay chém xuống, một mạch mà thành. Chỉ sợ ngày bình thường không ít giết qua gà, hoặc là người. Rất nhanh, vừa mới còn kêu gào không ngừng Lý Qua Tử, liền như là giống như chó chết, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần bất động. Nhân mạng bị cắt đoạn, như là tơ liếu theo gió bay múa. Nói không còn, liền thật không còn, hết thảy đều đương nhiên. Lưu lại đầu thấy cảnh này, nhắm mắt lại dọa đến cũng không dám thở mạnh một tiếng. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất không động chút nào, giống như là bị người thực hiện định thân thuật. Cho hắn giải khai. Hoa phục người trẻ tuổi chỉ cái kia toàn thân là bùn đảo đô nói. Hai cái tôi tớ liền vội vàng tiến lên giải dây thừng. Thằng xui xẻo này cổ tay đã bị rìm ra thật sâu dấu đỏ. Chỉ là kỳ quái chính là, kia dây thừng không quá rắn chắc, nơi nào đó có rõ ràng vết cắt, chỉ là còn không có chặt đứt mà thôi. Tôi tớ đi tới tại hoa phục người trẻ tuổi bên thai nói nhỏ vài câu, vị này quý nhân lập tức trong mắt sáng lên, giống như là hài đồng nhìn thấy một kiện chơi vui đồ chơi. Ngươi là đại tướng quân muốn tìm người a? Không phải. Quái thai, ngươi như thế nào xác định ngươi không phải? Nghe được câu này, hoa phục người trẻ tuổi ôm lấy hai tay, trong mắt rất có dò xét ý vị. Muốn nếu là, cái này hai cậu tặc sao dám đối mỗ làm quyền cước? Bạn nhất không cẩn thận đánh chết chẳng phải là muốn chôn cùng? Bọn hắn bất quá là muốn phiến nô thôi, đánh chết nhiều lắm là một chuyến tay không. Hở? Thế mà là bởi vì dạng này a? Nói có lý a. Hoa phục người trẻ tuổi vỗ tay cười to, cùng vừa rồi lãnh đạm tưởng như hai người. Rất nhanh, hắn thu liễm lại tiểu dung, chỉ vào trong vũng máu Lý Qua Tử, đối ngay tại xoa tay người trẻ tuổi hỏi, ngươi là người nào? Mỗ thay ngươi giết người, vẫn là phủ đại tướng quân người, ngươi phải làm sao báo đáp ta? Vị này hoa phục người trẻ tuổi, không e rẻ thi ân cầu báo. Ta cứu ngươi, ngươi liền muốn hồi báo ta, đây là thiên kinh địa nghĩa. Không lễ tạ thần, đó chính là cựu nhân. Bố thí cả gốc lẫn lãi đều muốn bất trở về. Chuyện xưa như xương khói không đáng giá nhắc tới. Mỗ bây giờ tứ hải phiêu bản, may mắn được Minh Công cứu, không thể báo đáp. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mời Minh Công ban tên, sau này mỗ liền là Minh Công bộ khúc, đi theo làm tùy tùng không chối từ. Người này nói một bộ một bộ, đối bị kia hoa phục người trẻ tuổi ôm quyền nói, rõ ràng. Tốt, tốt, tốt. Hoa phục người trẻ tuổi đi lên phía trước, không có chút nào ngại bẩn, vô vô bả vai của đối phương nói, mỗ là Thạch Sùng, chữ Quý Luân, về sau ngươi chính là Thạch Mỗ bộ khúc, họ Thạch, tên. Thạch Sùng đống nhiên kẹp lại, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Trong lòng đội vàng giống như nâng bút quên chữ, hắn thế mà chưa nghĩ ra trước mắt vị này mới bộ khúc, muốn lên tên là gì mới tốt. Dám làm, Thạch Cẩm Đương, dám làm dám chịu. Toàn thân là bùn người trẻ tuổi trầm giọng nói. Tên hay. Tốt một cái dám làm dám chịu. Về sau ngươi chính là Thạch Cẩm Đương. Chương 1, Lục Công Tử Kiếm, 3, chương 1, Lục Công Tử Kiếm, 3, Thạch Sùng cười ha ha, đem bội kiếm của mình đưa cho Thạch Cẩm Đương nói, đại trượng phu khoai y ân cửu, đi thôi. Hắn lơ đãng liếc lưu lại đầu một chút, ánh mắt kia cùng nhìn người chết không khác. Thạch Sùng, ta là đại tướng quân Gian Ô. Ngươi dám giết ta, đại tướng quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu lại đầu đống nhiên phát cuồng đồng dạng, chỉ vào Thạch Sùng mắng to. Hắn muốn đứng người lên, lại là bị Thạch Sùng bên người tôi tớ gắt gao đè xuống đất, một bộ chờ đợi hành hình tư thái. Thôi đi, một con chó lại dám ở đây ngân ngân sủa loạn. Thạch Sùng trên mặt khinh thường tới một câu. Tựa hồ là đang hướng Thạch Cẩm Đương ám chỉ cái gì, đương nhiên, cũng có thể chỉ nói là cho lưu lại đầu nghe. Tóm lại, nghe được câu này về sau, lưu lại đầu liền không dãy rủa, đầu điểm trên mặt đất nhắm mắt chờ chết. Thạch Cẩm Đương liếc mắt nhìn lưu lại đầu. Mới vừa tới đến thế giới này, hắn liền bị lưu lại đầu cùng Lý Qua Tử bắt đến, dùng dây thừng buộc lại, giống ra súc đồng dạng đối đãi, không cho cơm ăn, quyền đấm cước đá, đủ kiểu nhục nhã. Hiện tại, cơ hội báo thù tới. Phốc, lóe hàn quang bảo kiếm, vạch phá lưu lại đầu cổ. Máu tươi phun tung tóe đến Thạch Cẩm Đương trên người, thậm chí là trên mặt, nhưng hắn hạ thủ không có nửa phần do dự. Một kiếm này, Thạch Cẩm Đương cùng quá khứ mình làm một cái kết thúc. Giành lấy cuộc sống mới hắn, đã là một cái vô thân vô cố, không cha không mẹ người, càng là không cố kỵ gì. Tên gọi tắt vô địch chi nhân. Trước mắt bất quá một cái bắt nô tiện nhân thôi, chẳng lẽ còn giết không được a? Thạch Cẩm Đương trong lòng dâng lên một cố đại thù được báo thoải mái, giết người xong về sau, hoàn toàn không có cái gì cảm giác cái nấy. Tạ Minh Công ngự kiếm. Thạch Cẩm Đương đem bảo kiếm trôi kiếm đầu kia đưa cho Thạch Sùng, không tiêu ngạo không tự ti. Nhưng Thạch Sùng lại là dị thường ghét bỏ khoát tay nào nói, bảo kiếm đã bẩn, tặng cho ngươi phòng thân đi, ta không muốn. Trôi kiếm khảm nạm bảo thạch bội kiếm nói không cần là không cần, vị này Thạch công tử cũng là người hào sảng. Thạch Cẩm Đương tiếp nhận đối phương đưa qua vỏ kiếm, đem bảo kiếm vào vỏ, cầm ở trong tay, cảm giác nặng ngàn cân. Thạch Sùng đại khái là vô dụng thanh kiếm này giết qua người, nhưng Thạch Cẩm Đương vừa mới liền giết, về sau rất có thể còn phải giết. Thạch Sùng đang muốn rời đi, giống như là nhớ tại gì một dạng ngừng lại. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn xem Thạch Cẩm Đương dò hỏi, cái này hai cậu tặc tuy là đáng chết, nhưng bọn hắn nếu thật là phụ đại tướng quân người, chết tại Lạc Dương vùng ngoại ô quan đạo bên cạnh, người đến người đi khó tránh khỏi bị người phát hiện. Nếu là bị người truy cứu tới, mỗ mặc dù không sợ, nhưng ngươi lại khó tránh khỏi có phiền phức. Cho nên việc này nên như thế nào giải quyết sau cùng đâu? Đối với quyền quý tới nói, đây không phải một vấn đề, lại rất có thể là một cái khảo nghiệm. Thạch Cẩm Đương không chút suy nghĩ, trực tiếp vươn tay đối Thạch Sùng dò hỏi, Minh Công có tiền túi à, theo lên danh tự cái chủng loại kia. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn tự nhiên là có biện pháp. Có. Thạch Sùng từ ống tay áo lấy ra một cái túi tiền, Thạch Cẩm Đương tiếp nhận, chịu nặng, cũng không biết bên trong là chứa đồng tiền vẫn là vàng bạc, túi tiền bên trên theo lên Thạch Sùng hai chữ. Thạch Cẩm Đương đem trong túi tiền xuất ra, bên trong quả nhiên là chút kim đậu bạc đậu, có giá trị không nhỏ. Hắn đem tiền cái túi chấm một điểm trên mặt đất máu, nhét vào lưu lại đầu trong tay, sau đó đem lưu lại đầu bội đao rút ra, để thi thể cầm. Lại đang Lý Qua Tử trên thi thể bắt chước làm theo một phen. Cử động lần này để Thạch Sùng bên người mấy cái tùy tùng thấy hai mặt nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng nghị luận. Đây là cớ gì? Thạch Sùng một mặt bình thản dò hỏi. Thạch Cẩm Đương giải thích nói, Minh Công túi tiền vô ý di thất trên đường, bị hai cái này cậu tặc nhặt được. Bởi vì thiên hàng hoành tải, hai người đều muốn làm của riêng, thế là đấu đá. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bọn hắn rút đao khiêu chiến, đồng quy vô tận. Về phần trong túi tiền tài, có thể là bị đi ngang qua nơi đây người nhặt đến. Bởi vì Minh Công túi tiền trên có danh tự, cho nên người qua đường không dám lấy đi, chỉ dám lấy đi tiền bên trong tài. Ngày mai Minh Công chỉ cần phái người báo quan, nói có tiền túi di thất tại vùng ngoại ô là được. Chẳng những muốn lưu lại vật chứng, còn phải chắc chắn. Chỉ sợ người khác không biết chuyện này. Thạch Sùng tại trong đầu thoáng suy tư, chợt cảm thấy kế này là diệu. Gặp phải tình huống như vậy, ai dám đi báo án? Vừa đi liền phải tự chứng trong ví tiền đồ vật cầm không có. Phủ đại tướng quân người bị giết, sát thủ có thể là Thạch Sùng, ai sẽ ăn no dỗi việc đi quản chuyện như vậy? Nhìn thấy Thạch Cẩm Đương đem những cái kia kim đậu bạc đậu đưa qua, Thạch Sùng khoát tay một cái nói, không cần trả lại cho ta, đều thưởng ngươi. Lần này xử lý rất hợp ý ta. Rất nhiều vấn đề hắn không hỏi, bởi vì hỏi liền sẽ bại lộ sự rốt nát của mình nông cạn, diệu dụng chỉ có thể giấu ở trong lòng từ từ suy nghĩ. Thạch Cảm Dương liền vội vàng đem trong tay những này kim đậu bạc đậu phân cho một bên tôi tớ, có thể nói là người gặp có phần. Thạch Sùng thấy thế, đối đám người khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn nhận lấy. Nhìn thấy Thạch Sùng tỏ thái độ, mấy cái này tôi tớ mới thiên ân bạc tạ, tiếp nhận Thạch Cảm Dương đưa qua tiền của Phi Nghĩa từng cái vui vẻ ra mặt. Giờ phút này một thân là bùn Thạch Cảm Dương, trong mắt bọn hắn cũng không thấy đến chật vật cũng khó coi, mà là thế nào cũng thấy thế nào thuận mắt. Đám người đổi kịp xe ngựa, Thạch Sùng liền đem Thạch Cảm Dương mời lên xe ngựa đồng hành. Bên trong còn ngồi một vị khuôn mặt tuấn lãng trung niên nhân, chỉ là mặc so Thạch Sùng một mạc rất nhiều. Thạch Cảm Dương nhìn lén một chút, chỉ cảm thấy đối phương một thân uy nghiêm, phát ra sát khí chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. "Quý Luân, đây là người nào?" Trung niên nhân sắc mặt bình tĩnh chỉ vào Thạch Cảm Dương dò hỏi. "Phụ thân, đây là hài nhi tân thu một cái bộ khúc, thoạt nhìn rất có tài trí, không bằng liền nhận làm ngài nghĩa tử đi. Dù sao trong nhà nghĩa tử có nhiều như vậy, lại thêm một cái cũng không tính là gì." Hài nhi cho hắn đặt tên gọi Thạch Cảm Dương. Thạch Sùng đối trước mặt trung niên nhân hành lễ nói. Thạch Cảm Dương trong lòng hiểu rõ, người này trước mặt, nghĩ đến chính là Tây Tấn khai quốc người có công lớn Thạch Bao. Thạch Bao liếc Thạch Sùng một chút, lập tức thở dài một tiếng. Hắn nhìn về phía Thạch Cảm Dương, khẽ gật đầu nói, "Về sau hảo hảo phụ tá Quý Luân, có biết không?" Nghĩa phụ ở trên, xin nhận hài nhi cúi đầu. Thạch Cảm Dương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đối Thạch Bao được một cái ba bái chín khấu đại lễ. "Trẻ con là dễ dạy." Thạch Bao lạnh nhạt trả lời một câu, hiển nhiên không có để ở trong lòng. Hắn đã thu rất nhiều nghĩa tử, hơn phân nửa trong quân đội hiệu lực. Những năm này hắn không ngừng thu nghĩa tử, những cái kia nghĩa tử nhóm cũng bởi vì chiến sự không ngừng bỏ mình, làm sao biết trước mắt cái này có thể sống bao lâu. Bây giờ Thạch Bao trong lòng ẩn giấu đại sự, rất nhanh liền đem cái này một gốc dạ quên sạch sành sanh. Chương 2, Thiên Long Quốc bên trong Thiên Long Nhân, 1, chương 2, Thiên Long Quốc bên trong Thiên Long Nhân, 1, Thạch Bao là Tư Mã gia hạch tâm thành viên tổ chức, năm đó còn tại Hứa Xương bán sắt thời điểm, bị Tư Mã Y để bạt tại không quan trọng. Bây giờ hắn đảm nhiệm trấn Đông tướng quân, giả tiết, Tịnh Phong Đông Quang Hầu, Đô đốc Dương Châu chư quân sự, là Tư Mã sư Tâm Phúc. Đáng tiếc Tư Mã sư đã chết, hiện tại Tư Mã thị mặt bài bên trên nhân vật là Tư Mã Chiêu. Ca ca Tâm Phúc chưa hẳn liền có thể trở thành đệ đệ Tâm Phúc. Cho nên Tư Mã Chiêu thái độ đối với Thạch Bao cũng có chút mờ mờ. Tại trọng dụng đồng thời, cũng để phòng một tay. Một cái rõ ràng hiện thực là, đương Tư Mã gia cùng nhà khác đối lập thời điểm, Thạch Bao nhất định sẽ đứng tại Tư Mã gia bên này. Chỉ bất quá đương Tư Mã gia nội bộ lên phân tranh thời điểm, Thạch Bao thái độ liền không nói được. Tư Mã Chiêu đang lo lắng Thạch Bao lập trường, Thạch Bao cũng đối Tư Mã Chiêu có chỗ lo lắng. Một khi Tư Mã Chiêu chấn không được chẳng tử, Tư Mã gia để cử người khác, tỉ như nói Tư Mã Chiêu đệ đệ, Nam Trinh Thiện Chiến Tư Mã trụ thượng bị. Thạch Bao sẽ đứng ở bên nào, thực sự là rất khó nói. Lần này Thạch Bao từ Dương Châu trở về Lạc Dương, chính là nhận được Tư Mã Chiêu cấp lệnh, hồi Lạc Dương đảm nhiệm ti lệ giáo úy. Nếu như Thạch Bao hồi Lạc Dương, vậy hắn liền còn là mình người. Nếu như không đến, Tư Mã Chiêu tỷ lệ lớn sẽ chuẩn bị bình định. Trên đường đi Thạch Bao đều đang sầu lo hồi Lạc Dương về sau tao ngộ, đi tới Lạc Dương vùng ngoại ô thời điểm, đã là lo sợ bất an. Coi như còn chưa tới chim sợ cảnh quang tình trạng, thần kinh cũng đã căng cứng đến cực hạn. Nếu không là bởi vì dạng này, cho dù là Thạch Cảm Dương khi đó hô phá cũng họng, Thạch Bao cũng sẽ không để Thạch Sùng trở về nhìn một chút. Chính là bởi vì cục diện trước mắt thực sự là quỷ quệt mà hồi hộp đến cực hạn, bất kỳ cái gì một điểm nhỏ sai lầm đều có khả năng chôn vùi gia tộc. Cho nên Thạch Bao mới có thể cẩn thận hơn, không bỏ qua bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Thạch gia phủ đệ rất lớn, cho dù là tại tấc đất tấc vàng thành Lạc Dương, quy mô cũng rất kinh người. Thạch phủ tọa lạc ở Lạc Dương thành Đông Dương cửa phụ cận, trạch viện chỉnh thể hiện ra hình chữ nhật, bên ngoài tường cao vần quanh, đầu tường có song sườn núi mái hiên nhà đình. Trong cửa lớn tức là tiền đường, tả hữu đều có một loạt sương phòng. Đây là Thạch Bao vợ chồng hiện đang ở biệt viện. Nam tường công chính mở một đại môn, vì cửa trước, bên trên thiết lập cửa lâu một tòa, mái hiên nhà đầu có ngói úp, bốn vách tường có cửa sổ, có thể nhìn ra xa xa. Phủ đệ bốn góc thiết lập bốn tòa lầu canh, nóc nhà cùng cửa lâu giống nhau, nhưng đẩy xuống bèn bèn tả hữu có tường, một bên trên tường có cửa sổ. Phủ đệ đông tây hai bên bị phân ra rất nhiều đơn độc tiểu viện, chính là Thạch Sùng mấy con trai cùng chưa xuất giá nữ nhi ở lại. Bắc tường công chính mở một tiểu môn, làm hậu cửa. Về phần trong phủ tôi tớ, thống nhất ở tại cửa sau khu vực phụ cận, liền cả chuồng ngựa, kho lúa, phòng bếp, kho củi chờ ốc xá cũng đều ở đây. Tại Thạch phủ hậu viện chuyên cung cấp tắm rửa nhà ấm bên trong, Thạch Cảm Dương chính tựa ở ao nước biên giới nhắm mắt dưỡng thần, bên người một trái một phải hai cái trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ đang cho hắn lau thân thể. U ám ánh lửa bên dưới, không khí nơi này mười phần mờ mờ. Trong ao nước ấm chính là nước chảy ra đến oa lô phòng bên trong làm nóng, cho nên không ngừng có mới nước ấm chảy vào. Thạch Cảm Dương trên người vết bẩn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cọ rửa xóa đi. Một bên còn có mặt khác hai người thị nữ không ngừng tại cho trong hồ thêm nhập cánh hoa. Ánh mắt của các nàng thỉnh thoảng bay tới Thạch Cảm Dương trên người kia chặt chẽ cơ bụng bên trên, nhưng không có bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện, chỉ là hết sức chuyên chú làm chính mình sự tình. Thạch Cảm Dương cảm thấy bị người trên dưới quan sát phi thường xấu hổ, bất quá nghĩ lại cũng liền thoải mái. Dù sao chỉ cần hắn không xấu hổ, như vậy xấu hổ chính là người khác. Trên danh nghĩa, Thạch Cảm Dương là Thạch Bao cái gọi là nghĩa tử, nhưng trên thực tế loại này thân phận chính là tại Thạch gia gặp nạn thời điểm, xông lên đầu tiền tuyến không để ý sinh tử, muốn cùng chủ gia cùng tồn vòng phá hôi. Thạch Bao nghĩa tử, cho dù là không có 100, mấy chục cái đều là có. Bọn hắn là Thạch gia vây cánh, tấm vẫn, trường mâu cùng dục ngựa đi đầu tử sĩ. Cái này chính là Thiên Long nhân thế giới, hắn đặc sắc xuất hiện cùng bên đường chó không quan hệ. Không có người cùng Thạch Cảm Dương cái này người xuyên việt giảng đạo lý. Nói hắn là nghĩa tử, vậy hắn chính là nghĩa tử, phải vì Thạch gia chạy khô một giọt máu cuối cùng. muốn không làm đều không được, hết thảy đều không thể theo hắn. Tắm xong tất, bốn vị hầu hạ Thạch Cảm đương tắm rửa thị nữ thu thập xong nơi này hết thảy, cho hắn mặc quần áo xong về sau, không hẹn mà cùng không người xuống, mặt hướng lấy hắn chậm rãi lui lại, thẳng đến rời khỏi nhà ấm, thái độ khiêm tốn làm cho người khác đau lòng. Thạch Cảm đương đi tới bên cửa sổ bày biện gương đồng trước mặt, nhìn một chút một thân màu xanh tơ lụa nhu áo, cùng rộng rãi váy chính mình. Ánh lửa làm nổi bật bên dưới, trong gương đồng xuất hiện một cái mang theo da biện, một loại mũ, cổ trang thanh niên, ôn tồn lễ độ lại là ánh mắt sắc bén. Mặc dù mũ che khuất tóc ngắn, nhìn thô nhìn qua, dung mạo trang phục đã cùng thời đại này quý tộc nam tử không quá mức khác nhau, mà lại gương mặt kia phối hợp cổ trang, một dạng xoáy khí bức người, không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Cái này áo liền quần có giá trị không nhỏ, Thạch gia lễ hạ tại người, xem ra là tất có sở cầu a. Thạch Cảm đương lẩm bẩm một câu, thu hồi trên mặt tự rêu thần sắc, chỉnh lý tốt mới tinh quần áo, ngẩng đầu mà bước, thẳng tắp cái eo đẩy ra nhà ấm cửa phòng. Kia bốn thị nữ cũng không rời đi, mà là nhu thuận chờ ở ngoài cửa hai bên. Ngoại trừ những người này bên ngoài, ban ngày cứu hắn một mạng Thạch Sùng cũng tại. Giờ phút này chính hai tay cất vào ống tay áo, nhìn từ trên xuống dưới Thạch Cảm đương. Thạch Sùng trên mặt có một tia kinh ngạc hiện lên, có thể là cảm giác người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên đi. Thạch Cảm đương rửa mặt một phen, cho người ta cảm giác liền hoàn toàn không giống như là cái nô bộc. Tướng do tâm sinh, Thạch Cảm đương khuôn mặt, thoạt nhìn liền cùng ngày bình thường những cái kia cũng đúng nô bộc không giống, điều này cũng làm cho Thạch Sùng thu liễm tâm thần, đem quần áo toàn bộ cởi xuống. Thạch Sùng nhìn xem Thạch Cảm đương, sắc mặt bình tĩnh hạ lệnh, lời này để trước mặt vị này người xuyên việt trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Vừa mới tắm xong tất ngay tại trước mặt mọi người cởi quần áo, cái này không thích hợp a. Hắn còn đang do dự còn không kịp mở miệng hỏi do, bên cạnh kia bốn vị vừa mới hầu hạ hắn tắm rửa thị nữ, liền đều nhịp giải khai đai lưng, cởi nhũ quần, rút ra búi tóc, như là người máy. Thẳng đến trên người không mảnh vải che thân về sau, lúc này mới đỡ ngực, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cảm đương một đường này vất vả, trong các nàng ngươi có để ý sao? Coi trọng ai lời nói, tối nay liền cùng ngươi thị tẩm đi. Thạch Sùng mặt mỉm cười phân phó nói, giống như là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn nhìn qua thông minh lại nho nhã, cả người đều có loại nói không nên lời sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ cần là không có bị hắn chúa tể vận mệnh người, tất nhiên sẽ cảm thấy người này đáng giá kết giao hướng. Đến Lục Lang, Thạch Sùng trong nhà xếp hạng lão lục, cứu rút, Thạch Mô không thể báo đáp, chưa lập tức công há có thể tiếp nhận ban thưởng. Thạch Mô thực sự là không có cái kia tâm tư. Thạch Cảm đương một bên nói một bên lui lại một bước, sau đó đội vàng chắp tay thi lễ hành lễ. Thạch Sùng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng quát tay. Kia bốn thị nữ phi tốc mặc xong quần áo, từ cửa sân nối đuôi nhau mà rời khỏi mở cái nhà này. Chương 2, Thiên Long Quốc bên trong Thiên Long Nhân, 2, chương 2, Thiên Long Quốc bên trong Thiên Long Nhân, 2, xuân quang chợt tiết, lại đột nhiên biến mất, thấy Thạch Cảm đương một trận giật mình. Hắn cũng nhìn ra, đầu năm nay nô buộc không có cái gì nhân quyền có thể nói, quyền quý để ai cởi sạch quần áo kia là để mắt nàng nha. Tại Thiên Long Nhân thế giới bên trong, chế định quy tắc người, chính là dạng này không kiêng nể gì cả. Vô luận là chủ vẫn là nô, bọn hắn đối việc này đã tập mãi thành thói quen. Tới ta thư phòng, ta có lời muốn hỏi ngươi. Thạch Sùng thu hồi nụ cười trên mặt, sắc mặt nghiêm nghị nói với Thạch Cảm đương. Hai người tại trong phủ đệ ghé qua, giống như là đi rất xa, cuối cùng đi tới một chỗ quy mô tương đối nhỏ, lại là tương đối yên lặng biệt lạc. Đây chính là Thạch Sùng hiện đang ở Hương Lan Biện. Tiến vào cổ kính thư phòng, Thạch Cảm đương nhìn thấy trong góc tường chất đống giống như núi nhỏ thẻ tre. Nhìn ra được, Thạch Sùng còn rất thích học tập. Thạch Sùng tìm được một cái làm bằng gỗ ghế đầu, sau đó ngồi xổm hạ xuống, cái mông ngồi vào cái kia trên băng ghế nhỏ. Thạch Cảm đương học theo ngồi xuống, lập tức không cảm thấy ngồi quỳ chân có cái gì khó nhận, khó trách những này Thiên Long Nhân có thể một tòa mấy canh giờ. Muốn là không có cái đồ chơi này, chỉ sợ ngồi không được mấy ngày, bắp chân cơ thể liền giãn tính mạch hoại tử. Y dị quán bên trong sẽ có một đống lớn chờ lấy các người. Thạch Cảm đương trong lòng thầm nghĩ, cổ nhân kỳ quái quen thuộc bên trong, nhất định có hậu nhân không là biết tỉ mỉ. Bởi vì ham ăn biếng làm là nhân loại thiên tính, người hiện đại không thích chịu khổ, cổ nhân đồng dạng không thích. Cảm đương, mỗi hỏi ngươi, ngươi đối hôm nay thiên hạ thời cuộc, có mấy phần hiểu rõ? Đương nhiên, chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi đại khái có thể nói thoải mái. Thạch Sùng có ý riêng dò hỏi. Thạch Cảm đương khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ nên nói như thế nào. Bình thường tới nói, lên làm cấp, lãnh đạo, người đương quyền loại hình người hỏi do ngươi, để ngươi tùy tiện nói một chút thời điểm, kia cũng là không thể lãnh đạo, càng không thể buồn bực không lên tiếng. Biết chút ít cho phép, cũng có nghe qua. Thạch Cảm đương cuối cùng phun ra tám chữ. Không thể nói lời quá vẹn toàn, nói quá vẹn toàn, ngược lại để nhân sinh nghi. Ngược lại là khiêm tốn vài câu, có vẻ tính trước kỹ càng. Mời, mau mời. Thạch Sùng trên mặt có vẻ kích động như lên, lại rất nhanh biến mất. Hắn vội vàng cấp Thạch Cảm đương rót một chén rượu, rót đầy. Thạch Cảm đương thấy Thạch Sùng mặt sắc thái vui mừng, thế là đứng người lên, trong lòng ấp ủ lấy cảm xúc cùng ngôn ngữ. Đương nhìn Thạch gia hiện tại coi hắn là khách quý một dạng bưng lấy, lại là ăn ngon uống sướng, lại là an bài thị nữ hầu hạ tắm rửa. Đó là bởi vì người Thạch gia còn không chắc hắn cái này người xuyên biệt, đến tột cùng lớn bao nhiêu giá trị lợi dụng, nhìn không thấu hắn người này có bao nhiêu cân lượng. Một khi nhận định Thạch Cảm đương là cái bao cỏ hoàn toàn không được việc, như vậy hiện tại có khách quý lãnh ngộ, tuyệt đối sẽ toàn bộ hủy bỏ, nói không chừng sẽ còn đem hắn đuổi tiến chuồng ngựa, mỗi ngày nuôi ngựa. Thiên Long Nhân thế giới là thực tế, chỉ cho phép tồn tại sinh ra tới phế vật, cũng không cho phép có bỏ lên phế vật. Thạch Cảm đương ho nhẹ một tiếng, dừng một chút nói, Mộ Thiên nghĩ, không tốt lắm, hoặc là nói nhìn tựa như thanh minh, kỳ thực u ám. Thạch Cảm đương thở dài nói. Thạch Sùng lập tức hứng thú, trầm giọng hỏi, lời này giải thích thế nào? Thiên hạ đại thế, thủ tại thiên tử, này có thể nói là rồng không đầu không được. thiên tử dựa vào cái gì thống ngự tiên hạ đâu? Dựa vào một là trung, hai là hiếu, ba là nhân, bốn là nghĩa. Như thế nào trung hiếu nhân nghĩa? Không quên thiên tử dịu dắt là vì trung, không quên phụ mẫu dưỡng dục là vì hiếu, không quên vì dân làm chủ là vì nhân, không quên ân nhân cho nên tình là vì nghĩa. Tự thân cao bình lăng về sau, Tư Mã thị đại tào đã là từng bước ép sát, trên phố có Tư Mã Chiêu chim lưu trí người đều biết chi ngôn, cái này tự thân không cần nhiều lời. Cái gọi là hán mất hán hiệu, thiên hạ tổng số đổi. Hán mạt loạn hoàng cần, khói lửa nổi lên bốn phía. Tào thị dù xoắn hán, nhưng địa bàn đều là một đao một thương chính mình giết ra tới, cũng không phải là từ hán hiến đến nơi đó đoạt lại, cũng là tính thuận theo thiên mệnh. Mà Tư Mã thị địa vị là Tào thị cho, binh quyền là Tào thị cho, quan chức cũng là Tào thị cho, Tào thị đối hắn tín nhiệm có thừa. Như không có Tào thị, làm sao đến Tư Mã thị hôm nay một tay che trời? Đại Tào thị xưng đế chính là bất trung, quên Tào thị dịu dắt chính là phụ nghĩa, cao bình lăng trước chỉ lạc thủy trái lời thể chính là vô nhân vô tín. Trung hiếu nhân nghĩa đã đi thứ ba, chỉ có hiếu còn có thể nói một chút. Nhưng lang quân có thể nghe từ xưa có lấy hiếu trị thiên hạ, mà quốc phúc lâu dài ư? Thiên hạ này há có thể bất loạn? Thạch Cảm Đương cả gan nói hết lời, lại nhìn Thạch Sủng, chỉ thấy đối phương đã ngây ra như phỗng, hai tay nắm thật chặt bàn một góc. Ngươi mẹ nó thật đúng là dám nói a. Thạch Sùng đã bị dọa đến không biết phải nói gì mới tốt. Cái này. Thạch Sùng nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ, rất nhiều chuyện hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là không có người ở ngay trước mặt hắn, như thế ngay thẳng, triệt để như vậy nói ra. Ai, ngươi thế nào không nói sớm, phụ thân đã vừa mới vào cung nhất kiến thiên tử, chưa trở về nhà. Thạch Sùng có chút ảo não nói. Thạch Cảm Đương trong lòng câm lặng, đành phải đi theo thở dài. Ngươi chê ta nói đến muộn, ngươi mẹ nó ngược lại là sớm một chút hỏi a. Hắn ngay tại trong lòng thầm mắng, đã thấy Thạch Sùng một mặt tha thiết nhìn xem Thạch Cảm Đương dò hỏi, ngươi cho rằng như thế nào? Giờ phút này Thạch Sùng đã hoàn toàn buông xuống phía trước lấy giá đỡ. Cái gì như thế nào? Thạch Cảm Đương một mặt mộng bức, không biết Thạch Sùng muốn hỏi cái gì. Chính là phụ thân bị tiên tử triệu kiến sự tình a. Muốn như vậy, sao không ban ngày triệu kiến? Nơi này đâu có thể không ẩn giấu sự tình. Thạch Sùng có chút gấp. Đại tướng quân, Tư Mã Chiêu, trước đây bị triều đình thêm cựu tích thêm tấn công tiến vị tướng quốc, cái này một khóa tam liên phong thưởng, đúng nhường không nhận đã có hai lần đi. Thạch Cảm Đương trầm giọng hỏi. Một khóa tam liên. Thạch Sùng có cái từ nghe không hiểu, nhưng đã đại khái minh bạch là có ý gì. Không cần để ý những chi tiết kia, liền nói đại tướng quân có phải là ba từ ba để chạy tới bước thứ hai rồi. Thạch Cảm Đương khoát tay áo hỏi. Giờ phút này trong phòng bó đuốc chiếu dọi xuống, Thạch Sùng sắc mặt thoạt nhìn tương đối hồi hộp. Xác thực như thế, lần này chúng ta từ Hoài Nam trở về Lạc Dương, chính là vì một chút tới có quan hệ sự tình. Thạch Sùng khẽ gật đầu nói, vẫn là lưu lại một tay không có nói thẳng ra. Mặc dù Tư Mã Chiêu không có nói rõ, nhưng là lần này thêm cựu tích thêm tấn công thành công, bước kế tiếp chính là xoán vị đăng cơ. Ít nhất phải đem tấn công biến thành tấn vương. Đã muốn xoán vị, vậy khẳng định muốn bảo hộ thủ đô an toàn. Tư Mã Chiêu điều Thạch Bao trở về, chính là vì để cho mình có thể thuận lợi đăng cơ. Thạch Bao tới liền muốn phụ trách thủ đô cảnh vệ. Đương nhiên, trước đây Hoài Nam ba phản, Vô Khâu Kiệm cùng Gia Cát Đản đều là đứng tại Tư Mã gia bên này. Thạch Bao tại không có tới Lạc Dương trước kia, Tư Mã Chiêu căn bản cũng không tin tưởng hắn trung thành. Chương 2, Thiên Long Quốc bên trong Thiên Long Nhân, 3, chương 2, Thiên Long Quốc bên trong Thiên Long Nhân, 3, bất quá Tư Mã Chiêu hiện tại đến tột cùng nghĩ như thế nào cũng không tốt nói, phía trên những cái kia đều là Thạch Sùng đoán, nói không chừng chỉ là bởi vì Tư Mã Chiêu muốn gặp Thạch Bao, cho nên đem hắn triệu hồi Lạc Dương đâu. Nói không chừng bọn hắn chỉ là muốn đánh cờ nói chuyện cái trời đâu. Dù sao những chuyện tương tự, vô luận là ai cũng sẽ không giấy trắng mực đen viết xuống tới Lạc Nhân khẩu thực. Nghĩ đến, tối nay nhất định là thiên tử muốn thuyết phục nghĩa phụ binh biến, đoạn Tư Mã thị một tay. Thạch Cảm Đương than nhẹ một tiếng nói, hắn tâm đã chìm đến đáy cốc, trên mặt lại là không hề gợn sóng. Vừa mới xuyên qua đến nơi đây thời điểm, chịu những cái kia vô cớ đánh đập, đã để hắn hiểu được một cái đạo lý, đây là một cái muốn cầu cũng chưa chắc có thể cầu được thế đạo. Chỉ có không ngừng thắng được đi, mới có thể tranh thủ đến cơ hội sống sót. Cái khác đều là hư, duy chỉ có hảo hảo sống sót mới là thật. Những chuyện khác, không trọng yếu. Thạch Cảm Đương cảm thấy mình còn trẻ, ở đây không cha không mẹ, không có lao bà không có hài tử, có thể nói trời làm chăn tử đất làm giường, người chết chim chỉ lên trời. Đừng nói liều một phen xe đạp biến motor, chính là để hắn hành thích Tư Mã Chiêu hắn cũng dám liều mạng. Cảm Đương, ngươi cho rằng thiên tử cùng đại tướng quân ở giữa, tương lai sẽ thế nào thay đổi? Thạch Sùng tiến đến trước mặt, hạ thấp giọng hỏi. Tư Mã thị đại quyền trong tay, xoán bị đã là không thể tránh né sự tình. Thiên tử vô luận làm cái gì, đều là tại lấy trứng chọi đá, không thay đổi được cái gì. Thạch Cảm Đương rất là vững tin nói, chỉ là ngữ khí trầm thấp. Thạch Sùng gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng cho là như vậy. Nhưng Tư Mã thị lập quốc, nhất định tỷ hệ thiên không đủ căn cơ bất ổn. Cái này tương lai cục diện sẽ như thế nào, chỉ sợ rất khó nói. Kẻ đầu têu, hắn vô hậu ư? Thiên tử nọ vị trí, Tư Mã thị thật ngồi ổn a? Thạch Cảm Đương nói ra một câu để Thạch Sùng tê cả da đầu. Hai người hàn huyên tới nơi này, đã coi như là biết gì nói đấy. Vậy mỗ phải nên làm như thế nào đâu? Thạch Sùng truy vấn, giờ phút này hắn đã có chút sợ. Rất nhiều chuyện, kỳ thật giả bộ hồ đồ cũng tốt, thật hồ đồ cũng được, đều là có thể lẫn vào. Liên sợ cái nào tiểu cơ linh quỷ đem giấy cửa sổ xuyên phá. Thạch Cảm Đương lời nói này chính là đem tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá. Lục Lang, hay là muốn chờ nghĩa phụ trở về sau, lại đến thương nghị. Thạch Cảm Đương rất là mịt mờ đề điểm một chút Thạch Sùng. Xem ra Thạch Sùng hiện tại liền cái nhỏ nhất chức quan đều không có mò được, liền xuất sĩ đều không có thao cái giám tâm a. Đúng đúng vậy a, là mô quan tâm sẽ bị loạn. Ha 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 ha. Uống rượu uống rượu. Thạch Sùng vỗ đầu một cái, cười ha ha, đội vàng cấp Thạch Cảm Đương rót rượu. Một đêm này, Thạch Sùng không dám ngủ, Thạch Cảm Đương không dám ngủ. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một người khác không dám ngủ, người kia chính là tại Lạc Dương trong hoàng cung, cùng tiên tử Tào Mao tâm tình một đêm Thạch Bao. Thạch Cảm Đương đoán sai, Tào Mao cùng Thạch Bao lời vô ích gì cũng không nói, hoặc là nói, cả đêm đều đang nói nhảm. Tào Mao hung hăng hỏi dò Thạch Bao, Hoài Nam bên kia dân tình như thế nào nha, đông ngô ngo ngoe muốn động, quân tình như thế nào nha, binh lực bố trí như thế nào nha loại hình. Thạch Bao từng cái chi tiết đáp lại, nhưng lại là không yên lòng. Lạc Dương sự tình, hắn cũng là nghe thấy một chút. Vị này Tào thị thiên tử bị Tư Mã Chiêu từng bước ép sát, đã lui không thể lui. Tư Mã Chiêu triệu hoán Thạch Bao hồi Lạc Dương là vì cái gì, hắn cũng là có suy đoán. Thiên tử rất kỳ quái, không nên nói những lời này, cũng không nên làm những này nhảm chán sự tình. Hoài Nam ba phản về sau, nơi nào còn có người có thể làm Tào thị người giúp đỡ. Đông xả tây kéo những này, thì có ích lợi gì đâu. Cứ như vậy nhảm chán chuyện phía một đêm, đến gà gãy thời điểm, Tào Mao ngáp không ngớt, khách sáo vài câu liền đem Thạch Bao mời ra thư phòng. Cái này nhất định là một cái đêm không ngủ, có cái mười phần quan tâm Thạch Bao động tĩnh người, vậy mà tại hoàng cung mặt phía nam Tư Mã cửa phòng chờ suốt cả đêm. Người này chính là đại tướng quân Tư Mã Chiêu. Hắn không yên lòng thời cuộc, tại cửa cung chờ Thạch Bao, sau đó đợi đến, chỉ bất quá thời gian qua một đêm. Cái loại cảm giác này, thật giống như rùa nam nhìn thấy bạn gái một người tiến hoàng bao ở lại khách sạn, ngày thứ hai một mình đi ra tới. Ai biết đêm qua nàng là cùng hoàng bao ở một gian, còn là mình giấy tính tiền ở giữa đâu. Tư Mã Chiêu rất muốn biết, một đêm này Tào Mao đến tột cùng nói với Thạch Bao thứ gì. Phải biết, Thạch Bao trong tay có binh quyền, mà lại đến quan tâm, rất biết đánh trận. Lúc trước một hệ liệt chiến đấu bên trong, đều là chiến công hiển hách. Tư Mã Chiêu không có hắn huynh trưởng Tư Mã Sư nhiều như vậy tâm nhãn, thế là gặp mặt sau rất là ngay thẳng hỏi Thạch Bao, ngươi tại trong hoàng cung đợi một đêm, thời gian dài như vậy là làm chuyện gì? Đây chính là mấy cái canh giờ a? Thạch Bao đáp, thiên tử không phải người bình thường, một mực tại hỏi dò Hoài Nam sự tình. Tư Mã Chiêu không tin, còn nói không ra cái nguyên cớ tới, nhìn Thạch Bao bộ dáng không giống như là đang nói láo, đành phải hậm hực trở về phủ đệ. Cầm tặc muốn bắt tang, chóc gian muốn bắt xong. Đối mặt Thạch Bao có lý có cứ lý do thoái thác, Tư Mã Chiêu cảm giác giống như là nuốt con rồi. Thạch Bao về đến nhà, phát hiện Thạch Sùng một đêm không ngủ, trong thư phòng chờ hắn, lớn nhận cảm động, vội vàng đi tới thư phòng, phụ tử mật đàm. Nghe được Thạch Sùng thuật lại đêm qua Thạch Cảm Đương nói tới những lời kia, Thạch Bao quyết định thật nhanh, để vị này nói lời kinh người nghĩa tử đến thư phòng cùng nhau thương nghị đại sự. Gặp người đến đông đủ, Thạch Bao liền đem đêm qua trong cung kiến thức đều một năm một mười cáo chi hai người. Thạch Sùng cùng Thạch Cảm Đương hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thiên tử thật vất vả có cái lôi kéo hạch tâm chiến lược cơ hội, liền tới một màn này. Hoàng Mao thật vất vả nhìn thấy cơ hội cùng mỹ nữ mướn phòng, liền hạ một đêm đấu thu kỳ. Tào Mao hiện tại hỏi dò Hoài Nam sự tình đỉnh cái dám dùng a? Thạch Bao không tính là Tư Mã Chiêu bản thân dòng chính, chỉ cần có thể lôi kéo tới, đối với xoay chuyển thế cục tầm quan trọng, quả thực không cần nói cũng biết. Xử lý Tư Mã Chiêu, để Tư Mã thị không phải dòng chính cầm quyền, như Tư Mã Chiêu đệ đệ Tư Mã Trụ, hoặc là Tư Mã Ý đệ Tư Mã Phu nhất mạch thượng vị, đều hẳn là Tào Mao tuyển hạng trí nhất. Đương nhiên, có thể hay không thành khác nói, nhưng tối thiểu muốn thử một lần đi. Cảm Đương a, Quý Luân nói ngươi túc trí đang ưu, việc này ngươi thấy thế nào? Thạch Bao nhìn về phía Thạch Cảm Đương dò hỏi. Về phụ đệ trước đó Tư Mã Chiêu đề ra nghi vấn, để Thạch Bao rất là hồi hộp. Tư Mã gia là cái gì phong cách làm việc, làm Tư Mã sư dòng chính, Thạch Bao phi thường rõ ràng. Đây cũng là hắn vì cái gì liền Thạch Cảm Đương loại này người lai lịch không rõ, đều muốn lấy ra dùng một chút nguyên nhân. Thực sự là bởi vì việc này quá mức liên quan trọng đại, động một chút lại sẽ bị diệt tộc. Thiên tử cách làm, hẳn là kế ly gián, lôi kéo nghĩa phụ không khác trèo cây tìm cá. Thạch Cảm Đương trầm ngâm một lát nói, "Cảm Đương, lời này không thể nói lung tung, Thạch gia là út, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ nha." Thạch Sùng hạ giọng nhắc nhở, "Phụ thân, Trung Lang quan trung hội cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng tương lượng." Ngoài cửa thư phòng truyền đến Thạch Bao một đứa con trai khác Thạch Kiểu thanh âm. "Chương 3, năm đó đứng như lâu la, 1, chương 3, năm đó đứng như lâu la, 1, nếu như nói Thạch Bao chỉ có thể coi là Tư Mã gia người cũ như vậy trung hội thì là Tư Mã Chiêu bản thân đáng tin tâm phúc. Trung hội được đến trọng dụng, ngoại trừ tuấn tú lịch sự, trong bụng quả thật có chút hàng bên ngoài, càng là bởi vì thời khắc mấu chốt hắn đối Tư Mã Chiêu bản thân đầy đủ trung thành. Tại Tư Mã sư bởi vì nhanh mắt chết bất đắc kỳ tử, Tư Mã Chiêu thượng vị bị Tào Mao tính kế thời khắc mấu chốt, trung hội đã từng gắng gượng một đợt, sau đó còn thay Tư Mã Chiêu làm không ít đắc tội với người hát sống. Tại Thiên Long nhân thế giới bên trong, trung thành là có hồi báo, cũng nhất định phải có hồi báo. Lúc này trung hội 35 tuổi, đã tại phủ đại tướng quân đảm nhiệm nhiều thất, là Tư Mã Chiêu tâm phúc mới có thể đảm nhiệm chức vị. Cùng lúc đó, Hoàng Môn thị lang, Phong Đông võ đình hầu, thực ấp 300 hộ những này phụ thêm đãi ngộ cũng kéo căng. So hắn chức vị cao hơn, lại càng thêm trẻ tuổi người, tìm khắp triều chính trên dưới, một cái cũng không có. Bởi vậy, trung hội trên người, ngoại trừ con em thế gia phổ biến văn khí cùng quý khí bên ngoài, còn có một loại mắt trần có thể thấy ngạo khí. Vương đối vương, tướng đối tướng, tôm kép đối tôm kép. Trung hội tới, phô trương rất lớn, giá đỡ cũng bưng rất đủ, tùy tùng hơn 10 người, không biết còn tưởng rằng là dẫn người tới xét nhà. Đương nhiên, cũng không bài trừ là trung hội làm nhiều lắm chuyện đắc tội với người, đi ra ngoài sợ bị ám sát mang nhiều mấy người. Trận này hội đàm, đừng nói là Thạch Cảm Đương cái này danh là Thạch Bao nghĩa tử, thật là Thạch gia bộ khúc nhỏ tạp lạc đạo. Liên cả Thạch Bao con trai trưởng Thạch Sùng cùng Thạch Kiểu cũng là không cách nào tham dự, bọn hắn chỉ có thể canh giữ ở ngoài cửa thư phòng. Thạch Sùng con mắt nhìn chằm chằm Thạch Bao cửa thư phòng, trên mặt hiện lên một tia phẫn hận. Năm đó Hoài Nam Bình ra cắt đạn chi loạn, trung hội trên nhảy dưới tránh vênh mặt hất hàm sai khiến, đánh lấy đại tướng quân tên tuổi đối trong quân chư tướng ra lệnh. Cuối cùng thắng chiến công hơn phân nửa là hắn, thua hắn phủi mông một cái rời đi, để lại đầy mặt đất lông gà. Người này bản sự chưa gặp có bao nhiêu, tâm tư ngược lại là một bộ, ngoại trừ Tư Mã Thị người bên ngoài, hắn thấy người nào cũng là ngang ngược. Lấy mô ý kiến, trung hội đột tử không xa vậy. Một bên đứng như lâu la Thạch Sùng, vừa ý xem mũi nhìn Tâm Thạch Cảm Đương thấp giọng phàn nàn nói. Thạch Cảm Đương nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến gật đầu, nhưng trong lòng thì rất là rung động. Nguyên lai trung hội chi mệnh vận, Thiên Long Nhân nội bộ cũng có người có thể thấy nhất thanh nhị sở. Thạch Cảm Đương là biết đáp án tự nhiên không cảm thấy như thế nào. Nhưng Thạch Sùng một cái thanh niên, thế mà cũng có thể nhìn ra trung hội vận mệnh, người này là thật có chút mưu lược cùng ánh mắt. Thạch Sùng chi ngôn có khuyết đại chi sắc, trung hội cũng chưa chắc như vậy không chịu nổi, bất quá người này tùy tiện đã không còn che giấu, ngược lại là người nhìn ở trong mắt. Lục Lang, mỗi có chút tư mật thoại muốn đơn độc nói cho ngươi. Thạch Cảm Đương đối Thạch Sùng liếc mắt ra hiệu nói. Hắn đã có một cái kế hoạch, còn tại chậm rãi hoàn thiện tỉ mỉ. Thạch Sùng gật gật đầu, dẫn hắn đến Hương Lan viện một chỗ đỉnh nghỉ mát. Cảm Đương có gì tư mật thoại? Thạch Sùng thấp giọng hỏi. Lấy mô ý kiến, thiên tử có lẽ đã có ngọc nát ngói lành chi tâm. Thạch Cảm Đương lại gần nói, thanh âm nhỏ không thể thấy. Cái này làm sao mà biết? Thạch Sùng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hoàng đế giết quyền thần có thể lý giải dựa theo mục đích này đi bố trí các loại ám chiêu, cũng không đáng đến ngạc nhiên. Nói cách khác, vì vững chắc hoàng quyền, vô luận cỡ nào hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, xuất ra cũng là phải có chi nghĩa, không có gì quá kỳ quái. Thế nhưng là hoàng đế muốn cùng quyền thần ngọc thạch câu phần, vậy thì không phải là chuyện tầm thường. Lật khắp cổ tịch, dạng này thí dụ giải rác có thể đến được, thực sự là không thấy nhiều. Thiên tử đêm qua cùng nghĩa phụ nói chuyện một đêm nhàn thoại, chỉ là đang ly gián thạch ra cùng đại tướng quân quan hệ trong đó. Nói cách khác, thiên tử cũng không phải là vì lôi kéo thạch ra, mà là vì đại tướng quân không để nghĩa phụ thủ vệ kinh sư. Lấy nghĩa phụ chi năng, chu đáo chặt chẽ bố trí cấm quân, vây khốn thiên tử hẳn là không có vấn đề, nhưng người khác coi như chưa hẳn. Thạch Cảm Đương giải thích một phen trong đó lợi hại liên quan. Thạch Sùng vốn là người thông minh, kinh hắn như thế nhắc một điểm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cảm Đương nói là thiên tử đã không còn sống lâu nữa. Thạch Sùng làm một cái chém vào thủ thế, Thạch Cảm Đương khẽ gật đầu không nói gì. Hai người đều lâm vào trong trầm mặc, dù sao chuyện này nếu quả thật phát sinh, kia ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Đương nhiên, thiên tử cùng Tư Mã Chiêu thế nào náo đều cùng Thạch Sùng bọn hắn không quan hệ, chân chính đáng ra suy nghĩ sâu xa chính là như thế nào từ trong chuyện này vớt chính trị tư bản. Nếu như không thể từ đó thu lợi, kia nói cây nhì còn không bằng trực tiếp về thư phòng uống rượu đâu. Thạch Mỗ thiết nghĩ, đại tướng quân lần này thêm cựu tích thêm tấn công tiến bị tướng quốc, chẳng những không cách nào thành công, thậm chí cuối cùng cả đời đều không thể xưng đế thay đổi triều đại. Những năm này Tư Mã Thị từng bước một vì thiên đại làm ra chuẩn bị, đều sẽ bởi vì thiên tử hành động theo cảm tính mà tan thành mây khói. Thiên tử là nghĩ lấy thân vào cuộc, gắt gao ngăn chặn Tư Mã Thị thay đổi triều đại bộ pháp. Thạch Cảm Đương nói lời kinh người, nhưng lại chưa hù đến Thạch Sùng, bởi vì hắn thật tin. Năm đó, cũng chính là mấy năm trước, Thạch Bao yết kiến thiên tử Tào Bao, sau khi trở về liền nói với Thạch Sùng, thiên tử không phải người thường, anh minh thần võ. Lao cha là không cần thiết tại nhi tử trước mặt thuyết khách lời nói khách sáo. Nếu như Tào Mao là thứ cặn bã, Thạch Bao về nhà về sau nhất định sẽ tại Thạch Sùng trước mặt nhà rảnh cái này để tuyến con rối. Cho nên Thạch Sùng rất rõ ràng, Tào Mao không phải cái người tầm thường, hắn tuyệt đối có thể thấy rõ mình bây giờ vị trí của diện, cũng nhất định biết người bên cạnh đều không thể tin. Kia, mỗi phải làm thế nào? Thạch Sùng nhãn châu xoay động, biểu hiện trên mặt đạm mạc, giả vờ như không quá để ý dáng vẻ dò hỏi. Bây giờ Ngụy Quốc, kỳ thật sớm đã tiến vào tồn lượng đánh cược thời đại. Khoảng cách lần trước khai cương thác thổ đã rất xa xưa. Năm đó những quan viên kia nhóm dòng dõi, hiện tại cũng bắt đầu tiến vào chính đàn. Sau đó bọn hắn phát hiện, lão đăng nhóm vẫn như cũ thân cư cao vị, lưu cho bọn hắn vị trí, đều là loại kia vừa khổ vừa mệt ngồi không thoải mái. Đáng giận. Thế là thế nào để cho mình nhanh chóng thượng vị, trở thành những này đời thứ hai nhóm trong lòng nhất ân cần hỏi đề. Thạch Sùng cũng là như thế. Lục Lang, mỗ cả gan hỏi một câu, nếu như Tư Mã Thị thật làm ra thí quân sự tình, vậy tương lai thứ gì nhất khan hiếm? Thạch Cảm Đương nhìn xem Thạch Sùng dò hỏi. Nghe nói như thế, trước mắt vị này Thiên Long Nhân tử đệ lập tức lâm vào trong trầm tư. Như Tư Mã Thị thí quân, thiên hạ quý nhất chi vật, đơn giản là thần tử đối quân chủ chi trung thành. Chí ít là Tư Mã Thị cái này một triệu, thần không dám nói chung, quân không dám nói tin, lẫn nhau đề phòng. Thạch Sùng lắc đầu thở dài nói, không thể không nói, lúc tuổi còn trẻ Thạch Sùng vẫn còn có chút gia quốc tình hoài. Dù sao, cho dù là lão đăng, lúc tuổi còn trẻ đã từng nhiệt huyết qua. Đúng lúc này, Thạch Sùng tam huynh Thạch Kiều cũng là thông chi trung hội tới vị kia, đi tới Hương Lan viện đỉnh nghỉ mát. Thạch Sùng ngày bình thường cao điệu là người, tính tình rất kém cỏi. Tại chúng huynh đệ bên trong, độc cùng Thạch Tiểu cùng trong nhà tiểu muội Thạch Thị quan hệ tốt nhất. Vừa thấy là Thạch Tiểu tới, Thạch Sùng vội vàng chào hỏi Hàn Huyên nói, tam huynh không đi hầu hạ phụ thân, tới ta cái này Hương Lan viện làm gì? Trung hội kia ngu xuẩn đã rời đi, phụ thân để ngươi. Cùng vị này cùng đi thư phòng, nói là có chuyện quan trọng. Thạch Tiểu tựa hồ có chuyện muốn nói lại thôi. Thạch Sùng ngày bình thường chính là một bộ tính xấu, cùng tứ huynh Thạch Tuấn quan hệ nhất là ác liệt. Đều là Thạch Tiểu ở giữa điều hòa, mới không có đủ ra huynh đệ bất hòa thảm kịch. Mắt thấy Thạch Tiểu muốn nói lại thôi, Thạch Sùng vội vàng truy vấn, tam huynh đến tột cùng là có cái gì nan ngôn chi ẩn? Nan ngôn chi ẩn ngược lại là không có, chỉ là phụ thân sắc mặt rất khó coi, đoán chừng là bị trung hội dẫn đến. Thạch Tiêu thở dài nói, trung hội hiện tại là Tư Mã Chiêu bên người đại hồng nhân, con mắt đã nhanh lớn đến trên đỉnh đầu, cho dù là đối mặt Thạch Bao dạng này đối Tư Mã Thị có chút trọng yếu người trong vòng cũng không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Hắn nhìn Thạch Cảm Đương một chút, chỉ cảm thấy người này tướng mạo đường đường, lại nhìn không ra năng lực như thế nào. Thạch Tiêu cũng không hiểu vì cái gì phụ thân Thạch Bao cùng lục đệ Thạch Sùng đều phi thường coi trọng người này. Chương 3, năm đó đứng như lâu la 2, chương 3, năm đó đứng như lâu la 2, bất quá kia đều chuyện không liên quan tới hắn. Về phần nghĩa tử cái gì, không đề cập tới cũng được. Chính Thạch Tiêu có cái tùy tùng, cũng là Thạch Bao nghĩa tử đâu, chính là tương đối thân cận tùy tùng mà thôi. Có thể vậy thì thế nào, hết thảy địa vị đều là cần nhờ thực lực nói chuyện. Ba người cùng nhau đi tới Thạch Bao thư phòng, chỉ thấy vị này bị Tư Mã Ý để bạt tại không quan trọng đại đô đốc, giờ phút này cau mày, ngồi quỳ chân tại bàn trước không nói một lời. Hai đầu lông mày một cỗ bất khí không tiêu tan, tâm tình hỏng bét đã viết lên mặt. Liền kém không có trực tiếp mở miệng nói ta hiện tại rất phiền. Thạch Cảm Đương lúc này mới chú ý tới, Thạch Bao trong thư phòng thẻ che rất ít, kém xa Thạch Sùng thư phòng. Các ngươi tất cả xem một chút đi. Thạch Bao cầm trong tay sách lụa mở ra tại bàn bên trên, hết thảy có hai phần. Một phần ký tên là Vương Thẩm, một phần ký tên là Vương Nghiệp, hai người đều là thiên tử cẩn thận. Cái này hai phong thư đều là mật báo tin, đều đang nói thiên tử đã tại Lạc Dương cung nội Lăng Vân Đài bố trí giáp sĩ. Hai ngày nữa bách quan vào triều thời điểm, liền để giáp sĩ tề xuất, chém giết Tư Mã Chiêu. Đương nhiên, cái này hai lá mật báo tin nhất định là sao chép, nguyên kiện trong tay Tư Mã Chiêu cầm đầu. Vương Thẩm cùng Vương Nghiệp bán linh hồn cho ma quỷ, tự nhiên chỉ có thể một con đường đi đến đen, trở thành Tư Mã Chiêu nhãn tuyến. Lòng người chi giảo quyệt tàn nhẫn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thạch Sùng ba người hai mặt nhìn nhau, đều ở trong lòng ám đạo đại sự không ổn. Nhị Vương viết thư cho Tư Mã Chiêu mật báo đồng thời không có cái gì đáng giá kỳ quái. Có thể Tư Mã Chiêu để trung hội mang cái này hai lá mật báo tin đến cho Thạch Bao, muốn biểu đạt ý tứ, kia liền tương đối ý vị sâu xa. Thạch Sùng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói, bây giờ chuyện này, chỉ sợ Lạc Dương bách quan đều đã biết được. Thiên tử làm việc không mật, đoán chừng hai hòa gần. Quý Luân nói không giả, vi phụ cũng nghĩ như vậy. Thạch Bao nhìn xem Thạch Sùng gật gật đầu, trong giọng nói có khen ngợi chi ý bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Thạch Cảm Đương dò hỏi, Cảm Đương, ngươi cho rằng như thế nào? Không thế nào, Tư Mã Chiêu không muốn tay bẩn, muốn tìm thanh đao tốt thay hắn giết người thôi, phản sát thiên tử trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thạch Cảm Đương ở trong lòng nhà dánh một câu, đối Thạch Bao được cái vái chào lên nói, đại tướng quân là hy vọng nghĩa phụ mang binh trấn áp thiên tử binh mã. Bất quá đại tướng quân đồng thời không có đoán được thiên tử ý nghĩ, cho nên nghĩa phụ làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm thì không sai. Hắn nói một câu chính xác nói nhảm, Thạch Bao có chút bất mãn nhíu nhíu mày, ho nhẹ một tiếng truy vấn, cụ thể nên như thế nào ứng đối, có chuyện nhưng dạng không sao. Nghĩa phụ không ngại cả ốm, liền nói từ Dương Châu trở về Lạc Dương không quen khí hậu, bây giờ đã nằm trên giường không dậy nổi, không thể quản sự, không thể lên triều, không thể rời đi bệnh viện, lấy kéo đại biến. Thiên tử cùng đại tướng quân lẫn nhau mưu tính, tất nhiên không thể lâu dài, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Thạch Cảm Đương trầm giai nói, nói đến phi thường kỹ càng. Thạch Tiêu nhìn hắn một cái, trong lòng không hiểu cảm thấy trước mắt người này có chút nhanh trí cùng như cục năng lực. Không tệ, xác thực phải như vậy. Thạch Bao thở dài một tiếng, không có phản đối. Chỉ bất quá, riêng này chút còn chưa đủ, phải biết năm đó Tư Mã Ý chính là giả bệnh cao thủ nha. Tại Tư Mã ra mặt người trước giả bệnh, nhưng có điểm múa dịu qua mắt thợ hiểm nghi. Lại có Tam Lang vì tận hiếu, có thể đi phụ đại tướng quân thư phòng cầu y thuật điện tịch, ở bên kia nhiều hơn đọc qua cha tìm, làm nghĩa phụ chữa bệnh cầu y hỏi thuốc. Thạch Cảm Đương nhìn xem Thạch Tiêu nói, phụ thân, cái này. Thạch Tiêu sắc mặt có chút khó khăn, hắn vô tâm hoàn lộ, mà lại thực sự là không quá ưa thích Tư Mã Thị. Quý Luân, ngươi thay Tam Lang đi thôi. Lần này đi phụ đại tướng quân, danh là cầu y, thật là con tin dẹp an đại tướng quân chi tâm. Thạch Bao nhìn ra Thạch Tiêu cự tuyệt, lập tức quyết định đổi Thạch Sùng đi. Đừng nhìn Thạch Sùng tính tình rất thúi, trên thực tế bên ngoài hào sảng nhậm hiệp, rất có thể kết giao không cùng cấp tầng nhân vật, đúng là so Thạch Tiêu càng làm cho người ta yên tâm. Phụ thân cao ốm không ra, nhi tử trở thành con tin, lần này Tư Mã Chiêu hẳn là yên tâm đi. Ha ha, chút chuyện nhỏ này, hài nhi nghĩa bất dung từ a. Ngày mai liền khởi hành. Thạch Sùng cười ha ha, vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ. Thạch Bao khẽ gật đầu, nhìn nói với Thạch Cảm Đương, Cảm Đương, lần này ngươi làm tùy tùng cùng Quý Luân cùng đi, có việc lời nói, nhanh chóng hồi phủ báo tới. Mời nghĩa phụ yên tâm. Thạch Cảm Đương đồng dạng không có bất kỳ cái gì có kẻ mà cả. Thạch Bao có chút thất vọng nhìn Thạch Kiều một chút, đứa con trai này tài hoa là có, nhưng đảm lực cùng dũng khí liền kém xa Thạch Sùng. Thương nghị xong những việc này, Thạch Bao lui hai cái con trai trưởng, lưu lại Thạch Cảm Đương một người. Vừa mới nhìn ngươi muốn nói lại thôi, hiện tại có thể nói thẳng, không gì kiêng kỵ. Thạch Bao sắc mặt nghiêm nghị nói, làm một trên chiến trường thường thắng tướng quân, hắn có so Thạch Sùng bọn người càng thêm nhạy cảm sinh tồn trực giác. Nghĩa phụ, thiên tử là muốn cùng đại tướng quân Ngọc Thạch câu phần, hắn đã không muốn sống sót. Cho nên bây giờ đại tướng quân sở hữu bố trí đều là sai, đều là rơi vào thiên tử tính kế. Thạch Cảm Đương thẳng thắn nói, quả là thế a. Thạch Bao trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, miệng bên trong không ngừng tự lẩm bẩm, đó chính là thiên tử quả nhiên là anh minh thần võ, nhưng không được thiên thời, đáng tiếc. Hắn trong lời nói có tiếc hận chi ý, chỉ là điểm này tiếc hận không đủ để hắn hiến tế cả nhà lao tiểu tính mệnh đi cho thiên tử trợ quyền. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nghĩa phụ, mỗ có một tế như thành thì đối Thạch gia rất có ích lợi. Như vậy bất quá là mỗ cùng Lục Lang đã chết tại đại tướng quân đao hạ mà thôi, sẽ không liên lụy Thạch gia. Nghĩa phụ nghĩ như thế nào? Thạch Cảm Đương trầm giọng hỏi. Đi tới thế giới này, hắn không ràng buộc, cái gì cũng dám làm. Người chết chim chỉ lên trời mà thôi, có cái gì tốt cố kỵ. không cần lo trước lo sau, làm liền xong. Vậy ngươi tinh tế nói đến, ta nghe đâu? Thạch Bao khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến, ra hiệu Thạch Cảm Đường tiếp tục. Nghĩa phụ, bây giờ Tư Mã Thị đã đại quyền trong tay, cho dù là nghĩa phụ vì tập Ti Mã Thị làm việc, hiến tế một nhà lao tiểu tính mệnh, tại Tư Mã gia xem ra cũng bất quá như thế. Vì liếm bọn hắn người, đã là như cá giết sang sông đồng dạng, không quá hiếm lạ. Nhưng Tư Mã gia người, liền thật để mắt những người kia a? Thạch Cảm Đường hỏi ngược lại. Thạch Bao không phản bác được, chính vì hắn cái gì đều hiểu, cho nên mới nói không ra lời. Thạch Cảm Đường chi ngôn, thực sự là không nên quá chính xác, dưới mắt thế đạo chính là như thế, Tư Mã Chiêu không hề thiếu đầu nhập tới biểu trung tâm người. Theo Thạch Bao, quỳ liếm hai chữ thực sự là dùng đến tinh diệu vô cùng. Tại thần không dám nói chung thời đại, nhất là khan hiếm trung quân người, dưới mắt chính là một cái cơ hội. Chính là bởi vì Tư Mã thị bất trung, cho nên bọn hắn tương lai mới có thể phá lệ coi trọng trung thần. Thạch Cảm Đường tiến tới thấp giọng lẩm bẩm một phen, nói đến Thạch Bao liên tục gật đầu. Kế này, phi thường hiểm. Thạch Bao thở dài nói, nghĩa phụ, trước mắt nhìn trăm hại không một lợi, nhưng lợi tại lâu dài. Người không lo xa tất có phiền gần, há có thể học kia chuột chim sẻ, chỉ nhìn trước mắt ba ngày thời điểm cùng. Thạch Cảm Đường khuyên, vậy ngươi tạm thời thử một lần đi, bất quá có một chút ngươi nói sai. Thạch Bao dừng một chút tiếp tục nói, Lục Lang cho dù là có việc, mộ bảo vệ tính mạng hắn cũng là không ngại. Hắn trong lời nói lộ ra bá khí, giống như biến thân thành một cái sát phạt quả đoàn thông soái. Nha, Thạch Bao hiện tại chính là đô đốc Dương Châu chư quân sự, cũng đúng là một quân thông soái. Chỉ bất quá, Thạch Bao nói bảo vệ con trai trưởng không ngại, cũng không có nói bảo đảm nghĩa tử không ngại. Nghĩa phụ nói chính là, mộ kiến thức động sản. Thạch Cảm Đương liền vội vàng hành lễ, không còn dám phát ngôn bừa bãi, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Tinh tế đến đâu nhu đồ, cũng chịu không được quyền quý câu kia ta che lại được. Bây giờ người đồng lứa bên trong, nhu lực vượt qua ngươi người một cái cũng không có, tối thiểu ta là chưa thấy qua. Thạch Bao thở dài, chư tử bên trong duy chỉ có Lục Tử Thạch Sủng Hưu Dũng Hữu Nưu, thiếu học không biết mọi bệnh. Nhưng cùng chí kế bách xuất Thạch Cảm Đương so ra, vẫn là kém một chút. Nghĩa phụ quá khen, mỗ thẹn không Cảm Đương. Thạch Cảm Đương liền vội vàng hành lễ không dám giành công. Ha 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 ha, ngươi gọi Cảm Đương, làm sao lại thẹn không Cảm Đương đâu? Ngày mai ngươi cùng Lục Lang đi phủ đại tướng quân đi. Đại tướng quân khó tránh khỏi đề ra nghi vấn, ngươi thay Lục Lang đáp lại, biết nên nói như thế nào à? Thạch Sùng gió hỏi. Liền nói nghĩa phụ bị bệnh liệt giường không thể quản sự. Lục Lang vì tận hiếu tâm, chuyên tới để phủ đại tướng quân cầu ý hỏi thuốc, không còn hắn nghĩ. Thạch Cảm Đương hồi đáp. Thạch Bao trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu Thạch Cảm Đương có thể lui ra. Chờ rời đi Thạch Bao thư phòng về sau, Thạch Cảm Đương lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng quần áo đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Từ tiến thư phòng bắt đầu bất kỳ cái gì một vấn đề trả lời không thỏa đáng, đều vô cùng có khả năng dẫn tới họa sát thân. Nhìn tựa như ôn nhu đối thoại, kỳ thực là trần trụi lợi ích thu lấy. Thiên Long Nhân coi ngươi là người nhìn thời điểm, ngươi chính là người. Bọn hắn không coi ngươi là người nhìn thời điểm, ngươi chính là ven đường một đầu. Hữu dụng người mới sẽ được đến tôn trọng, thanh thủy rửa mặt nước bẩn rửa chân nhân sinh triết học bị rộng khắp tán đồng. Thế gian qua cầu rút ván sự tình, thực sự quá mức phổ biến, không đáng nghĩ quá nhiều, tăng thêm phiền não thôi. Có thể bị người lợi dụng, là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Điều này nói rõ tự thân còn không có hoàn toàn đánh mất giá trị lợi dụng. Thạch Cảm Đương đối người Thạch gia hám lợi thái độ cũng không phản cảm. Đến ban đêm, Thạch Sùng dẫn một cái tuổi trẻ mỹ nhân tiến Thạch Cảm Đương phòng ngủ. Nàng này dáng người thướt tha, khuôn mặt như ngọc cô nhuận, hai con ngươi bóng ánh sáng long lanh, sống mũi cao thẳng tú mỹ, miệng anh đào nhỏ hơi nhếch lên, tản mát ra cổ điển lịch sự tao nhã vẻ đẹp. Thậm chí có thể nói trời sinh mỹ cốt. So trước đó mấy cái tia thị nữ không biết mạnh đi đâu. Trước mặt mỹ nhân xem xét liền không giống phàm phẩm, Thạch Cảm Đương có chút kinh ngạc nhìn xem Thạch Sùng, không biết đây là chơi cái nào một màn. Đầu năm nay như là loại này mỹ nhân, tất nhiên không phải người bình thường có thể nuôi được đi ra, vô cùng có khả năng xuất từ quan lại nhà. Chỉ là không biết thế nào, liền thành Thạch gia tùy ý loay hoay đồ chơi. Nơi này đầu nhất định có cố sự. Thạch Cảm Đương thầm nghĩ. Quả nhiên, Thạch Sùng tùy tiện giới thiệu nói, năm đó Thái úy Vương Lăng cùng cháu trai Duyện Châu thứ sử lệnh Hồ Ngu trưởng trọng binh tại Hoài Nam, như lập sở Vương Tào Biêu là đế. Duyện Châu trị bên trong xử lý Dương Khang chính là lệnh Hồ Ngu Tâm Phúc. Đang lúc Vương Lăng muốn khởi binh thời điểm, lệnh Hồ Ngu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Dương Khang chấn sợ, liền hướng Tư Mã Ý tố cáo việc này. Nhưng mà hắn coi là biết bay hoàng lên cao, cuối cùng lại không rơi xuống tốt, trực tiếp bị Tư Mã Thị chém đầu, gia quyến xung quân làm nô. Phụ thân bởi vì chiến công, được đến Dương Khang ấu nữ trở gia quyến làm nô tài, chính là nàng này, họ Dương, tên một chữ một cái thiên chữ. Nàng vẫn là mỗ cùng phụ huynh vui vừa lúc, so tiên thuật thắng trở về. Thạch Sùng liền ngay trước mặt Dương Thiến, đem những này khó xử chuyện cũ công khai nói cho Thạch Cảm Đương nghe, không có lưu nhiệm gì mặt mũi. Trước mắt cô gái xinh đẹp nghe được sắc mặt trắng bệnh, lại chỉ có thể cắn chặt môi không lên tiếng, hai tay giảo lấy ống tay áo. Thạch Sùng lời nói đến mức rất rõ ràng, nàng chính là cái điển hình vật phẩm mà thôi. Ai sẽ quan tâm vật phẩm nghĩ như thế nào? Hiện tại cùng về sau, nàng đều là Cảm Đương nữ nô, ngoại trừ thả đi nàng bên ngoài mặc cho chỗ ngươi đưa. Chứ ngươi bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều không được nhúng chàm tại nàng, bằng không chính là đánh ta Thạch Quý luôn mặt. Đêm xuân có được, mỗ sẽ không phải dậy, cáo tử cáo tử. Thạch Sùng cười ha ha, vỗ bố Thạch Cảm Đương bà bay, tiêu sái đi ra phòng ngủ. Chương 4, xa hoa xe tự hành, 1, chương 4, xa hoa xe tự hành. Một, trong phòng ngủ một mảnh đen kịt, ngoài phòng côn trùng đều vàng cùng nếp gọi, nương theo lấy phong thanh, tại nguyên bản ban đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ bất ngờ. Tiến vào hiền giả thời gian Thạch Cảm Đương, đầu óc ngoài ý muốn không minh. Mặc dù Dương Thiến đúng là mỹ nữ, nhưng Thạch Cảm Đương đối với nữ nhân này không có tình cảm gì. Thật muốn nói tối nay thể nghiệm, không phải cái gì kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, ngược lại là có chút giống đi cờ tờ vở bên trong gọi buổi hát, sau đó lĩnh muội tử về nhà qua đêm. A Lang, về sau ngươi sẽ vì thiếp hướng Tư Mã gia báo thù sao? Dương Tiến ôm chặt cánh tay của hắn, hai người da thịt ra mắt, giống như là dính chung một chỗ. So với trong lòng không có chút rung động nào thạch cảm đường, nàng lại là rất thỏa mãn, không, phải nói toàn thân đều thoải mái đấu. Đương nhiên, cái này lại không phải chuyện ghê gớm gì. Thạch cảm đương đầy không thèm để ý nói. Dương Tiến nghe nói như thế hưng phấn vô cùng, nàng có chút kích động hỏi, kia A Lang về sau sẽ lấy ta à? Đây là không có khả năng, ngươi liền không nên nghĩ những cái kia không thực tế sự tình. Thạch cảm đương tiếp tục dùng giọng lười biếng đáp. Nghe nói như thế Dương Tiến một bụng khó chịu, bĩu môi hỏi, A Lang đều nguyện ý thay thiếp báo thù, lại không nguyện ý cưới hỏi đàng hoàng, đây là vì sao? Ta nói cho ngươi biết cố sự đi. Có một năm quê hương của chúng ta phát lũ lụt, quan phủ mời trong thôn bách tính quên tiền cứu tế. Có cái tiểu lại muốn nhục nhã ta, liền hỏi ta nói, để nhà ngươi quên đồng tiền lớn 30 sâu, ngươi quên không quên? Ha ha, kia A Lang nói thế nào? Dương Tiến cười lạnh một tiếng, mở miệng liền muốn 30 quan tiền, không có bị người đánh chết là vận khí tốt. Quên a, vì cái gì không quên? Đến sau cái này tiểu lại hỏi, kia để ngươi quên một con trâu, ngươi quên không quên? Thạch Cảm Đương tiếp tục kể chuyện xưa. Vậy ngươi nói thế nào? Dương Tiến truy vấn. Ta nói quên a, thế nào liền không quên đâu, hồng thủy người vô tình hữu tình nha. Kia tiểu lại không muốn đùa ta, thế là chỉ trên người ta bộ quần áo này sụ mặt yêu cầu nói, được, không muốn ngươi quên những cái kia, đem trên người bộ quần áo này quên thế là được. Ta nói không được, cái này tuyệt đối không được. Thạch Cảm Đương tựa ở đầu giường cảm khái nói, vì cái gì 30 quan tiền cùng một con trâu ngươi đều chịu quên, quần áo trên người lại không chịu quên đâu? Dương Tiến nghi hoặc hỏi, trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì ta đã không có 30 quan tiền cũng không có một con trâu, nhưng trên người ta thật mặc bộ quần áo này à. Nói xong Thạch Cảm Đương tiến vào chăn mền, ngã đầu liền ngủ. Ai? Dương Tiến nghe hiểu, thở dài một tiếng thất vọng mất mát. Tựa hồ cảm giác được Dương Tiến tâm tình không tốt, Thạch Cảm Đương an ủi nàng nói, ta chỉ là một cái nghĩa tử, cùng nô bộc không khác, vẫn là không nên nghĩ nhiều như vậy tương đối tốt. Chuyện tương lai, không ai có thể đoán được. Ngươi biết, vì cái gì Thạch Sùng sẽ đem ngươi đưa cho ta a? Bởi vì đây là một loại phục tùng tính khảo thí, không thể thông qua khảo thí, cũng không phải là người một nhà. Nghe nói như thế, Dương Tiến khẽ gật đầu, loại chuyện này không khó lý giải. Chủ nhân cho người hầu đồ vật, người hầu không thu, cũng không phải là điều khiển như cánh tay người hầu, chủ nhân giữ lại không được. Cảm giác lỗ mũi ngứa thời điểm, chính ngươi sẽ đảo. Có thể ngươi lỗ mũi không ngứa, người khác lại cứng rắn muốn cho ngươi đảo, ngươi sẽ cảm thấy thông quái sao? Ta giống như ngươi, bất quá là ăn nhờ ở đậu thôi. Thạch Cảm Đương thở dài phàn nàn nói. Thấy Dương Tiến không nói lời nào, Thạch Cảm Đương tiếp tục giải thích nói, Thạch Sùng đem ngươi đưa cho ta, chỉ là bởi vì phụ thân ngươi là một cái mật báo người. Hắn là muốn cảnh cáo ta, không muốn phản bội Thạch gia, nếu không, hạ chàng liền sẽ cùng phụ thân ngươi năm đó đồng dạng. Nếu như không phải là bởi vì cái này, ngươi ta đời này cũng không thể gặp mặt. Đối với Thạch gia loại này phục tùng tính khảo thí, Thạch Cảm Đương cũng là rất khó chịu. Hắn chỉ là không có cách nào mà thôi. Trong lực Dương Tiến thân thể cứng đờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt sự tình, bắt đầu thấp giọng khóc thút thít. Phụ thân nàng Dương Khang năm đó đơn thuần tự cho là thông minh, gieo gió gặt bão. Nói cách khác, những năm này Dương Tiến tại Thạch phủ gặp Bạch Nhãn cùng Kỳ Thị đều là phải. Hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng thường thường mới là khoái đao. Một cái quan lớn nhà đại tiểu thư, sống an nhàn sung sướng trở lấy gả cho môn đăng hộ đối Thiên Long nhân hưởng phúc, kết quả đột nhiên giai tầng nhanh chóng rơi xuống, trở thành hàng hóa đồng dạng nữ nô. Nội tâm mềm yếu người, đã sớm tự sát. Dương Tiến bị Thạch Cảm Đương điểm phá mê cục, lập tức cảm giác mình bị vận mệnh bừa bỡn đến dục tiên dục tử. Đổi ai cũng khóc còn lớn hơn một trận. Vô luận là ai, đều sẽ thích trung thành người, cho dù là Tư Mã Ý dạng này người cũng giống vậy. Phụ thân ngươi coi là phản bội ăn ý liền có thể thu được quan to lộc hậu, trên thực tế, tại trong mắt những người kia, dạng này đầu nhập không đáng một đồng. Thạch Cảm Đương tựa hồ là đang nói không quan hệ lời nói, nhưng Dương Tiến lại nghe hiểu. Hai người dựa lưng vào nhau, riêng phần mình mang tâm sự thiết đi. Hạt xương một dạng nhân duyên, vẫn là có khác quá cao chờ mong tương đối tốt. Thạch Cảm Đương không muốn cùng trên giường nữ nhân này có quá sâu liên lụy, chí ít hiện tại không muốn. Cảm Đương, đêm qua ngươi trong phòng động tĩnh cũng không nhỏ a. Ngồi ở trên xe ngựa, Thạch Sùng nhìn Thạch Cảm Đương một chút, nhịn không được chê bừa. Dương Tiến kia yêu tinh thật sự là mê người, nghĩ đến đêm qua trên giường bạo động bộ dáng nhất định nhìn rất đẹp. Đưa ra ngoài quả thật có chút tiếc nuối, chỉ bất quá Thạch Sùng lòng tham lớn, cũng rất dã, không có chút nào đau lòng. Dương Tiến loại nữ nhân này mặc dù đẹp, nhưng có thể thay thế thực sự nhiều lắm, thế gia quý nữ bên trong một chảo một cái, không có cái gì đáng đến chân quý. Những cái kia sống ăn nhàn sung sướng thế gia khuê phòng bên trong, ẩn giấu mỹ nhân quả thực không ít, sắc đẹp không tính là gì khan hiếm đồ vật. Ngược lại là Thạch Cảm Đương dạng này trong bụng có hàng điều trí chi sĩ rất khó được, nhặt được chính là kiếm được. Nếu là mình bộ khúc đều không thể lung lạc cho mình dùng, vậy hắn thủ đoạn cũng quá kém cỏi, về sau còn thế nào ở trong quan trường hỗn? Chỉ là một nữ nhân mà thôi. Thạch Sùng trong lòng suy nghĩ sự tình, lại nghe Thạch Cảm Đương nói, Lục Lang, đại tướng quân là sẽ không đem chúng ta lưu tại trong phủ. Nếu như hắn lưu chúng ta trong phủ, đây không phải là rõ ràng nói cho nghĩa phụ, hắn rất không tín nhiệm Thạch gia, nhất định phải chụp lấy con tin a. Thạch Sùng suy tư một lát, khẽ gật đầu nói, như thế mộ sơ sẩy, xác thực như thế. Thạch Cảm Đương nói ra một cái kinh điển suy luận nghịch lý, nghe rất không hợp lý, tại trong sinh hoạt nhưng lại phổ biến đến không thể lại phổ biến. Thạch Sùng trong lòng thầm nghĩ, nếu như Tư Mã Chiêu tín nhiệm hắn phụ thân Thạch Bao, như vậy liền không nên tạm giam hắn trong phủ, nhưng không giữ lưu hắn, Tư Mã Chiêu lại cảm thấy đối với hắn phụ thân thiếu một chút chế ước. Cái này đi ở giữa, khảo nghiệm chính là nhân tính, có thể nói là sâu không thấy đáy. Tư Mã gia phủ đại tướng quân tại thành Lạc Dương bắc tới gần cửa thành vị trí, khoảng cách hoàng cung cũng không xa. Đi tới phủ đại tướng quân trước cửa, hai người sau khi xuống xe, phát hiện có một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi chờ đợi ở đây, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, một bộ quân tử khiêm tốn chi khí. Ai nha, như thế nào là yên thế nha? Đã lâu không gặp. Vừa thấy mặt, Thạch Sung liền tiến lên, thân mật nắm chặt đối phương hai tay, một bộ hết sức quen thuộc bộ dáng. Quý Luân rất lâu không gặp, lần trước ngươi đưa mỗ bức họa kia. Người này chính nói đến khởi kình, chợt thấy Thạch Cảm đương bộ này gương mặt lạ, lập tức ngậm miệng không nói, trên mặt hèn mọn hạ lưu chi sắc chợt lóe lên. Chương 4, xa hoa xe tự hành 2, chương 4, xa hoa xe tự hành 2, giờ phút này thoạt nhìn lại là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Đây là phụ thân ta Tân Thu nghĩa tử, ở bên cạnh ta hành tẩu bày mưu tinh kế, không phải ngoại nhân. Thạch Sung cười ha ha giới thiệu nói, mau tới đây, đây chính là đại tướng quân thế tử, còn không hành lễ. Hắn nhìn về phía Thạch Cảm đương thúc giục nói, bị nhân Thạch Cảm đương gặp qua thế tử. Thạch Cảm đương liền vội vàng tiến lên được cái vai chào lễ. Phủ đại tướng quân, chỉ có một người có thể được xưng là thế tử, đó chính là Tư Mã Viêm. Thạch Cảm đương vụng trộm quan sát Tư Mã Viêm một phen, chỉ cảm thấy người này diện mạo ôn nhuận như ngọc. Tục ngữ nói tướng do tâm sinh, hẳn không phải là ưng xem lang cố hạng người. Phụ thân nghe thấy Quý Luân tới phủ thượng vì Thạch đô đốc xin thuốc, liền để ta cho các ngươi dẫn đường. Phụ thân cũng là phi thường tưởng niệm Quý Luân. Tư Mã Viêm mười phần thân thiện nói, còn đối Thạch Sùng nháy mắt ra hiệu. Mỗi trước đi thấy đại tướng quân đợi lát nữa mỗi cùng ngươi nói chuyện. Thạch Sùng trên mặt lộ ra mập mờ tiểu dung, đối Tư Mã Viêm gật gật đầu, hai người chắp đầu hoàn tất, tựa hồ là muốn đi làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu. Thạch Cảm đương ở một bên thấy dị thường xấu hổ, căn bản không biết hai người này đang nói cái gì. Bị Tư Mã Viêm dẫn tới phủ đại tướng quân trong thư phòng, vị này tương lai rất có thể trở thành Tây Tấn khai quốc hoàng đế thế tử, lại là lặng yên lui ra, phi thường nhu thuận hiểu chuyện. Bàn trước ngồi một người trung niên nam tử, hơn 50 tuổi, tóc đã có chút hoa râm, mặt rất gầy, thoạt nhìn rất nghiêm túc, thân mang quan bảo tựa hồ ngay tại làm việc. Tư Mã Chiêu đang làm chuyện gì? Ngoại trừ soán vị bên ngoài, hiện tại còn có cái gì đáng giá hắn đi làm? Thạch Cảm đương ở trong lòng nhà rãnh, trên mặt lại là tất cung tất kính, cúi đầu không dám nhìn kỹ Tư Mã Chiêu. Đúng lúc này, Tư Mã Chiêu đem bút trong tay phóng tới một bên, ngẩng đầu nhìn Thạch Sùng. Tư Mã Chiêu lông mày nhướng lên, tựa hồ chú ý tới Thạch Cảm đương, nhưng lại chưa để hắn rời khỏi thư phòng. Cái sau cũng phát giác được điểm này, thức thời đứng ở góc tường, cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Thạch Cảm đương biết mình là cái chứng nhân, hắn là Tư Mã Chiêu cùng Thạch Bao ở giữa đánh cược một cái tiểu công cụ. Loại này rõ ràng đương công cụ nhân sự tình, cảm giác còn rất vi diệu. Quý Luân a, ngươi xuất sĩ hay chưa? Phụ thân ngươi bây giờ tuổi xuân đang độ, ngươi là trong nhà ấu tử cũng không cần ngươi tận hiếu, ngươi nhìn năm nay xuất sĩ như thế nào a? Tư Mã Chiêu mỉm cười hỏi. Nhưng bằng đại tướng quân an bài. Thạch Sung hành lễ nói, không tiêu ngạo không tự ti rất có khí độ. Ừm, vậy ta liền nhìn xem trong triều có chức vị gì thích hợp ngươi. Trong phủ tàng thư rất nhiều, để yên thế mang theo ngươi đi tìm đi. Tư Mã Chiêu vung tay lên, ra hiệu nói chuyện kết thúc. Thạch Sung sững sờ, có chút không có lấy lại tinh thần. Nay lại mặt giống như có chút nhanh, nhưng lại giống như rất bình thường. Thạch Sùng không dám nói thêm cái gì, vội vàng thiên ân vạn tạ rời đi. Lục Lang, đại tướng quân an bài cho ngài xuất sĩ, đây là hắn tại Lung Lạc Thạch gia. Ra thư phòng sau mắt thấy bốn bề vắng lặng, Thạch Cảm đương tiến đến Thạch Sùng bên thai thấp giọng nói. Ừm, xác thực như thế, xem ra cái này phủ đại tướng quân chúng ta đợi không được hai ngày liền sẽ rời đi. Thạch Sùng chắc chắn nói. Rất rõ ràng, Tư Mã Chiêu cũng không phải là ra tay ác độc vô tình Tư Mã sư, hắn vẫn là quyết định muốn giả bộ không muốn đem sự tình làm cho khẩn trương như vậy. Nói cách khác, trên mặt mũi muốn trông tốt chút mới được. Nếu quả thật đem Thạch Bao Nhi tử giam tại hắn phủ đệ làm con tin, kia tướng ăn cũng quá khó nhịn. Một cái quyền thần thế mà liền ra tộc hạch tâm thân tín đều lung lạc không ngừng, cần làm giam con tin một bộ này, kia thực sẽ bị thế gia xem thường. Điểm này quyền mưu thủ đoạn, Tư Mã Chiêu vẫn là có. Đúng lúc này, Tư Mã Viêm lại xuất hiện, đi tới vô vô Thạch Sùng bà bay, thấp giọng nói, đi, ta mang các ngươi đi một nơi tốt. Gặp hắn hào hứng cao, căn bản liền không có sách tìm sách sự tình, Thạch Cảm đương lập tức liền minh bạch trong đó khớp nối. Tư Mã gia hiển nhiên biết Thạch Sùng nói tới thay cha tìm sách thuốc là có ý gì, lấy cớ này phi thường về, cho nên căn bản liền diễn đều không muốn diễn một chút. Bất quá đây cũng là loại nào đó tín nhiệm đi. Gia phủ đệ một đường hướng bắc đi vào Bình An bên trong, rất nhanh liền đi tới một chỗ phổ thông biệt lạc, nhỏ đến thương cảm, cùng Tư Mã thị đại trạch hoàn toàn không thể so sánh. Tiên thế, ngươi tới nơi này làm gì? Thạch Sùng sắc mặt cổ quái nhìn xem Tư Mã Viêm dò hỏi. Quý Luân có chỗ không biết, đây là đại tướng quân tổng sự trung lang Lý Dận trạch viện. Người này tại phủ đại tướng quân làm việc, ngày thường cũng phụ trách chỉ đạo một chút mô việc học. Hắn mỗi lần làm khó dễ tại ta, ra chút chính vụ bên trên nan đề, để ta tại trước mặt phụ thân xấu mặt, ta đã sớm muốn chỉnh một chút hắn. Nghe thấy con gái nàng dung mạo xuất chúng, xinh đẹp không gì sánh được, chúng ta bây giờ liền leo tường mà vào, nhìn xem nàng này có phải là chỉ là hư danh đi. Nếu là có cơ hội lời nói, hắc hắc. Tư Mã Viêm trên mặt lộ ra không còn che giấu cười dâm, đồng nhiên phát giác Thạch Cảm đường cũng ở bên cạnh, chính mình chân như bại rời ánh mắt, giả vờ như không nhìn thấy chính mình, vị này thế tử lập tức lại sắc mặt nghiêm túc. Khu khu, ta chỉ là nhìn một cái rồi đi, nhìn một cái rồi đi. Tư Mã Viêm đối Thạch Sùng ngượng ngùng giải thích nói, có loại làm tặc bị bắt trột dạ cảm giác. Thạch Sùng cho hắn một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, đối Thạch Cảm đường phân phó nói, dạng này, chúng ta dẫm lên ngươi bả vai leo tường đi qua. Đúng đúng đúng, Lý Dận hiện tại ngay tại phủ đại tướng quân làm việc, trong thời gian ngắn trở về không được. Hắn mấy con trai đều tại ngoại địa làm quan. hôm nay trong nhà Hạ Bộc đều đi ngoài thành thu lương, đoán chừng trong viện không thừa nổi mấy người. Tư Mã Viêm nói bổ sung, xem ra hắn trước đó đã làm nhiều lần công khóa. Ba người tại Lý Dận nhà tường viện nơi hẻo lánh chỗi chuẩn bị đương một lần tiểu tặc. Thạch Cảm đương lòng tràn đầy hiếu kỳ, Tư Mã Viêm coi trọng hào hoa tự hành xa, đến tột cùng là bộ dáng gì đâu. Thạch Cảm đương chắc chắn Tư Mã Viêm chính là đánh lấy trước cái kia lại cái kia, cuối cùng lại cái gì dự định, hắn tính toán đợi sẽ tùy cơ ứng biến. Tựa hồ đoán ra Thạch Cảm đương ý nghĩ, Thạch Sùng đem hắn kéo đến một bên, hạ giọng cảnh cáo nói, nữ nhân cái gì đối thế tử tới nói là không thiếu, nhưng niềm vui thú liền không có cách nào tùy thời tùy chỗ đi tìm. Chờ chút ngươi không muốn cố ý kiếm chuyện bại hoại thế tử hào hứng biết không? Mặc kệ là cái gì nữ tử, có thể bị thế tử coi trọng, đều là phúc khí của nàng. Ta biết, Lục Lang yên tâm. Chương 4, xa hoa xe tự hành, 3, chương 4, xa hoa xe tự hành, 3, nhìn Thạch Sùng thanh sắc câu lệ cảnh cáo, Thạch Cảm đương vội vàng thấp giọng ứng hòa nói. Lý Dận nữ nhi coi như xinh đẹp đến đâu, đối với Tư Mã Viêm tới nói cũng liền như thế. Tư Mã Chiêu nhi tử, vẫn là thế tử, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Nhân gia chơi chính là loại kia diều hâu vồ gà con chim thú. Lý Dận nữ nhi nếu là thật ôm ấp yêu thương, đối với Tư Mã Viêm tới nói ngược lại là không dễ chơi. Xem ra Tư Mã Viêm cái này tiểu sắc ra chính là tốt cái này một thanh nha. Thạch Cảm đương ở trong lòng âm thầm xem thường. Thế tử, các ngươi lên trước tường về sau, ai ở phía dưới tiếp được các ngươi đâu? Thạch Cảm đương hỏi một cái không thể xem nhẹ vấn đề. Thạch Sùng vỗ chán một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Tường này vượt lên đi về sau đợi lát nữa còn phải xuống tới a. Vậy ngươi lên trước. Thạch Sùng cũng không tỉ hiểm, trực tiếp để Thạch Cảm đương giẫm trên vai của mình tường, sau đó lại làm cho đối phương kéo hắn cùng Tư Mã Viêm đi tới. Ba người cứ như vậy mau mau cậu thả leo tường mà vào, phát hiện trong viện quả nhiên không có bất kỳ ai. Vốn cũng không lớn bị lạc, cũng liền 4-5 gian xương phòng một cái đại sảnh mà thôi, giờ phút này lại có vẻ trống rỗng. Lý Dận thân cư cao vị lại nghèo khó như đây, thật là một cái quan tốt ta. Tư Mã Viêm nhịn không được cảm khái nói. Thạch Cảm đương nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm nói thầm, cái này Tư Mã Viêm đến cùng chuyện gì xảy ra à? Lại là muốn hát hát nhân gia nữ nhi bà bối, còn nói nhân gia là quan tốt, hắn đến cùng náo loại nào? Thế tử, kia chúng ta có phải hay không hiện tại liền rời đi? Thạch Cảm đương còn chưa nói xong, Tư Mã Viêm liền xe nhẹ đường quen hướng đi kho củi. Hắn thuần thục xốc lên cửa gỗ một cái sừng, liền thấy bên trong có cái quần áo một mạc thị nữ, tại cho một trong bồn tắm mặt thêm nước. Một trong bồn tắm đứng một cái trần trùng trục nữ hải, nơi đó hơi nước bốc hơi tia sáng lại rất tối nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thước tha dáng người hình dáng. Tư Mã Viêm cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đem đặt ở bên cạnh cửa sổ nhu quần lặng lẽ lấy đi. Hắn như nhặt được trí bảo đồng dạng, đem vải vóc kém nhu quần nâng lên tới hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra loại nào đó vẻ thỏa mãn. Thạch Sùng một mặt sẽ sủng sờ liếc Tư Mã Viêm một chút, tựa hồ kinh ngạc tại đối phương dở hơi, lại là một câu đều không nói. Tư Mã Viêm tiện tay đem món kia nhu quần ném đến góc tường, đang nghĩ dùng dương đông kích tây phương pháp dẫn đi thị nữ sau hầu hiếm, lại nghe được sau lưng nơi xa có người hô to, có tập nhân, nhanh bắt chụp a! Ba người lập tức dọa đến vong hồn đại mạo, bọn hắn không sợ bị bắt lấy về sau sẽ như thế nào, nhưng là căn bản gánh không nổi người này a. Thạch Cảm đương chạy nhất nhanh, đi tới góc tường, đem chạy tới Tư Mã Viêm cùng Thạch Sùng hai người nhờ nâng bên trên tường, đại hắn muốn vượt qua thời điểm, lại phát hiện trên tường hai người kia đã trốn mất, liền cái phụ một tay người đều không có. Đám này tiên long nhân thật sự là quá không có nghĩa khí. Thạch Cảm đương ở trong lòng ái thán. Viện lạc cũng không lớn, vừa rồi chính đẩy lương xe tiến viện lạc tôi tớ, hiện tại ngay tại bốn phía tìm kiếm tặc nhân Thạch Cảm đương tìm cái đứng không trực tiếp nhảy cửa sổ tiến vào Lý gia tiểu nương tử tắm rửa kho tủ bên trong, vừa mới chuẩn bị quay người, liền cảm giác bên hông bị một cái bén nhọn vật cứng đứng vững. Có chút đâm nhói cảm giác, để Thạch Cảm đương cảm giác kia rất có thể là một thanh sắc bén đoản đao. Ta còn tưởng rằng là Tư Mã Viêm đâu, ngươi là người nào nha? Sau lưng truyền tới một thanh thúy giọng nữ, rất êm hay, chỉ là ngữ khí không tốt lắm. Ta gọi Thạch Cảm đương, ngươi đây? Thạch Cảm đương hỏi ngược lại, không có nghe được nữ hải trong lời nói chào phúng. Sau lưng nữ hải tựa hồ là bị lời này cho khí cười, vội vàng quát lớn, ngươi một cái đang đổ lãng tử thế mà có ý tốt tự giới thiệu, ta quản ngươi kêu cái gì, là Tư Mã Viêm phái ngươi tới sao? Ách, xem ra Tư Mã Viêm trước đó ngay ở chỗ này chơi qua không ít xấu hổ đợi lay trò chơi, Lý Dận nữ nhi đều biết hắn. Thạch Cảm đương trong lòng âm thầm tiêu khổ. Ta là ai không trọng yếu, bất quá Tư Mã Viêm muốn nạp ngươi làm tiếp, ngươi thật không nguyện ý sao? Hắn trước đây hẳn là tới qua nhiều lần, tưởng niệm ngươi thật lâu đi. Ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là trong lòng có chút không hiểu. Thạch Cảm đương mở miệng dò hỏi, cũng không có quen người. Vị này tiểu nương tử khẳng định đều không mặc gì, vừa mới thay giặt quần áo đã bị Tư Mã Viêm ném đi, hắn cũng không dám quay đầu. Ta không muốn cho hắn làm tiếp, làm một cái đồ chơi, lại có ý gì đâu? Đã ngươi đối Tư Mã Viêm gọi thẳng tên, vậy khẳng định không phải Tư Mã Viêm gian ô, ta liền không làm khó dễ ngươi. Hiện tại liền đi đi thôi. Tiểu nương tử nhẹ nhàng thở ra nói, tựa hồ buông xuống đề phòng. Ngươi thân thể trần truồng ta đi như thế nào? Thạch Cảm đương hỏi ngược lại. Đúng nga, vậy ngươi đem chính mình bảo tử thoát, ta mặc vào sau này hay nói đi. Vị kia tiểu nương tử trong giọng nói mang theo nhỏ không thể thấy trêu tức chi ý. Thạch Cảm đương lập tức cởi trên người bảo tử, lộ ra bên trong áo ngắn cùng nửa người dưới rộng dài váy. Hắn đem bảo tử cầm ở trong tay, không quay đầu lại đưa tới sau lưng nói, tiểu nương tử mặc cái này ra ngoài, ta trước trốn ở chỗ này, ban đêm lại đi. Hiện tại thực sự là đi không nổi. Quần áo của ngươi bị Tư Mã, bị ngươi ném đến thật xa. Ta mặc quần áo thời điểm, ngươi muốn là quay đầu nhìn lén làm sao? Ngâm mình ở trong thùng gỗ tiểu nương tử lại hỏi. Ta như quay đầu, tự đâm hai mắt. Thạch Cảm đương đâu ra đấy, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cô bé kia tựa hồ là bị lời của hắn trấn trụ, một bên tiếp nhận quần áo, một bên miệng bên trong vỡ nát tự nhủ, ta muốn ngươi đâm mù hai mắt làm gì? Nàng cũng không có xoắn xuýt, trực tiếp từ trong thùng gỗ đứng dậy, nhanh chóng lau khô thân thể, sau đó không có chút nào tị húy, đem thạch cảm đường bảo tử mặc trên người. Ta gọi Lý Uyển. Tiểu nương tử này mặc quần áo tử tế, đi tới thạch cảm đường trước mặt cười một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ kèm chút đem hắn hồn phách đều câu đi. Nữ hài tóc vẫn là ướt sũng, thạch cảm đường rộng lớn bảo tử buộc ở trên người nàng, không chỉ có vẻ rất là buồn cười, cũng nhìn không ra dáng người như thế nào. Nhưng bộ dáng chật vật không che giấu được tự thân thanh lệ thoát tục dung mạo, nhất là cặp mắt kia, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn lại là linh động có thần, để người nhìn thấy liền khó mà quên. Nàng như vậy dung mạo nữ hài có lẽ tại Lạc Dương còn có thể tìm được, nhưng kia cố tràn ngập khí chất linh động, lại là khó tìm nữa tìm. Không thể không nói, Tư Mã Viêm chống nữ nhân ánh mắt sắc thực sắc bén. Nàng này lại đẹp lại sáng lại diễm, khó trách Tư Mã Viêm đối cái này Lý gia nương tử nhớ mãi không quên. Ta nhìn ngươi cũng không giống người xấu à, thế nào cho Tư Mã Viêm dạng này đang đổ lãng tử làm lên chân chó rồi. Bây giờ thân hãm nhà tù lại là tội gì? Lý Huyền nhìn từ trên xuống dưới thạch cảm đường, chỉ cảm thấy cái này thanh niên tuấn tú lịch sự, thoạt nhìn ra dáng. Nàng nhanh nói quái ngữ, không có khuê phòng bên trong nữ tử phổ biến xấu hổ thật trọng, cũng không so đo trước đó thạch cảm đường leo tường mà vào bạo phạm. Một cỗ sang sảng khí khái hào hùng đập vào mặt. Ta là Thạch Bao nghĩa tử, nghe thấy đại tướng quân thế tử Tư Mã Viêm đối một vị nào đó nữ tử nhớ mãi không quên, ta rất là hiếu kỳ, cố ý đi theo hắn đến xem. Về phần cái khác, không đáng nhắc đến. Thạch cảm đường địa chuyện nói. Lý Huyền nghe xong, mặt mày cười thành một mảnh cong cong lá liễu, nàng một bên cười một bên hỏi ngược lại, vậy ngươi xem ra cái gì rồi sao? Nhìn ra, thế tử ánh mắt rất tốt, đợi ngươi phụ thân về đến rồi, ta liền đi cầu hôn. Thạch cảm đương nói năng bậy bạn, khoác lác không làm bản nháp. Lời này chọc cho Lý Huyền ôm bụng cười ha ha, nàng tiến lên dùng sống đao vỗ nhẹ nhẹ đánh thạch cảm đương cơ bụng hai lần, chê bừa, mới gặp một lần nữa tử ngươi liền nói muốn cưới, vạn nhất là lòng dạ rắn giết mỹ nhân làm sao đâu? Ngươi người này đần độn thích nói lung tung, coi như vậy đi, ta coi như ngươi tại nói bừa. Hừ, ta tự có chính mình biết nhân chi pháp. Dù sao ta đã coi trọng ngươi, muốn cưới ngươi chính là, cái này ngươi không cần hoài nghi. Thạch cảm đương trả lời một câu, kia không sợ ánh mắt nhìn đến Lý Uyển một trận chột dạ. Nàng quay đầu nhỏ giọng nói, dễ nói, vậy được, ban đêm ta tới hoàn lại quần áo cho ngươi, lại đem ngươi đưa ra biệt tử, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy nha. Ân, ngươi ngàn vạn, tuyệt đối không được chạy nha, chạy liền triệt để không có cơ hội có biết không? Nói không chừng phụ thân ta ngày nào tâm tình tốt, liền thật đáp ứng đem ta gả cho ngươi đây. Lý Uyển khẽ gật đầu, liếc Thạch cảm đương một chút, dạng như vậy hoạt bát lại đáng yêu. Trong mắt tựa hồ ẩn dấu mang theo loại nào đó gian kế đạt được tiểu đắc ý, nàng đi đến cửa phòng tủ miệng, lại đối Thạch cảm đương làm cái mặt quỷ, giả trang ra một bộ hung dữ dáng vẻ uy hiếp nói, ta không đến ngươi nhưng không cho đi à, muốn là chạy loạn bị phụ thân ta phát hiện, tuyệt đối đánh gãy ngươi hai chân. Hắn ai cũng không sợ, đừng nói là Thạch Bao nghĩa tử, chính là Thạch Bao con trai trưởng cũng chiếu đánh không lầm. Chờ Lý Huyền sau khi đi, Thạch cảm đương giờ mới hiểu được vì cái gì Tư Mã Viêm muốn làm nhiều như vậy xấu hổ ở đây. Thực sự là chiếc này hào hoa tự hành xa quá tốt, không cưới về nhà thật lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mà lại chính Thạch cảm đương hiện tại cũng nhất định phải tìm một cái xe đạp. Thế đạo này, xài lang hổ báo đầy đất, cưới xe so đi bộ chạy nhanh lên. Chương 5, Tư Mã Chiêu Chi Mưu Trí Người Đều Biết, 1, chương 5, Tư Mã Chiêu Chi Mưu Trí Người Đều Biết, 1, Lý Uyển cái này tiểu nương tử nói vào đêm sau sẽ đến cho Thạch cảm đương đưa quần áo, tiện hắn xuất việc lạc. Kết quả, ban đêm vị này tiểu nương tử thật tới, cũng mang Thạch cảm đương cầm báo. Chỉ là, nàng không phải một người tới, tới đồng hành, còn có phụ thân nàng Lý Dận. Giờ này khắc này, Thạch cảm đương nhìn xem trước mặt biểu lộ nghiêm túc trung nhân nhân, lại nhìn một chút bó đuốc chiếu dọi xuống y quan không ngay ngắn chính mình, ngượng ngùng đến hận không được tìm một cái lô đe chui xuống. Lý Huyền hai tay nắm lấy Lý Dận eo, cười đến nhánh hoa run rẩy, cơ hồ thở không ra hơi. Đem y phục mặc tốt, tùy mô đi thư phòng. Lý Dận bước xuống một câu, xoay người rời đi, phi thường dứt khoát. Lý Huyền thừa cơ tiến lên, cười rạng rỡ như hoa dò hỏi, ta để ngươi chờ lấy, ngươi thật đúng là chờ lấy à? Trong nhà tôi tớ đến sau đều rời đi viện lạc riêng phần mình trở về phòng, ngươi thế nào còn không chạy? Ngươi không phải nói chạy liền không có cơ hội cưới ngươi, ta nào dám chạy? Thạch cảm đương một bên xuyên bảo tử một bên hỏi ngược lại. Lý Huyền sắc mặt ửng đỏ, có chút trột dạ ngụy biện nói, ngươi người này thật sự là đầu óc đần, ban đêm đều cấm đi lại ban đêm còn thế nào đi đường ban đêm, cái này nghe xong chính là tại chỉnh ngươi nha. Kết quả ngươi thế mà tại kho tủi bên trong ngốc chờ lấy không biết chạy trốn, làm hại chuyện này để phụ thân biết. Ta ban ngày là cố ý lừa gạt ngươi, ngươi đây đều không nghe được sao? Ngươi thật đúng là chờ lấy cầu hôn a. Thạch cảm đương thật đúng là không nghe ra tới. Trên thực tế hắn chỉ là đang chờ Thạch Sùng cùng Tư Mã Viêm phái người tới cứu mình thoát nạn, không nghĩ tới hai vị kia là thật không có coi hắn là ngoại nhân, liền vào chỗ chết hố, nhìn xem tối nay có thể hay không bị người đánh chết ném bãi tha ma đi. Hắn chỉ là Thạch gia bộ khúc, bị Lý Dận đánh chết cũng là phải. Ủ rũ đi tới Lý Dận thư phòng, nơi này thẻ tre chồng chất đến khắp nơi đều là, rất nhiều đều là công văn. Thạch cảm đương tiện tay từ bàn bên trên nhặt lên một quyển, thế mà là cho một vị nào đó đợi tuyển quan viên lời bình, người này tại trong thôn làm điều phi pháp, không cho thu nhận. Xem ra Lý Huyền tiểu nương tử này phụ thân quyền hành không nhỏ a. Cái này trong lúc lơ đãng xem, tựa như đã thông Thạch cảm đương hai mạch nhâm đốc đồng dạng, để hắn đối Thiên Long nhân chính trị quy tắc có nhận thức sâu hơn. Tư Mã Viêm tương lai rất có thể là Tây Tấn khai quốc hoàng đế, nhưng bây giờ đâu, chỉ sợ đang đỉnh con đường còn có rất nhiều biến số, đặc biệt là nhận làm con thừa tự đến Tư Mã sư bên kia Tư Mã Du, ở thế gia bên trong danh tiếng rất tốt, đối Tư Mã Viêm có chí mạng uy hiếp. Cho nên đối với Lý Dận dạng này, tuy là bắt nguồn từ Hàn Môn, giờ phút này lại quyền cao chức trọng quan viên tới nói, bọn hắn kỳ thật có cơ hội trở thành Tư Mã Viêm rất tốt trợ lực. Sát Trung Quỷ nói một dạng ngấp nghé Lý Dận chi nữ, chỉ sợ chỉ là loại nào đó lấy cơ hoặc là che giấu, chí ít không phải nguyên nhân duy nhất, thừa cơ lôi kéo vây cánh mới là thật. Thiên Long Nhân có lẽ rất xấu, nhưng bọn hắn thật không nốc, tối thiểu không phải toàn bộ đều xuẩn. Giờ khắc này, Thạch Cảm Dương tựa hồ nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, bao quát vì cái gì Tư Mã Viêm không phải người trở lại đón chính mình. Ngươi người này rất quái, để ta không biết thế nào đánh giá mới tốt. Cũng được, như thế trung thực ngồi xổm kho củi cũng không dễ dàng, chuyện hôm nay ta liền không so đo, đợi lát nữa ngươi liền trực tiếp hồi phủ đại tướng quân đi. Ách, nhạc phụ đại nhân, ta muốn cầu hôn đâu. Thạch Cảm Dương mặt dạn mày dày nhỏ giọng nói. A, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không có khả năng đáp ứng a, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Lý Dận cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nhìn chằm chằm Thạch Cảm Dương dò hỏi, coi như ta đồng ý, vậy ngươi phải làm sao cưới nữ nhi của ta đâu? Ta tự có biện pháp. Thạch Cảm Dương phi thường tự tin vô ngực một cái nói, ừm, người trẻ tuổi có chí khí là chuyện tốt. Vậy ngươi có thể hay không nói nghe một chút, vạn nhất ta một cao hứng liền đồng ý đây. Lý Dận bỗng nhiên có một chút đùa đồ đần tâm tình. Đầu năm nay lão tiền su nhiều, đồ đần không phổ biến nha. Muốn cưới Lý Huyền con em thế gia nhiều vô số kể, nhưng bọn hắn đều bị Tư Mã Viêm cản trở về. Giống trước mắt loại này đồ đần, xác thực lần đầu nhìn thấy. Coi như mình đồng ý, Tư Mã Viêm có thể tha được hắn a? Lý Dận chờ đợi trả lời, hắn cũng định chờ chút trực tiếp đem Thạch Cảm Dương thả. Biện pháp, ta tự nhiên là có, mà lại tuyệt sẽ không làm điều phi pháp. Nhưng là bây giờ nói ra đến, kia liền mất linh. Thạch Cảm Dương hết sức chăm chú nói, được thôi, chính ngươi cao hứng liền tốt, vậy ta chờ ngươi tới cửa cầu hôn a. Lý Dận buồn cười gật đầu nói, đều có chút không đành lòng mắng cái này đồ đần. Hắn giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi, lừa tướng quân hành kia thiền thay thế sự tình, nhìn cũng kinh không thể xoay chuyển, cái này đồng thời không có chuyện gì để nói. Nhưng tương lai đến tột cùng là thế tử sẽ ra mặt, vẫn là đến phiên Vũ Dương Hầu, Tư Mã Du ra mặt, thực sự là một kiện khiến người hao tổn tâm trí sự tình nha. Ngươi cảm thấy trong bọn họ ai sẽ ra mặt đâu? Lý Dận sờ lấy sợi râu, rất là cảm khái nói một phen để Thạch Cảm Dương đầu nổ tung. Quả nhiên, đầu năm nay có thể tại Tư Mã Chiêu trong phủ lăn lộn người, từng cái đều là nhân tình, đi nơi nào tìm đồ đần a. Người trước mắt này liền rất rõ ràng, mạch suy nghĩ không phải đồng dạng rõ ràng. Lý Dận hiện tại liền nhìn ra, Tư Mã Viêm cùng Tư Mã Du tương lai tất có một hồi, hắn ánh mắt tự thân không cần phải nói. Vũ Dương Hầu không có cơ hội, tương lai nhất định là thế tử ra mặt. Thạch Cảm Dương mười phần chắc chắn nói, cái này cũng là chưa hẳn, ta nhìn còn tại sản sản với nhau à, bất quá ngươi ngược lại là có thể nói một chút, ngươi vì sao lại cảm thấy Tư Mã Viêm muốn thắng được? Lý Dận bất động thanh sắc hỏi. Thế tử cùng Vũ Dương Hầu đều là đại tướng quân con trai trưởng, ai kế vị bản không quá mức quan trọng, nhưng là lễ pháp lại là trên người bọn họ gông xiềng. Đối với đại tướng quân tới nói, như là đã có thể đem thần khí vững vàng bỏ vào trong túi, vậy tại sao muốn lưu một cái lễ pháp thai hoạn ở đâu? Để Tư Mã sư mạch này kế vị đúng là không công bằng. Mở này lệ, như vậy tương lai cho dù là Tư Mã thị bằng chi, cũng có thể lợi dụng lễ pháp nhận làm con thừa tự đến chính phòng, tiến tới cướp đoạt thần khí, dù sao không nên đến phiên đại tướng quân mạch này kế thừa, như thế có thể nói là hậu hoạn vô tận. Cho nên chỉ cần đại tướng quân không có vắng đầu, quả quyết không có khả năng để Vũ Dương Hầu trở thành kế thừa thần khí người, mà lại hắn chỉ cần căn chết trưởng tử ba chữ liền có thể chặn lại tất cả mọi người miệng. Thiên tử cùng Tư Mã thị tộc trưởng, cả hai mặc dù có thể lấy là cùng một người, nhưng vẫn là có bản chất khác nhau. Thạch Cảm Dương chậm rãi mà đàm đạo. Lý Dận lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, chắc không được Thạch Đô đốc thu ngươi làm nghĩa tử, kiến thức quả nhiên bất phàm. Thạch Bao sinh con có lẽ có bất tài, nhưng thu nghĩa tử đều có thành thạo một nghề. Chỉ là bọn hắn nhiều trong quân đội hiệu lực, hao tổn khó tránh khỏi. Lý Công quá khen, Thạch Mỗ thân vô trưởng bận, chỉ còn lại cái miệng này. Thạch Cảm Dương cười khổ nói, tại Lý Huyền trước mặt hắn thổi một cái không có việc gì, gặp được Lý Dận loại này lão hồ ly, lại khoác lác chính là mất mặt xấu hổ. Bản quan tại phủ đại tướng quân hiệu lực, đại tướng quân muốn làm chuyện gì, mỗ là lòng dạ biết rõ. Hắn lấy cương manh mất thiên hạ, Tào thị đại hán, thiên hạ ba phần, vốn cho rằng thuộc quốc sẽ dẫn đầu diệt vong, không nghĩ tới vậy mà là ngụy. Tào Công không có thi ân tại Lý Mỗ, cho nên Lý Mỗ phải trả ân tình tại Tư Mã thị, chung cái chữ này, Lý Mỗ là không xứng đi nói. Chỉ là ngày hôm nay tử cùng đại tướng quân lẫn nhau nhưu tính, đã đến chân tướng phơi bày tình trạng, cải thiên hoán nhật không xa vậy. Bao tố sắp tới, đến lúc đó còn không biết sẽ bay lên bao lớn gọn sóng. Lý Dận lắc đầu thở dài nói, hắn cái gì đều hiểu, biết tất cả mọi chuyện. Chỉ bất quá tình thế còn mạnh hơn người, biết làm một chuyện, làm thế nào là một chuyện khác. Ngươi biết Mỗ vì sao muốn nói với ngươi nhiều như vậy a? Nhìn thấy Thạch Cảm Dương không nói lời nào, Lý Dận có chút hiếu kỳ dò hỏi. Thạch Cảm Dương lắc chương năm, Tư Mã Chiêu chim lưu trí người đều biết, hai, chương năm, Tư Mã Chiêu chim lưu trí người đều biết, hai, đầu, hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không mở miệng đổi tên nhạc phụ đâu. Đương nhiên, con rể tới nhà liền không cần như vậy. Bởi vì thế tử cùng Thạch Sùng đều chạy, ngươi không có chạy. Thạch Sùng đã lâu không đi nói, thế tử hắn không nên chạy a. Lý Dận có chút thất vọng nói, một mặt vẻ thương tiếc. Hắn cũng coi là Tư Mã Viêm lão sư, chuyên môn phụ trách kiểm tra vị này thế tử học tập chính vụ tình huống. Tương lai quân vương sao có thể không có điểm đảm đương đâu? Leo tưởng tiến nữ tử ra trạch bị phát hiện thì thế nào đâu? Chút chuyện nhỏ này đều gánh không được a. Lý Dận không phải thất vọng Tư Mã Viêm lặng lẽ tới cửa Thiết Ngọc Tâu Hương, mà là thất vọng đối phương bị phát hiện sau thế mà tuyển chọn trực tiếp chạy trốn. Thoải mái thừa nhận chính mình là cái đang đổ lãng tử thì thế nào đâu? Nam nhân háo sắc một điểm lại thế nào rồi? Chút chuyện này đều chống không nổi, như thế nào gánh nổi Giang Sơn. Lý Dận là lần đầu cảm thấy Tư Mã Viêm cái này thế tử, tương lai nếu như kế thừa đại thống, tuyệt đối sẽ ra đại sự. Hắn đã ở trong lòng làm cái quyết định, chính mình nữ nhi tuyệt đối không thể cùng Tư Mã Viêm có quan hệ gì. Ngược lại là trước mắt vị này, có chút ý tứ. Một bộ ngu ngơ bộ dáng, hoặc là gọi mù quáng tự tin. Kỳ thật ta là không thể chạy mất, lại bị người chê vừa một chút. Thạch Cảm Đương chê cười nói, khoa tay một chút thủ thế. Cho người làm nghĩa tử nói dễ nghe, trên thực tế cùng nô bộc không quá mức khác biệt, từ đầu đến cuối đều là ăn nhờ ở đậu. Mỗi nhìn ngươi cũng không tệ lắm, sao không thoát khỏi Thạch gia tự lập môn hộ. Mỗi trong tay còn có một điểm để cử xuất sĩ quyền hành, đề cử ngươi xuất sĩ vấn đề không lớn. Chỉ cần xuất sĩ, coi như tương lai chiêu ngươi làm con rể, cũng không phải không thể cân nhắc. Lý Dận mỉm cười nói, hắn ngày bình thường nghèo khó lại chính phái, cũng không đại biểu không biết biến báo, cũng không có nghĩa là cổ hủ. Thạch gia Lục Lang, Thạch Sùng, cùng ta có ân cứu mạng, vô luận như thế nào, phải trả Thạch gia phần ân tình này, mới có thể đảm những chuyện khác. Thạch Cảm Đương nghiêm mặt nói, quả quyết cự tuyệt Lý Dận không còn che giấu lôi kéo. Đã như vậy, kia liền không lưu ngươi tại nhà ta qua đêm. Cầm phủ đại tướng quân Tín Vật đi ứng phó cấm đi lại ban đêm, ngươi cái này liền trở về đi, Tín Vật ngày mai để thế tử trả lại cho ta là được. Lý Dận nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu Thạch Cảm Đương có thể đi. Bất quá nhìn hắn trên mặt ý cười, tựa hồ là đối Thạch Cảm Đương có ấn tất báo phi thường thưởng thức. Chờ Thạch Cảm Đương đi ra về sau, phát hiện Lý Uyển canh giữ ở cửa thư phòng, trong tay còn cầm một cái đèn lồng. Ta đưa ngươi đi cửa ra vào đi. Lý Uyển thấp giọng nói, tia sáng có chút ám thấy không rõ là biểu tình gì, hai người song song tại trong sân đi tới. Ngươi bây giờ còn có thể cự tuyệt Tư Mã Viêm, nhưng rất nhanh đoán chừng lại không thể. Chờ Tư Mã Viêm biến thành thái tử, thậm chí biến thành hoàng đế, phụ thân ngươi cũng bảo hộ không được ngươi. Thạch Cảm Đương tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói, ta biết ta, Tư Mã Chiêu xoán vị thành công làm hoàng đế, Tư Mã Viêm chính là thái tử. Tương lai Tư Mã Viêm thành hoàng đế, ta liền từ thiếp thất biến thành cái gì quý phi, quý tần, quý nhân loại hình. Ngươi không phải liền là đang nói cái này sao? Lý Huyền chẳng hề để ý nói, ngươi đây không phải đều biết rồi sao? Thạch Cảm Đương kinh hãi, hắn còn tưởng rằng cái này tiểu nương tử hồ đồ đâu, không nghĩ tới nhân ra cái gì đều hiểu. Thế nhưng là ta không thích a. Lý Huyền nhìn xem Thạch Cảm Đương, trong cặp mắt kia lóe ra không hiểu hào quang. Nếu như ta không thích, coi như đút cho ta núi vàng núi bạc lại như thế nào đâu? Tương lai làm quý phi quý tần lại có thể thế nào đâu? Những này ta đều không hiếm có nhà. Ta những ngày tháng sau này còn có dài như vậy, ở tại một cái cho ta ngột ngạt trong nhà người ta, nhìn thấy hắn cũng phiền, không nhìn thấy hắn cũng phiền. Ta là nhẫn một ngày hai ngày, vẫn là nhẫn một năm hai năm, mười năm hai mươi năm. Ta làm sao có thể phải nhịn xuống? Đây là đang nói làm vợ, chớ nói chi là chỉ là cho Tư Mã Viêm làm tiếp. Lý Huyền nói đến lẽ thẳng khí hùng, trong ánh mắt không có nửa phần do dự cùng tiếc hận. Thạch Cảm Đương vạn vạn không ngờ đến, hắn có thể tại dạng này thế đạo bên trong gặp như thế kỳ nữ, như dây leo đồng dạng dương tiến, so với Lý Huyền đến, tâm tính khác biệt, tựa như ánh nến cùng hạ nguyệt. Thạch Cảm Đương vui lòng phục tùng, đối Lý Huyền bái chào lên nói, ta không bằng ngươi rất nhiều, thật là khiến người xấu hổ a. Hắc hắc, vậy hôm nay ta chỉ ngươi sự tình, ngươi không so đo à nha? Lý Huyền rất là đắc ý, nhìn xem Thạch Cảm Đương dò hỏi, gương mặt lún đồng tiền đều lộ ra tới. Ừ, là ta xuẩn, ngã một lần khôn hơn một chút, bất quá ta vẫn là muốn cưới ngươi. Thạch Cảm Đương cường điệu một câu. Ngươi liền tuổi a, ta ở nhà sẽ chờ ngươi đến cưới, nhìn ngươi tới hay không. Nghe được loại này lời nói đùa, Lý Huyền rất là ăn ý cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng nói. Lại giống là phát giác được cái gì, lẫn nhau đều chột dạ rời ánh mắt. Đột nhiên, hai người cũng không khỏi tự chủ dừng bước lại, cũng không hẹp dài viện lạc đã đi mau đến cửa sân, bọn hắn đang do dự muốn hay không tiếp tục đi lên phía trước. Ra cửa, liền muốn phân biệt. Cái này một điểm đừng, chờ lần sau gặp lại, cho dù là có lần sau, cũng rất có thể chính là Thương Hải Tăng Điển. Ta có lời muốn nói. Thạch Cảm Đương dừng bước lại, lấy hết dũng khí nhìn xem Lý Huyền. Kia, ngươi nói cũng là có thể, ta nghe đâu. Lý Huyền tựa hồ cảm ứng được cái gì, nàng cúi đầu xuống, tay trái dẫn theo đèn lồng, tay phải rảo lấy vải thô ống tay áo. Ách, ngươi chờ ta đến cầu thân a. Thạch Cảm Đương nghẹn thật lâu, cuối cùng chỉ là biệt xuất một câu. Cái này không được phụ thân ta quyết định a, ta còn có thể nói cái gì? Ngươi muốn tới thì tới chứ. Lý Huyền sắc mặt mất tự nhiên quay đầu, căn bản không dám nhìn Thạch Cảm Đương. Đột nhiên, nàng kia hơi có chút thô ráp bàn tay bị người nắm chặt, Lý Huyền thử vùng vẫy một hồi, không thành công, thế là đành phải từ bỏ tùy ý lấy Thạch Cảm Đương cầm. Lý Huyền đột nhiên bị hắn dạng này chấp nhất nghiêm túc cùng không sợ lô mãng làm cười. Nàng sóng mắt lưu chuyển, nhìn Thạch Cảm Đương một chút giận trách, ngươi người này ra mặt thật dày, hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt liền tới cầu thân, so kia Tư Mã Viêm còn xấu. Tư Mã Viêm cũng liền muốn âu yếm, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp muốn làm phu của ta. Không lấy được ngươi, đời ta liền không cưới vợ. Thạch Cảm Đương nhìn xem Lý Huyền hai mắt nói, được, vậy ngươi cố gắng lên, chỉ cần có thể thuyết phục phụ thân ta cái gì đều tùy ngươi, như vậy được chưa? Lý Huyền quay đầu, không để Thạch Cảm Đương nhìn thấy mặt mình. Nàng thừa cơ nắm tay rút đi về, đội vàng vàng đem hắn đẩy ra cửa sân, chỉ cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra cuống họng. Chờ Lý Huyền trở lại Lý Dận chỗ thư phòng, trên mặt hồng hà cho dù là tại đèn đuốc bên dưới đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Kỳ thật phụ thân cũng không cần vội vã như vậy, làm cho có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lý Huyền thấp giọng nghĩ linh tinh, nàng không nghĩ tới Thạch Cảm Đương to gan như vậy. Cho ngươi đi cho đại tướng quân thế tử làm tiếp, là đẩy ngươi nhập hố lửa. Ngược lại là cái này ngã vào đáy cốc tài tuấn, có thể quan sát một chút. Hắn ăn nói văn nhã, hàm răng chỉnh tề, màu da trắng nõn, nhất định xuất thân quan lại nhà. Hiện tại làm nô bất quá là thời vận không đủ thôi, tính không được cái gì. nam sợ nhập sai được, nữ sợ gả sai lang, chức quan cùng địa vị không trọng yếu, nhân phẩm cùng tài cán trọng yếu nhất. Ngươi năm nay đã 17, lại không thành hôn quan phủ đều muốn phân chia lang, nơi nào còn có thể đợi thêm a? Đại tướng quân cải thiên hoán nhật về sau, thế tử liền thành thái tử. Hắn như mở miệng, vi phụ nhưng là không còn pháp cự tuyệt nhà, đến lúc đó coi như biết là hố lửa cũng chỉ có thể nhìn xem ngươi đi nhảy. Thật vất vả có cái kẻ ngu không sợ Tư Mã Viêm, ta nơi nào có thể không nóng nảy? Xem hắn làm sao tới cầu hôn đi, ta còn có chút chờ mong đâu. Lý Dận giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Uyển dò hỏi, vừa mới trong viện một màn kia hắn thấy rõ ràng. Hắn ba con trai đều tại ngoại địa làm quan, gia tộc thuận lợi kéo dài không phải vấn đề gì. Thấy người sang bắt quàng làm họ tuy tốt, phong hiểm cũng cực lớn, thực sự là không đáng. Nữ nhi kỳ thật bình bình đạm đạm sống qua ngày liền tốt. Giờ phút này Lý Uyển cũng là Chương Năm, Tư Mã Chiêu chim lưu trí người đều biết, ba, Chương Năm, Tư Mã Chiêu chim lưu trí người đều biết, ba, tâm tình quấy động, lần đầu nghiêm túc cân nhắc chính mình trung thân đại sự. Thạch Cảm Đương thật rất lớn mật, liền cùng hắn danh tự một dạng. Không phải nói tại viện lạc lôi kéo tay của nàng không thả liền rất lớn mật, mà là dám cùng Tư Mã Viêm đoạt nữ nhân đây tuyệt đối là gan to bằng trời. Liền nói phần này đảm lượng, người thường liền không có. Hắn làm sao dám? Tại thế nhân trong quan niệm, vợ là nửa cái gia chủ, thiếp chỉ là có thể tùy thời giao dịch cùng bức bỏ hàng hóa mà thôi. Ở trong mắt Lý Uyển, cho Tư Mã Viêm làm thiếp, thực sự là không được. Đương nhiên, cho dù là Thạch Cảm Đương muốn cưới nàng, cũng có rất nhiều chờ đợi giải quyết vấn đề lớn. Thì như nói thân phận bên trên chênh lệch. Đêm khuya, phủ đại tướng quân bên trong cái nào đó biệt viện trong thư phòng, Tư Mã Viêm đang cùng Thạch Sùng đánh cờ, trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy ban ngày kia đương sự quân bách. Chỉ là hai người thoạt nhìn đều có chút không yên lòng. Tất cả ván cờ bố trí loạn thất bát ao, cùng bên dưới cờ ca dô không sai biệt lắm. Thạch Cảm Đương người cũng như tên, còn rất có đảm đương, chỉ là không biết hiện tại thoát khốn không có. Tư Mã Viêm thở dài, có chút lo lắng Thạch Cảm Đương tình cảnh, càng đương nhiên, hắn chỉ là lo lắng đối phương bị bắt lại về sau, đem chính mình khai ra. Tư Mã Chiêu đối với hắn cái này thế tử yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, cái này khiến Tư Mã Viêm trong lòng sinh ra rất nhiều nghịch phản ý nghĩ. Chỉ là hắn muốn làm cái gì đều không cách nào làm, cho nên rất dễ dàng liền sẽ lấy háo sắc vì phát tiết cảm xúc lối ra. Dù sao, đối với một cái hoàng đế tới nói, háo sắc không phải cái gì khuyết điểm, đây là Tư Mã Chiêu có thể nhìn nhận. Tư Mã Viêm phu nhân Dương Thị có thể nói quốc sắc thiên hương, xinh đẹp không gì sánh được đến mức xa gần nghe tiếng, nhưng vị này thế tử căn bản liền không thỏa mãn tại bị treo cổ tại trên một thân cây. Hắn vẫn còn muốn tìm điểm việc vui. Thế tử yên tâm, Thạch Cảm Đương rất mẹ bén, nhất định có thể thoát khốn. Thạch Súng ngáp một cái nói, trong lòng cười trộm không thôi. Thạch Cảm Đương nếu là bị Lý Dận bắt đến, không chết cũng lột ra. Đương nhiên, Lý Dận khẩu khí này ra, chuyện này cũng liền là tiên. Thạch Cảm Đương cái này Thạch Bao Nghĩa Tử bị bắt, cùng nô bộc bị bắt không khác, đánh chết chớ luận. Thế nhưng là nếu như Thạch Súng bị bắt, bị Lý Dận bức hôn làm sao? Nơi này đầu việc vui có thể lớn. Không phải nói Lý gia tiểu nương tử người không tốt, cũng không phải nói Lý Dận gia thế không xứng với Thạch Súng, mà là nữ nhân này thế nhưng là bị Tư Mã Viêm coi trọng, nhân gia liền nhìn chằm chằm cái này mâm đồ ăn chuẩn bị động đũa đâu. Thạch Sùng có thể đi cùng Tư Mã Viêm đoạt nữ nhân a? Vậy khẳng định không thể a, hắn đáng ra a. Hôm nay hai người sau khi trở về nói chuyện rất nhiều, duy chỉ có không có sách Lý Uyển sự tình. Tư Mã Viêm ngược lại là thổn thức cảm khái, rằng rất nhiều liên quan tới Lý Dận lời hữu ích, nói hắn là giường cột nước nhà vân vân. Trên thực tế, Tư Mã Viêm háo sắc, chưa hẳn thực tình để ý nữ nhân nào, hết thảy đều chỉ là vì niềm vui thú thôi. Chơi chán, cho dù tốt nữ nhân, trong mắt hắn đều có vẻ trướng mắt. Đương nhiên, Tư Mã Viêm rất là tiếc hận nói, thiên tử gần đây ngao ngoe muốn động, chỉ sợ xảy ra đại sự. Thiên tử thoái vị, còn có thể bảo toàn thân gia tính mệnh. Thiên tử nếu là minh ngoan bất linh, hừ hừ, kia liền khó mà nói. Thạch Sùng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nói chuyện cũng là nhất châm kiến huyết. Quý Luân nói cẩn thận, những lời này là ngươi ta có thể nói sao? Tư Mã Viêm quá sợ hãi, lại phát hiện Thạch Sùng chính một mặt xem thường nhìn xem chính mình. Hắn giờ mới hiểu được chính mình là bị bằng hữu xem thường, thế là ngượng ngùng cười khan vài tiếng. Mọi người là bằng hữu, cũng đều là người thông minh, như thế càng che càng lộ sự tình còn diễn, kia liền không có ý gì. Tiên thế a, đại tướng quân đã đem kia hai lá mật báo tin cho Thạch Mỗ nhìn qua. Thiên tử ngày mai là đem độc thủ, ngươi bây giờ nói những này lại có ý gì đâu? Nghe nói như thế, Tư Mã Viêm vô ý thức nhìn quanh hai bên, phát hiện trong phòng xác thực không có người khác tại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Việc này, xác thực đã đến mọi người đều biết tình trạng, phụ thân phế đế đã thành kết cục đã định. Tư Mã Viêm sắc mặt âm trầm gật đầu nói, công nhiên nói lên quyền thần phế đế, không hề không hài hòa cảm giác, cũng không phủ nhận Thạch Sùng lời nói. Tào Mao không thành thật, Tư Mã Chiêu đã quyết định thay cái Tào thị tử đệ làm thiên tử, quyền thần có bộ dáng như vậy. Thiên tử là đề tuyến con rối, khó chịu liền đuổi. Về phần Tư Mã Chiêu muốn xoán bị một khóa tam liên gói phục vụ, đã đang thong thả mà kiên cố đẩy tới bên trong. Ngay ủi một tốt, luôn có ủi đến cùng tuyến ngày đó. Tư Mã Viêm cùng Thạch Sùng đánh cờ đến đêm khuya, nơi nào là đang chờ Thạch Cảm Đương á? Tư Mã Viêm chính là đơn thuần sợ hãi, lo lắng ngày mai Tư Mã thị lấy Tào Mao đạo, lo lắng đến lúc đó cả nhà chết hết sạch thôi. Đại tướng quân đối thế tử thật sự là bảo vệ a. Thạch Sùng lắc đầu thở dài, đem một phong chưa đóng ngọc tỷ thánh chỉ từ ống tay áo bên trong móc ra, mở ra đặt ở bàn bên trên. Chỉ thấy màu vàng tơ lụa trên đó viết, châm thân thể có bệnh, triều hội trì hoãn tại sau 3 ngày cử hành. Thạch Sùng lại lấy ra một phần bổ nhiệm sách lụa, trên đó viết, bổ nhiệm Thạch Sùng vì cho sự tỉnh hoàng môn thị lang. Cái này chức quan chính là nương theo thiên tử tả hữu, chuyên môn cho hoàng đế chân chạy phát thánh chỉ. Đến đại tướng quân chi mệnh, ngày mai Thạch Mỗ là đem vào cùng, chờ đợi thiên tử phân công. Thạch Sùng trong mắt tinh quang lóe lên, ngựa khí hơi có đắc ý cho sự tỉnh Hoàng Môn thị lang cái này chức quan lớn không lớn đâu. Rất nhỏ, lại rất lớn, nhưng giờ phút này không đáng giá nhắc tới. Nói nó rất nhỏ, là bởi vì phẩm cấp rất thấp. Nói nó rất lớn, là bởi vì nương theo thiên tử bên người, lực ảnh hưởng cực lớn. Nói giờ phút này lại không đáng nhắc lên, là bởi vì Tào Mao là khôi lỗi thiên tử, khôi lỗi thiên tử cẩn thận, không phải cũng là khôi lỗi nha. Chân chính trưởng không thực quyền, là như Lý Dận như vậy tại phủ đại tướng quân bên trong bàn sai quan viên. Hiện tại cho Tư Mã Chiêu đương cho sự tỉnh Hoàng Môn thị lang mới là lên như diều gặp gió, cho Tào Mao đương cho sự tỉnh Hoàng Môn thị lang có cái dám dùng à? Tư Mã Chiêu chiêu này cờ, bên dưới rất rượu. Thạch Bao đem ấu tử Thạch Sùng đưa tới làm con tin, hắn trở tay liền đem Thạch Sùng đưa vào hoàng cung, cho mình đương nhãn tuyến. Về phần Thạch Sùng trong cung như thế nào, sống hay chết, là đầu nhập Tào Mao, vẫn là ngoan ngoãn cho mình đương nhãn tuyến, kia đều không trọng yếu à? Dù sao đến lúc đó sẽ ra chuyện, đều tính Tào Mao. Về phần Thạch Sùng bị Tào Mao thu mua khả năng, Tư Mã Chiêu cảm thấy thu mua càng tốt hơn. Thạch Sùng một người không có điểm chi dùng, hắn muốn giúp Tào Mao, tất nhiên sẽ phái người thông chi Thạch Bao, chỉ có Thạch Bao mang binh chỉnh biến, mới là to lớn uy hiếp. Chỉ cần Thạch Sùng dám cho Thạch Bao truyền lại tin tức, đến lúc đó nhân tăng đồng thời lấy được, liền có thể gạt bỏ Thạch Bao cái này không ổn định nhân tố. Đối việc này Tư Mã Chiêu sớm có bố trí, thạch phủ bốn phía đều là phủ đại tướng quân mật thám. Đúng, Giả Sung bây giờ đã tỏa trấn cấm quân đại doanh, thân tín bộ khúc gối giáo chờ sáng. Nghe nói Lý Dận lập tức sẽ lao tới đồng quan, đồng thời đô đốc quan trung trừ quân sự, kiểm chế quan trung binh mã. Xem ra là thật muốn tới. Tư Mã Viêm kích động đến hai tay run rẩy, có chút tố chất thần kinh đồng dạng đứng người lên đi tới đi lui. Thạch Sùng nhìn hắn một cái, phi thường lý giải Tư Mã Viêm vì cái gì kích động. Tào Mao tại cấm cung mai phục binh mã, Tư Mã Chiêu cũng không khách khí với hắn, lập tức chuẩn bị phản chế. Đến lúc đó long tranh hổ đấu, sẽ là cái kết cục như thế nào đâu? Giờ phút này Thạch Sùng nhớ tới Thạch Cảm Đương nói tới đại tướng quân bị thiên tử tính kế, lại nhìn một chút kích động không thể tự điều khiển Tư Mã Viêm, đột nhiên cảm giác chuyện này chỉ sợ sẽ không như bây giờ chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một cái trong phủ tôi tớ dẫn Thạch Cảm Đương tiến vào thư phòng, lại lặng yên tối lui. Thạch Sùng thấy thế liền vội vàng tiến lên thân mật đập Thạch Cảm Đương trên người cũng không tồn tại phụ cho, một mặt lo lắng dò hỏi, "Cảm Đương, đến sau, ngươi là thế nào đi ra?" Một lời khó nói hết, như chuột đồng dạng ở nút, sào trời tối liền đi ra. Thạch Cảm Đương tránh nặng tìm nhẹ chi tiết đáp, không có đem chính mình đã coi trọng Tư Mã Viêm chỗ tưởng niệm hào hoa tự hành xa, đồng thời đã bắt đầu đảo chân tưởng sự tình nói ra. "Tốt, ngày mai ngươi liền làm Hoàng Môn thị lang tôi tớ, theo ta vào cùng gặp mặt thiên tử đi." Thạch Sùng một mặt hưng phấn nói. Chương 6, Cao Quý Hương Công Nhi thiên tử, 1, chương 6, Cao Quý Hương Công Nhi thiên tử, 1, Lạc Dương cung tọa Bắc Triều Nam, uy mô to lớn, dù sao theo Thạch Cảm Đương là nhìn không thấy cuối. Thông báo ý đồ đến về sau, một cái tuổi trẻ hoạn quan đem chờ tại Vân Long môn trước Thạch Sùng cùng Thạch Cảm Đương hai người dẫn vào Lạc Dương cung. Con quấn quấn đi ngang qua Thái Cực điện, xuyên qua Tây Dịch môn, đi tới hoàng cung phía tây kho vũ khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, kho vũ khí trước trên giáo trường, mấy trăm cái dáng người khác nhau hán tử ngay tại thao diễn. Mình chân thân trên, tay cầm binh qua bệ trận, thoạt nhìn uy vũ hùng tráng, tràn ngập dương cương vị đạo. Mà một bên có cái mặc nền đen văn đỏ long bào người trẻ tuổi, nhìn qua bất quá trên dưới 20 tuổi, chính thần hái sáng láng nhìn xem những cái kia thao diễn quân sĩ. Hắn chính là thiên tử Tào Mao. Có cái mặc giáp tướng quân ở một bên hầu hạ, thái độ rất là cung kính. Người này chính là Tào Mao thần tín, nhũng tử phó xạ Lý Chiêu, phụ trách chỉ huy thiên tử tùy tùng. Đương nhiên, danh là thiên tử tùy tùng trên thực tế tổng cộng cộng lại cũng bất quá mấy trăm người mà thôi, dưới mắt cơ hồ tể tụ nơi này. Thạch Cảm Đương nhanh chóng đọc thư tâm tràn đầy Tào Mao vài lần, càng là vững tin vị này thiên tử rất có ý nghĩa. Sửa đổi vào chiều thời gian, còn đem giáp sĩ bố trí ở đây, lại không e rẻ ở đây quan sát thao diễn. Tào Mao là thật không biết dạng này sẽ dò gì quân cơ a, chỉ sợ chưa hẳn. Bệ hạ, đại tướng quân tự biết, mời xem qua. Thạch Sùng tiến lên một bước, cầm trong tay sách lụa, đưa cho một bên hầu hạ Lý Chiêu. Cái sau đem hắn giao cho Tào Mao, cung kính lui sang một bên. Chấm chiếu thư, thế mà xuất từ phủ đại tướng quân, việc này đương thật thú bị a, chấm phát chiếu thư, chấm thế mà không hề ấn tượng. Tào Mao nhịn không được châm chọc nói, anh tuấn khuôn mặt không có bất kỳ cái gì xúc động, lại không nói thêm gì nữa. Hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra ngọc tỷ, sau đó tại sách lụa bên trên còn dấu, sau đó giao cho Thạch Sùng. Cuối cùng ánh mắt một lần nữa trở lại ngay tại thao diễn quân sĩ trên người, đem bên cạnh hai người đường trong suốt người. Hoàng cửa tử quan Tiêu Bá bị bãi miễn, ngươi tới thay thế hắn, đây cũng là đại tướng quân ý tứ a. Phát hiện Thạch Sùng không có lập tức rời đi, Tào Mao liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục truy vấn nói: "Hồi bệ hạ, đại tướng quân sự tình, vi thần thực không biết rõ tình hình. Hết thệ từ đại tướng quân cùng bệ hạ thương lượng đi, vi thần không làm chủ được." Thạch Sùng luôn từ cung kính hồi đáp: "Ừ, kia liền hắn ý đi, chấm điều chuẩn, triều hội sau 3 ngày cử hành." Tào Mao mặc dù nhìn qua tức giận bất bình, nhưng cũng không có cự tuyệt Tư Mã Chiêu đưa tới cái gọi là chiếu thư làm việc gọn gàng. Để Tào Mao con dấu là cho hắn thể diện, nếu như hắn không muốn thể diện, Tư Mã Chiêu liền sẽ giúp hắn thể diện. Chính trị thực tế chính là như vậy, lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì ôn nhu có thể nói. Tựa hồ là rất không chào đón Thạch Sùng, Tào Mao thở dài, đối Lý Chiêu phân phó nói: "An bài Hoàng Môn thị lang ở bộ thất môn phụ cận đi, chớ mệt, hiện tại hồi tập cung." Bộ thất môn sát bên sổ ghi chép thất tự, là ra Lạc Dương cung đến đồ vật đại lộ, tới gần hoàng cung phía đông một cánh cửa cuối cùng. Danh là cửa kỳ thực là cùng loại cửa thành kết cấu, có rất nhiều có thể cung cấp cấm quân nghỉ ngơi ốc xá. Tào Mao an bài như vậy, nói ngắn gọn chính là không thể gặp Thạch Sùng, nhìn thấy hắn đều cảm giác buồn nôn, chỉ muốn vị này lăn đến càng xa càng tốt. Bằng không, bộ thất môn cái này tùy thời tùy chỗ liền có thể ra ngoài mật báo đại môn, nói thế nào cũng không nên để Thạch Sùng bọn hắn ở lại. Vi thần cáo lui. Thạch Sùng đối Tào Mao cung kính hành lễ lui ra, cho dù là thiên tử đối với hắn không có sắc mặt tốt, tâm hắn bên trong cũng là không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Theo Thạch Sùng, Tào Mao đã là một người chết. Cho dù là bị người chết nhục nhã, cũng không có cần thiết cùng đối phương tranh luận cái gì, huống chi Tào Mao hiện tại vẫn là thiên tử đâu. Thạch Sùng cùng Thạch Cảm Đương hai người bị người tới bộ thất môn, trên dưới quan sát một chút tòa này cũng không thường xuyên sử dụng cửa cung, quả nhiên là mười phần đơn sơ, cùng Hoa Mỹ Vân Long môn hoàn toàn không thể so sánh. Cánh cửa này ngăn trở hoàng cung cùng phía đông bách quan dinh thự, bình thường vô luận bạch thiên hắc dạ đều là đóng. Bách quan vào chiều thì là muốn đường vòng đến mặt phía nam xương hải môn. Bộ thất môn có thể đi đường lớn thẳng tắp đến Tư Mã Chiêu dinh thự, Tào Mao lại phái Tư Mã Chiêu bổ nhiệm hoàng cửa lang phụ trách thủ vệ, chuyện này phía sau thâm ý, ngẫm lại đều làm ra đầu run lên. Đang lúc Thạch Cảm Đương suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái vóc người khôi ngô mặc giáp tướng quân từ cửa lâu bên trong đi ra, đối Thạch Sùng hành lễ nói: "Thạch hoàng cửa, mặt tướng thành hối, phụ đại tướng quân chi mệnh thủ vệ nơi đây. Của ngài sự tình đại tướng quân đã đi theo bên dưới nói qua, đã thiên tử an bài hoàng cửa ở nơi này, vậy liền mời ở tạm mặt tướng ốc xá đi, mặt tướng hiện tại mang binh hồi phủ đại tướng quân phục mệnh. Cái này bộ thất môn đại môn một năm bốn mùa đều không ra, Thạch hoàng cửa không cần lo lắng trong công việc mặt lãnh. Mời." Thạch Sùng sắc mặt bình tĩnh vươn tay, mời thành thối dẫn đường. Đợi Thạch Sùng bọn hắn vào thành lâu về sau, thành thối diễn đều không mang diễn, trực tiếp mang theo thân tín bộ khúc rời đi, chỉ để lại mấy người trực ban cửa thành hai bên lầu quan sát. Lui người không có phận sự, Thạch Cảm Đương nắm lên Thạch Sùng ống tay áo, sắc mặt ngưng trọng nói: "Đại tướng quân là muốn trái phải phù nguyên, vô luận thiên tử làm cái gì, hắn đều không lỗ. Ba ngày sau, chỉ sợ là muốn sơn băng địa liệt." Thạch Sùng ngồi quỳ chân tại trên nệm êm, nhịn không được ai thản nói: "Đó cũng không phải là a, Cảm Đương liệu sự như thần, đại tướng quân quả nhiên đem mô đưa vào trong cung, chỉ là không ngờ tới hắn tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Thiên tử nếu là khởi sự, chứ phải giết ta hai người tế cờ." Tào Mao giết Thạch Sùng lời nói, kia Thạch Bao còn không quyết tâm đi theo Tư Mã ra đi đến đen. Nghĩ đến, Tư Mã Chiêu thấy cảnh này, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Thạch Cảm Đương đoán ra lòng người, lại nghĩ không ra đầu năm nay hậu hát học, liền đã thâm bất khả chắc. Giờ phút này Thạch Sùng cũng bình tĩnh lại, hắn phân tích nói, bây giờ chỉ có ba chuyện có thể làm. Thạch Mỗ có thể hướng thiên tử tố giác đại tướng quân, nhưng đây là đang tự chịu diệt vong. Nếu như giả vợ như mù tịt không biết, mù ở chỗ này lớn cảm giác, sau ba ngày cũng chỉ có thể hướng quỷ thần cầu phúc. Nếu như hướng đại tướng quân mật báo thiên tử có dị động, đó chẳng khác nào thừa nhận chính mình là phế vật. Tả hữu đều là không được, xem ra chỉ có ngươi một chiều kia cơ hiểm, có thể cầu sống trong chỗ chết. Lục Lang nói không giả. Thạch Cảm Đương cũng là thừa nhận Thạch Sùng thuyết pháp. Tư Mã Chiêu lưu Thạch Sùng trong cung, là hướng Thạch Bao ra hiệu, ngươi nhìn, ta rất coi trọng rất tín nhiệm ngươi đúng không, căn bản không lo lắng ngươi còn có ngươi người nhà mật báo làm cái gì động tác, an tâm cho ta hiệu lực chính là. Nhưng đối với Thạch Sùng bản thân tới nói, tình cảnh liền rất không ổn, bởi vì hắn đã bị Tào Mao xem như Tư Mã Chiêu dòng chính thân tín. Không có người so Thạch Cảm Đương càng hiểu vị này thả gãy không công thiên tử có ý đồ gì. Khởi sự trước đó giết một cái Tư Mã ra cho săn tế cờ, giết nhiều một cái đều là kiếm, chỉ sợ thiếu giết ta. Tào Mao còn có cái gì sợ, hắn hiện tại liền chết còn không sợ. Tối nay ta đi thuyết phục thiên tử. Thấy Thạch Sùng chỉ nói không luyện một mực tại kia phàn nàn, Thạch Cảm Đương sùng phong nhận được nói. Nếu không, vẫn là cùng đi chứ. Thạch Sùng tựa hồ phát giác được có chút không ổn, lại có chút do dự. Lục Lang nếu là cùng thiên tử nói sập, việc này liền lại không về chuyện chỗ trống. Mô muốn là không nói tốt, Lục Lang lại ra ngửa cũng không muộn. Thạch Cảm Đương vội vàng đưa tay, cự tuyệt Thạch Sùng cùng hắn cùng đi. Thạch Sùng vốn là chỉ là thăm dò vừa nói, thật nếu để cho hắn cùng đi, kia là tuyệt đối không thể. Nếu biết Tào Mao đã có lòng quyết muốn chết, như vậy vị này thiết tử, sự tình gì đều là làm ra được. Giết cái Tư Mã Chiêu tâm phúc tính là gì đại sự? Tốt, ngươi liền. Thôi, thiên tử tính tình không tốt, ngươi tận lực nhặt êm thai mà nói, Tào thị bây giờ tình trạng, rất khó nói thiên tử sẽ làm cái gì, tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu. Thạch Sùng có chút chột dạ nói. Hắn là có ánh mắt, chương 6, Cao Quý Hương Công Nhi thiên tử, 2, chương 6, Cao Quý Hương Công Nhi thiên tử, 2, chỉ là không bằng Thạch Cảm Đương như thế thông suốt đạt được tính mệnh đi làm việc, hắn không muốn chết đến như vậy bị quất. Tư địa vị nói, hắn là chủ, Thạch Cảm Đương chỉ có thể coi là tôi tớ. Thế nhưng là Thạch Sùng là hữu tâm khí, mắt thấy Thạch Cảm Đương người cũng như tên, chính mình quả nhiên là ghen tị bội phục gấp. Thành thối là kẻ thô lỗ, hắn trong cung ở tạm cửa phòng bên trong liền một cái giường, chỉ đủ hắn một người nằm nghiêng. Cái khác bày biện gần như tại không, dị thường đơn sơ. Thạch Sùng cùng Thạch Cảm Đương ngồi ở chỗ này cảm giác phi thường nhàm chán, lại không tiện chạy loạn. Khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, hai người hai mặt nhìn nhau thực sự là so ngồi tù còn khó chịu hơn. Thạch Sùng chợt nhớ tới hôm qua sự tình, thế là thấp giọng dò hỏi, Lý gia vị kia tiểu nương tử, ngươi nhìn thấy rồi sao? Như thế nào? Nhìn thấy, bộ dáng rất đoan chính, xem xét chính là vừa xinh đẹp lại thông minh. Thạch Cảm Đương ánh mắt phiêu hốt, có chút chột dạ nói, nào chỉ là nhìn thấy a, hắn còn nói một chút rất làm cản. Lý Huyền cái kia hai tay là thật sự có kén, làm qua sống, loại nữ nhân này tại quan lại nhà muốn thắp đèn lồng đi tìm. So sánh một chút, Thạch Cảm Đương cảm thấy đã bị chính mình ăn xong lau sạch nữ nô Dương Thiến, nhìn xem càng giống là quý nữ, làn da bóng loáng thủy nộn. Quan lại nhà nữ tử nguyện ý làm việc, bản thân liền có thể nói rõ một vài vấn đề. Đó cũng không phải là a, tiểu nương tử này nổi tiếng bên ngoài, cưới vợ cưới hiền, hình dạng đều vẫn là tiếp theo, chủ yếu là có tri thức hiểu lễ nghĩa, thương cảm phu quân, không cho trong nhà treo chọc mầm hai bạn. Nàng nếu không phải là bị đại tướng quân Thế Tử coi trọng, cầu hôn người, đoán chừng đều muốn đem Lý gia trạch viện san bằng. Cái này Lạc Dương con em Thế gia a, đều không phải mù lòa. Chớ nói chi là nàng là Lý Dận độc nữ, Lý Dận thế nhưng là chuyên môn phụ trách đề cử xuất sĩ, khảo sát quan viên. Thạch Sùng một bên nói khoác Lý Uyển như thế nào cao minh, một bên chật chật cảm khái. Lý Uyển không hề hoài nghi Huệ Chất Lan Tâm, để con em Thế gia trông mà thèm xấu. Chỉ là bị Tư Mã Viêm coi trọng nữ nhân, người khác nào dám đi cầu hôn. Nếu như chỉ là tiếp, là không có cái gì quan hệ, chơi qua đưa cho Tư Mã Viêm chơi không phải cũng một cái dạng à. Nhưng cái này dính đến hôn nhân đại sự, quy tắc liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Không ai nguyện ý tiếp cái này khoai lang bằng tay, bọn hắn cũng không dám đề xuất để Lý Dận độc nữ cho mình làm tiếp nha. Vì nữ nhân, dựng vào gia tộc vận mệnh, không đáng. Ngươi thật không có thấy cái gì sao? Thì như nói. Thạch Sùng lộ ra vẻ mặt bị ổi, dùng tay tại trước ngực khoa tay một chút. Thạch Cảm Đương vốn định đem hy vọng cưới Lý Uyển làm vợ sự tình nói cho Thạch Sùng, nghĩ lại, lại cảm thấy những thế gia tử đệ này mỗi một cái đều là mặt người giả thú, thực sự là không đáng tín nhiệm, thế là đè xuống trong lòng tưởng niệm. Làm việc tốt thường gian nan, nhiều mài mới có chuyện tốt, chính mình vẫn là cố gắng lên. Cũng may hắn đã chuẩn bị đối sách, đánh cược một lần. Thạch Cảm Đương than nhẹ một tiếng, lại là bị Thạch Sùng nhìn thấy trên mặt cô đơn. Ai, loại cô gái này ngươi cũng đừng nghĩ. Đợi chuyện này hoàn tất về sau, mỗi làm nhiều mấy cái mỹ thiếp phục thị ngươi, tuyệt đối không thể so Dương Tiên kém, thậm chí thắng nàng rất nhiều cũng không kỳ lạ. Đại trượng phu kiến công lập nghiệp trọng yếu nhất, thành ra trước tiên có thể thả một chút, dù sao nạp thiếp bao no, lại không chậm trễ ngươi nối roi tông đường. Thạch Sùng cùng hậu thế những cái kia vô lương lao bản một dạng họa bánh nướng. Lục Lang, mỗi chỉ là tại cảm khái sau 3 ngày hung hiểm. Thạch Cảm Đương đánh gãy Thạch Sùng liễu lo không ngừng. Bằng không đợi lát nữa chủ đề, khẳng định là thảo luận Lý Uyển bộ ngực có bao nhiêu thẳng tắp, cái mông có bao nhiêu bệnh, eo có bao nhiêu mảnh. Thạch Cảm Đương đã đem Lý Uyển coi như là chính mình độc chiếm, không thể gặp người khác nghị luận. Thạch Sùng giết hắn cho là không tính người những người kia lúc, rất thẳng thắn cũng rất cao lãnh. Nhưng là hắn coi ngươi là làm có thể thương nghị đại sự người về sau, lời nói rất nhiều, cũng chịu móc tim móc phổi. Đây là cái rất người chân thật, lại sáng lại bất tỉnh, lại tốt lại xấu, lại tiến tới lại thấp hèn. Thạch Sùng cảm khái nói, thiên tử thế mà coi là tại phía ngoài hoàng cung có thể giết đại tướng quân thế mà cho là thiên tử sẽ trong hoàng cung độc thủ, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẫn như cũ cảm thấy Tào Mao không đến mức nói tự bạo, bất quá vị này thiên tử muốn giết Tư Mã Chiêu ngược lại là thật. Hai người nói chuyện Tào Lao đến vào đêm, trong cung điểm canh báo giờ tuất thời điểm, Thạch Cảm Đương đứng người lên, giơ một cái bó đuốc đi ra ốc xá, giờ phút này đã là đầy trời sao. Thạch Sùng cùng hắn đi ra đến, đưa mắt nhìn hắn hướng phía thiên tử tẩm cung đi, thở phào một cái. Kỳ thật Thạch Sùng cảm thấy chuyện này nếu như hắn không tham dự lời nói, đoán chừng cũng là vô hỷ vô bi, vô sự phát sinh. Nhưng là Thạch Sùng gấp gáp a. Một triều thiên tử một triều thần, cái này cải thiên hoán địa thời khắc, quá khứ hết thảy đều muốn một lần nữa tẩy bài. Thạch Sùng muốn đánh cược một phen lớn. Dù sao trên người phủ lấy an toàn dây thường không sợ ngã, không giống Thạch Cảm Đương như thế là chạy trần truồng. Thanh này nếu là cược thắng, được đến chỗ tốt nhiều, không dám tưởng tượng. Thiên tử Tào Mao năm nay 20 tuổi không đến, tinh lực phi thường tràn đầy. Mặc dù đã vào đêm, nhưng hắn bất tại trong ngự thư phòng xem xét thành Lạc Dương địa đồ. Đang lúc hắn nhìn nhập thần thời điểm, Lý Chiêu lặng yên mà bảo, tại Tào Mao bên thai nói nhỏ vài câu. Cái kia tùy tùng. Tào Mao mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lúc ban ngày, hắn chỉ chú ý tới Thạch Sùng, cũng không chú ý Thạch Sùng bên người cái kia tùy tùng. Theo Tào Mao, cho dù là đến, cũng nên là Thạch Sùng tới mới đúng. Có lẽ là Thạch Sùng lo lắng đắc tội bệ hạ, cho nên phái người tới thăm dò một phen đi, hắn dù sao cũng là Thạch Bao con trai trưởng. Lý Chiêu ở một bên giải thích nói, Thạch Bao phân lượng, Tào Mao là minh bạch. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu Lý Chiêu đem vị kia tùy tùng đưa vào ngự thư phòng tới. Chỉ chốc lát, Thạch Cảm Đương được đưa tới, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát Tào Mao. Chỉ thấy vị này đại ngụy thiết tử, trên mặt vẻ u sầu tích tụ, không còn ban ngày tại kho vũ khí quan sát quân sĩ thao diễn lúc ý chí chiến đấu sục sôi. Thạch Cảm Đương có linh ngộ, tình cảm những cái kia bề ngoài thì ngăn nắp, đều là trang cho người phía dưới nhìn á cũng thế, liền xem như thiết tử, coi như tại như là trung hội bọn người trong miệng như vậy khen ngợi anh minh thần võ. Tào Mao cũng bất quá 20 tuổi, hắn chỉ là người trẻ tuổi, nhưng lại không thể không cùng Tư Mã Chiêu dạng này lao hổ ly lao tiền xu đấu tranh. Trong đó áp lực cùng chua xót có bao nhiêu, có lẽ chỉ có chính hắn biết. Ngươi là người nào? Tào Mao mở miệng do hỏi, ngữ khí bình tĩnh thậm chí là có chút hờ hững. Thạch Cảm Đương, Thạch Bao nghĩa tử. Thạch Cảm Đương trầm giọng nói. Nghe được nghĩa tử hai chữ, Tào Mao cũng nhịn không được cười. Hắn trên mặt trêu tức hỏi, là lữ bố loại kia nghĩa tử a? Kỳ thật nghĩa tử từ xưa liền có, thậm chí Tam Quốc lúc đầu cũng còn hơi có chút phân lượng. Nhưng theo thế nội quy quân đội mở rộng cùng phổ cập, nghĩa tử hai chữ có càng nhiều hàng nghĩa. Nghĩa tử càng ngày càng nhiều, phân lượng lại càng ngày càng nhẹ. Thế nội quy quân đội quy tắc bên dưới, bộ khúc bên trong cường lực nhân vật thường xuyên sẽ bị đại tướng thu làm nghĩa tử. Có chút nghĩa tử thậm chí có thể cùng đại tướng nữ nhi hoặc là chất nữ thành thần, đầu năm nay rất nhiều tướng lĩnh đều dùng loại biện pháp này củng cố quân quyền. Triều đình thay đổi, trận doanh thay đổi, chỉ cần bộ khúc không thay đổi, bọn hắn quân quyền liền không thay đổi. Thế nào để bộ khúc cùng chính mình một lòng, thời khắc mấu chốt không phản bội đâu. Thu nghĩa tử chính là một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Như là Đông Ngô tướng lĩnh đầu nhập Ngụy quốc, rất nhiều người đều là mang theo bộ khúc tới. Tới về sau những này bộ khúc đi theo tướng lĩnh đi, căn bản không nhận triều đình khống chế. Nơi này đầu đến tuột cùng có bao nhiêu nghĩa tử, kia liền rất khó nói. Thạch Bao mỗi lần dụ binh, bên người đều có nghĩa tử đi theo tả hữu, xông pha chiến đấu. Mỗ có tư mật thoại muốn cùng bệ hạ nói, không biết. Thạch Cảm đương liếc qua đứng bên cạnh lấy Lý Chiêu nói, đây là lòng chấp bụng, ngươi nhưng giảng không sao. Tào Mao quả quyết cự tuyệt. Kia mỗ liền không lời nờ à o đờ ấy nói, có mấy lời chỉ có thể bệ hạ một người nghe được. Ngươi ba ngày sau đều muốn biến thành người chết, còn tại trước mặt ta bày cái gì phổ, xem thường ai đây? Thạch Cảm đương cũng tới khí, một bước cũng không nhường. Nghe nói như thế, Lý Chiêu xấu hổ cười một tiếng, lập tức lặng yên rời khỏi ngự thư phòng. Hiện tại ngươi có thể nói đi, sự kiên nhẫn của chấm có hạn, ngươi nói ngắn gọn. Tào Mao không nhẫn mại thúc giục nói, chương 7, trung nghĩa khó song toàn chương 7, trung nghĩa khó song toàn đánh bài thời điểm, nếu có mắt nhìn xuyên tường, có thể thấy rõ đối thủ át chủ bài. Như vậy chỉ cần bài trong tay không quá xấu, đánh bài kỹ thuật không quá tối, trên cơ bản đều có thể thắng được ván này. Tào Mao át chủ bài, Thạch Cảm Đường đã nhìn đấu. Cho nên giờ phút này, mặc dù đối phương là cao quý thiên tử, nhưng theo Thạch Cảm Đường, vị này thiên tử là ở vào tuyệt đối yếu thế một phương. Vậy hạ, mỗ muốn giảng một cái cố sự, hy vọng ngài có thể kiên trì nghe tiếp. Thạch Cảm Đường đối Tào Mao được cái vai chào lễ nói. Tào Mao gật đầu nói, được. Vậy hạ, tại cách quê nhà ta ngoài vạn dặm một cái quốc gia, ngài liền đừng quản là nơi nào, dù sao chính là có như thế một cái quốc gia. Cái này quốc gia có một cái vương tộc tử đệ, con thứ, vốn là trải qua cái gì đều không cần lo lắng nhàn nhã sinh hoạt. Kết quả có như vậy mấy năm, quốc gia này quốc vương trước sau qua đời, quân chính hư danh, bị trong triều một cái quyền thần trưởng khống. Mấu chốt là cái này quyền thần hai đứa con trai cũng rất có năng lực, thời gian mấy năm trước sau giết sạch cơ hồ sở hữu công khai phản kháng bọn hắn người. Để cho tiện soán bị, bọn hắn đề cử cái này vương tộc bảng chi con thứ tử đệ tới làm quốc vương. Cái này con thứ rất thông minh, cũng rất có đảm lượng, không ngừng lợi dụng đại nghĩa cùng quyền thần gia tộc của nhau. Đáng tiếc lực lượng trong tay của hắn quá nhỏ, thượng vị quá muộn, đối thủ động tác lại quá nhanh. Ngày khác đuổi một tốt, muốn dùng nước chảy đá mòn biện pháp đoạt lại đại quyền, muốn nhảy vào chính mình trẻ tuổi mái chết quyền thần. Nhưng đối phương lại là ngày đuổi mới tốt, đoạt quyền bộ pháp càng ngày càng nhanh, song phương mấy năm ở giữa không ngừng mình tranh ám đấu, lại quyền lại là bị quyền thần một chút xíu cướp đi. Mắt thấy quyền thần nhà vây cánh phân bố triều chính, quyền thần nhà gia chủ đã muốn xoán vị thành công, liền kém ba từ ba để. Ách, quốc gia kia cũng có cái quy củ này, quyền thần thay đổi triều đại nhất định phải đi cái chương trình này. Vị này vương tộc con thứ quốc vương mắt thấy gia tộc cơ nghiệp liền muốn bị người khác cướp đi, cho nên hắn nghĩ tới một chiêu cuối cùng, đó chính là dùng chính mình chết, đem quyền thần cùng bọn hắn gia tộc đều lôi xuống nước, để bọn hắn để tiếng xấu muôn đời. Chết để đánh gãy bọn hắn hòa bình xoán vị ý nghĩ sang vậy. Nói đến đây, Thạch Cảm Đương ngừng lại, hắn nhìn về phía Tào Mao hỏi, cố sự này còn có đến tiếp sau, vậy hạ còn muốn nghe à? Nếu như muốn nghe, vị nhân có thể tiếp tục giảng. Giờ phút này Tào Mao đã sợ đến nói không ra lời. Cái này giấu ở trong nội tâm xấu nhất ý nghĩ, hắn chưa hề nói với bất kỳ ai qua, bao quát Lý Chiêu chờ thần tín ở bên trong. Không nghĩ tới lại bị người trước mắt một câu điểm phá. Tào Mao rất trẻ trung, nhưng hắn rất thông minh, cũng rất hiểu nhân tính. Thủ hạ bên dưới chịu trung quân, là bởi vì trong lòng còn có một tia ảo tưởng, Tư Mã Chiêu cũng là nhục thể sắp phàm, cha sinh mẹ dưỡng, vạn nhất thật một đao chém chết đây. Vạn nhất đâu? Kia chẳng phải cải thiên hoán địa sao? Cho nên mới có người nguyện ý đi theo Tào Mao. Nói đến ngọn nguồn, cuối cùng vẫn là bởi vì có thu lợi khả năng. Coi như loại khả năng này đã đến gần vô hạn bằng không, cũng vẫn là có nhỏ bé ngoài ý muốn có thể chờ mong. Xu lợi tránh hại là người bản năng. Nhưng mà, Tào Mao chân chính kế hoạch, nhưng lại chưa bao giờ tính toán qua thắng khả năng, nói trắng, những người kia chờ mong kết quả tốt, khả năng chính là thật sự số 0. Nửa điểm hy vọng cũng không có. Tào Mao mục đích chỉ là vì đem Tư Mã thị kéo vào vực sâu và trượng. Những chuyện khác, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Không chút khách khí mà nói, đi theo Tào Mao người, đều là thực hiện mục đích này hao tài. Nếu như đi theo hắn người, biết cuối cùng kết cục là như thế này, người nào còn nguyện ý đi theo hắn huấn? Tào Mao chính là muốn dùng chính mình chết, để Tư Mã thị để tiếng xấu muôn đời. Tư Mã Chiêu còn muốn xưng đế. Nằm mơ đâu. Bên đường thí quân người xưng đế, liền mang ý nghĩa quân vương người người có thể giết, Tư Mã thị thay đổi triều đại về sau bọn hắn liền không sợ sao? Tào Mao thâm trầm tâm tư, hắn tự cho là không người biết được, không nghĩ tới lại tại một cái tự xưng nghĩa tử mắt người bên trong, cùng không mặc quần áo là mỹ nhân mở dạng. Tâm tư gì, đều rõ ràng mở ra dưới ánh mặt trời. Ngươi, nói tiếp. Tào Mao thanh âm đều mang một tia ngừng ngắt, chưa hề cảm giác bối rối hắn, giờ phút này tâm loạn như ma. Sau đó, vị này con thứ quốc vương liền cố ý thả ra tin tức, nói ngày nào đó triều hội sẽ tại trên triều đình giải quyết quyền thần kia người một nhà. Đồng thời tự mình trong cung thao diễn huấn luyện binh mã. Bên cạnh hắn có rất nhiều quyền thần thái mắt, tin tức này tự nhiên bị quyền thần biết được, đồng thời làm toàn diện bố trí. Vị kia quyền thần còn bí mật chế giễu vị này trẻ tuổi quốc vương không biết tự lượng sức mình. Vì để cho quyền thần một nhà để tiếng xấu muôn đời, quốc vương còn cố ý không còn che giấu bại lộ chính mình đủ loại chuẩn bị. Tất cả vương đô quý nhân, cơ hồ đều biết quốc vương cùng quyền thần, triều hội ngày ấy sẽ trong vương cung chiến. Tất cả mọi người chuẩn bị xem kịch vui. Nhưng, đây bất quá là vị kia quốc vương dương đông kích tây chi pháp, đám người chờ đợi sự tình cũng sẽ không phát sinh. Quốc vương chân chính kế hoạch là tại triều hội bắt đầu trước một đoạn thời gian, mang theo không nhiều trong cung thân tín binh mã, lặng lẽ đi vương cung cửa hồng, lao thẳng tới quyền thần dinh thự. Đương nhiên, quốc vương giết chết quyền thần là không thể nào, thậm chí liền quyền thần dinh thự đều không thể tới gần. Đội ngũ tại tiến lên bên trong liền sẽ bị quyền thần dòng chính binh mã cản lại. Đám lính tiêu ngựa số lượng sẽ xa xa nhiều hơn quốc vương thủ hạ người. Nhưng thì tính sao đâu, hết thảy đều tại quốc vương trong dự liệu. Khi đó quốc vương sẽ xông vào trận địa địch, sau đó bị cái nào đó đần độn tướng lĩnh giết chết. Cụ thể là ai động thủ đâu? Không quan trọng, dù sao không phải cái này một cái, chính là một cái kia. Coi như không ai dám giết, quốc vương cũng sẽ chính mình hướng trên mũi lao đụng. Cuối cùng, quyền thần biết được quốc vương bị giết về sau, đi tới quốc vương trước thi thể khóc lớn không chỉ. Hắn không phải đang khóc quốc vương chết rồi, mà là thuốc thiết chính mình nhiều năm kinh doanh một triệu bị phế, xương đế kế hoạch triệt để thất bại, lòng như lao cát. Sau đó, triều chính đối với hắn tiếng oán than dậy đất. Hắn nhất định phải thông qua tiêu diệt xung quanh quốc gia, tích lũy danh vọng cùng quân công, tới thực hiện đã từng chỉ thiếu chút nữa thay đổi triều đại. Về phần vị này niên kỷ đã không nhỏ quyền thần có thể làm được hay không điểm này, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Có lẽ hắn cả một đời đều không thể thực hiện tâm nguyện, có lẽ gia tộc của hắn đều sẽ bị quốc vương mang đến nguyền rủa thôn phệ. Về phần sau đó xảy ra chuyện gì, vị nhân chưa từng nghe thấy, cố sự này đã nói xong. Thạch Cảm Đương chậm rãi đem cố sự kể xong, sau đó cứ như vậy thoải mái nhìn xem Tào Mao. Cố sự này còn có người khác còn biết sao? Tào Mao có chút khẩn trương do hỏi, hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn rốt cuộc minh bạch, người trước mắt tuyệt không phải người thường. Cái kia cái gọi là cố sự quả thực chính là mình kế hoạch diễn thử. Không có, liền cả Thạch Gia Lục Lang, Thạch Sùng cũng không biết. Thạch Cảm Đương sắc mặt bình tĩnh nói, kỳ thật chuyện này Thạch Bao cũng biết, nhưng là Thạch Bao tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, càng sẽ không đứng ra giúp Tư Mã Chiêu. Tư Mã gia càng yếu, đối với bọn hắn những này tiên long nhân tới nói lại càng tốt. Chủ yếu, thần mới có thể mạnh a. Tào Mao nhẹ nhàng thở ra, ngoại nhân không biết liền tốt, nếu quả thật biết, như vậy kế hoạch này liền không có áp dụng xuống dưới cần thiết. Bệ hạ, ba ngày sau, bị nhân nguyện ý cầm kiếm tùy bệ hạ tả hữu trùng sát, vì bệ hạ đi đầu. Cùng bị nhân người đồng hành, còn có Thạch Gia Lục Lang. Thạch Cảm Đương tiến lên một bước, đối Tào Mao không mình hành lễ nói, các ngươi. Tào Mao đột nhiên đứng dậy, đi đến Thạch Cảm Đương bên người, lôi kéo tay áo của hắn, nửa ngày nói không ra lời. Vậy các ngươi có biết hay không, coi như không bị chém giết tại chỗ, Tư Mã Chiêu sau đó cũng tha không được các ngươi. Hắn không có cách nào đối Thạch Bao như thế nào, nhưng giết các ngươi, đó chính là đưa tay sự tình a. Tào Mao ngữ khí vội vàng hỏi, giờ phút này hắn đối Thạch Sùng ấn tượng đã thay đổi rất nhiều. Không, là triệt để phá vỡ. Hồi bệ hạ, Ngô nghĩa phụ Thạch Bao, đến Tư Mã thị dịu dắt mới có hôm nay chi thành tựu. Uống nước nhớ nguồn, hắn không cách nào giúp đỡ bệ hạ đối phó Tư Mã thị. Cái gọi là trung nghĩa không thể xung toàn, Thạch Bao chỉ có thể toàn Tư Mã thị chi nghĩa, không cách nào vì bệ hạ tập trung. Thạch Gia Lục Lang không đành lòng phụ thân hạ xuống bất trung chi đều dành. Hắn vì tận hiếu đạo, nguyện ý thay cha vì bệ hạ tận trung, sinh tử bất luận. Mỗ đã từng đến Thạch Gia Lục Lang cứu mạng, vì báo này ân, liền theo hắn cùng nhau chịu chết, núi lao biển lửa không chối tử, chỉ thế thôi. Chúng ta đã không có binh mã, cũng không có vô song võ nghệ, càng sẽ không bán bệ hạ, chỉ có hai cố bảy thước thân thể vì bệ hạ ra roi, lấy toàn trung nghĩa. Thạch Cảm Đương lời nói trịch địa hữu thanh, đinh hay nhức óc. Tốt, tốt, tốt. Tào Mao kích động đến lệ nóng doanh trọng, hai tay nắm chặt Thạch Cảm Đương cánh tay, luôn miệng khen hay. Thạch Bao không đến, con của hắn tới giống như là hiến tế một cái con trai trưởng. Phần này tận trung vì nước âm, kim thạch không đổi, tuyệt đối là xứng đáng Tào thị. Mặc dù đây đối với cục diện đổi mới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là đem Tào Mao cảm xúc giá trị kéo căng nha. Tào Mao trong lòng cảm động, hắn đương nhiên không trông cậy vào Thạch Bao mang theo binh mã cùng Tư Mã Chiêu cứng rắn à. Không nói đến đám lính kia ngựa có nghe hay không Thạch Bao điều động, chỉ nói Thạch Bao vốn là Tư Mã ý để bạt tại không quan trọng, vị này đại đô đốc nếu là đối Tư Mã gia độc thủ, ngoại nhân sẽ ý kiến gì hắn cái này Bạch Nhãn Lang. Các ngươi nhanh chuyển tới chấm tẩm cung ở lại, chấm thực sự là hành động theo cảm tính, sao có thể để các ngươi dạng này trung thần nghĩa sĩ ở đơn sơ bộ thất môn, đây là chấm sai lầm à. Tào Mao đau lòng nhức óc nói, hắn là thật hối hận, còn tốt Thạch Sùng bọn người không so đo. Bệ hạ, như thế, chỉ sợ sẽ đánh cỏ động rắn. Tư Mã Chiêu phái Thạch Gia Lục Lang vào cung đảm nhiệm hoàng môn thị lang, một là mượn đao giết người, hai là tiện thể giám thị bệ hạ. Nếu là chúng ta chuyển nhập bệ hạ tẩm cung, Tư Mã Chiêu nhất định minh bạch chúng ta đã phản bội hắn. Thạch Cảm Đương vội vàng khuyên can nói. Nói có lý. Tào Mao gật gật đầu, không có phủ nhận thuyết pháp này. Hắn thở dài, nhìn nói với Thạch Cảm Đương, ngươi dạng này mưu trí chi sĩ, nếu là sớm mấy năm đi tới chấm bên người, cũng không đến nỗi có hôm nay chi ngọc nát ngói lành. Quả thật trời không phù hộ Tào thị, chấm thật hết sức. Hữu tâm giết tặc, không thể cứu vãn. Nói đến đây, Tào Mao lã chã rơi lệ, khó nén trong lòng bị phẫn. Thanh tình người, là thống khổ, bọn hắn thường thường trôi qua không bằng những cái kia đồ đần nhóm quái hoạt. Bệ hạ, bị nhân có một cái yêu cầu quá đáng, còn mời bệ hạ thành toàn. Thạch Cảm Đương đối Tào Mao hành lễ nói, còn có cái gì có được hay không, ngươi bây giờ coi như yêu cầu chấm phi tần thị tẩm, chấm cũng không có chút nào mờ. Tào Mao cười khổ nói, ba ngày sau bọn hắn đều sẽ chết, lúc này còn tính toán cái gì? Coi như Thạch Cảm Đương muốn ngôi sao trên trời, Tào Mao đều sẽ nghĩ một chút biện pháp. Ách, bệ hạ nói đùa, việc này đối với bệ hạ tới nói dễ như trở bàn tay, một chút cũng không phiền phức. Thạch Cảm Đương mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay nói, hắn cũng không phải khu 11 xuyên qua tới đây, thực sự là không tốt cái này như đầu nhân một thanh. Hắn cầu sự tình đối với Tào Mao tới nói cũng xác thực không khó. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái hai ngày trôi qua. Ngày mai chính là triều hội thời gian, trong thành Lạc Dương bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Còn chưa vào đêm, cũng đã bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Phủ đại tướng quân bên trong, Tư Mã Chiêu trong thư phòng, vị này đại ngụy quyền thần đang cùng Tâm Phúc Mưu sĩ thương nghị ngày mai sự tình. Đột nhiên, Tư Mã Viêm đẩy cửa tiến vào thư phòng, sau đó tiến đến Tư Mã Chiêu bên thai nói nhỏ vài câu. Ngay sau đó, người mặc màu xám vải bảo Thạch Cảm Đương liền bị Tư Mã Viêm đưa vào thư phòng. Đây là giả sung giả công lư, đây là Lý Dận Lý Tuyên Bá, đều là bản quan Tâm Phúc, có chuyện ngươi có thể nói thẳng. Tư Mã Chiêu ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Thạch Cảm Đương nói, ngự khí nghiêm khắc bên trong mang theo thúc giục. Đại tướng quân, ngày mai trong cung binh mã bố phòng đồ cầm tới, mời xem qua. Thạch Cảm Dương từ ống tay áo bên trong móc ra một trương tơ lụa, đem hắn phóng tới bàn bên trên. Tư Mã Chiêu chỉ là nhìn lướt qua, liền đem nó cầm tới ngọn đèn bên trên đốt, thẳng đến hắn đốt thành cho bụi, mới đối bên cạnh Giả Sùng cùng Lý Dận nói, thiên tử sát thực ngày mai muốn động thủ, mấy trương bố phòng đồ đều là giống nhau như lúc. Tư Mã Chiêu lạnh nhạt nói, nhìn qua đã tính trước. Hắn trong cung nhãn tuyến rất nhiều, tào bao nhất cử nhất động đều tại hắn giám thị bên trong. Tư Mã Chiêu tự nhiên cũng biết mấy ngày nay Thạch Sùng rất hiểu chuyện, điều này nằm trong dự liệu của hắn, cho nên ngày mai liền nhìn Thạch Sùng vận khí tốt không tốt. Nếu như vận khí tốt, như vậy ngày mai qua đi, Tư Mã Chiêu liền sẽ lập tức cho Thạch Sùng một cái điểm xuất phát khá cao ưu kém, để Thạch Sùng đi nơi khác đi nhậm chức, xem như thân tín bồi dưỡng. Nếu như Thạch Sùng vận khí không tốt, bị tào mao tế cờ, như vậy Tư Mã Chiêu thì sẽ đi Thạch phủ phúng, an ủi một chút Thạch Bao. Lao Thạch Nha, con của ngươi là tào mao giết, ta thật không có ngờ tới thiên tử như thế phát rồ nha, ngươi có thể lý giải đúng không? Ngươi cũng không muốn con của ngươi chết vô ích à? Biết về sau làm như thế nào thay ta làm việc rồi sao? Tư Mã Chiêu liền Thạch Sùng điếu văn đều nghĩ kỹ. Vất vả, trong phủ ăn bữa ngon lại trở về đi. Tư Mã Chiêu nhìn về phía Thạch Cảm Dương, nhẹ lời nói, một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dáng. Đối với loại này rất có thể lập tức chết đi người, hắn là hoàn toàn không keo kiệt cho đủ tôn trọng. Không dám chế mại đại tướng quân đại sự, chỉ là làm phòng phức tạp, mời đại tướng quân ban cho cấm đi lại ban đêm bên trong hành tẩu tín vật. Tới phủ đại tướng quân dễ dàng, hồi cung coi như chưa hẳn, bên ngoài cấm đi lại ban đêm rất là nghiêm khắc. Thạch Cảm Dương thấp giọng thỉnh cầu nói, yêu cầu này chỉ có thể nói là tâm tư kín đáo. Nếu như bị người phát hiện Thạch Cảm Dương tối nay không trong cung, vô cùng có khả năng đánh cỏ động rắn, để tào mao cảnh giác. Nghe nói như thế, Tư Mã Chiêu lập tức lên lòng yêu tài, cởi xuống bên hông ngọc bội, đưa cho hắn nói, ngươi rất không tệ, tương lai mộ sẽ nói với Thạch Đô đốc một tiếng, để ngươi tại phủ đại tướng quân bên trong hành động. Đi thôi, chớ có chậm trễ đại sự. Cho người sắp chết ra điều kiện bánh bẽ nhà, Tư Mã Chiêu không có chút nào để ý. Nếu như Thạch Cảm Dương có thể sống qua ngày mai, như vậy tự nhiên là trời phù hộ người này, chiêu nhập trong phủ bồi dưỡng chuyện nhỏ nhặt. Nếu như chết, kia liền chết đi, ngoan ngoãn trên mặt đất nằm xong là được. Thạch Cảm Dương hành lễ cáo tử, hắn sau khi đi, Lý Dận không chút để ý phê bình nói, đại tướng quân ánh mắt rất cao, mộ xem người này quả thật có chút năng lực. Hắn tại phủ đại tướng quân bên trong chính là đảm nhiệm cùng loại lại bộ thượng thư chức vụ, chuyên môn tiến cử nhân tài. Năng lực có lẽ có, nhưng vận khí có hay không, sẽ rất khó nói. Lao Tiễn Xu Giả Sung ở một bên chậm rãi nói, hiển nhiên là không coi trọng Thạch Cảm Dương có thể sống qua ngày mai. Ừm, xác thực như thế. Tư Mã Chiêu khẽ gật đầu, nhìn về phía Giả Sung, sắc mặt nghiêm nghị nói, tối nay các ngươi đều ở nơi này đi, ngày mai chỉ cần thiên tử trong cung phát động binh biến, liền lập tức. Trong mắt của hắn có một tia hung quang hiện lên, duỗi ra một bàn tay, làm cái chém vào thủ thế. Chương 8, đánh xong một trận liền về nhà kết hôn. Chương 8, đánh xong một trận liền về nhà kết hôn. Đêm khuya, Lý Dận nhà trong hành lang còn điểm bó đuốc. Một cái cùng Lý Uyển tướng mạo giống nhau đến 7 phần người trẻ tuổi, đang cùng nàng nói chuyện phiếm, người này chính là hôm nay mới vừa từ Bình Dương quận chạy về thành Lạc Dương Lý Dận trưởng tử, Lý Cố. Hắn hồi Lạc Dương, cũng là bởi vì một ít cùng phủ đại tướng quân tương quan sự vụ. Tư Mã Chiêu như là đã dự định động thủ, đẩy tới thay đổi triều đại sự tình, như vậy tự nhiên là an bài thân tín không chê yếu hại nha môn. Lý Dận cùng hắn dòng dõi, cũng phải lấy từ địa phương tiến vào trung tâm. Phụ thân tối nay là bị giam tại phủ đại tướng quân a. Lý Cố có chút lo lắng, hắn nhìn xem không yên lòng Lý Uyển dò hỏi. Chính mình cô muội muội này ngày bình thường rất có chủ kiến, không thua nam tử, mà lại mềm không được cứng không xong. Hắn về nhà một lần liền nghe nói phụ thân Lý Dận đi phủ đại tướng quân 2 ngày, đều không có trở về nhà, chỉ là phái người chuyển cái tin. Giờ phút này Lý Cố kém xa muội muội Lý Uyển bình tĩnh. Huynh trưởng, nói giam cái gì liền khó nghe, đơn giản là thay đổi triều đại điểm kia phá sự. Đại tướng quân cẩn thận sợ tiết lộ phong thanh thôi, giờ phút này hắn ai cũng không tin, đều phải để lại lấy một tay. Nghe phụ thân nói rõ ngày muốn triều hội, kia đại khái chính là ngày mai, phụ thân ngày mai khẳng định về nhà. Lý Uyển thuận miệng đáp, chẳng hề để ý, nàng ở trong lòng oán trách Thạch Cảm Dương thế nào 2 ngày này không đến cửa đến tìm nàng. Không phải nói muốn lên cửa cầu hôn sao, thế nào không hề có một chút tin tức nào. Lý Uyển chỉ để ý nhân sinh của mình đại sự, căn bản không quan tâm bên ngoài như thế nào phong vân quấy động. Nàng 2 ngày này rảnh đến nhàm chán, coi như Thạch Cảm Dương tới cửa cùng với nàng tâm sự cũng là tốt nha. Triều đình điều lệnh, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Thế đạo này lại muốn nên đón kỳ biến, ai? Nghe được Lý Uyển nói tới, Lý Cố sắc mặt nghiêm trọng, nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn cũng không giống như chính mình muội muội như thế cảm giác không quan trọng. Lý Cố lần này bị triều đình triệu hồi Lạc Dương làm quan, cũng không phải là bởi vì hắn ở địa phương chiến tích có thêm sắc, mà là phụ thân hắn Lý Dận là Tư Mã Chiêu thân tín, hơn nữa còn là phi thường có phân lượng thân tín. Lý Uyển sẽ không xuất sĩ làm quan, nàng không cần nhọc lòng cục diện chính trị, nhọc lòng cũng vô dụng. Lý Cố lại là thật sự pha trộn tại quan trường, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Thân phận khác biệt, tư duy hình thức liền sẽ không giống. Đang lúc hai người câu được câu không, nói chút trong thành Lạc Dương chuyện lý thú lúc, Lý Cố mấy cái tôi tớ áp tải một cái xuyên màu xám vải bảo tuổi trẻ nam tử tiến đại sảnh. A Lang, người này tại cửa ra vào bồi hồi, còn ý đồ leo tường tiến đến, bị chúng ta bắt được, chờ đợi ngài xử lý. Một cái tôi tớ đối Lý Cố không mình hành lễ nói. Lý Cố vừa định mở miệng, Lý Huyền vội vàng ngăn lại chúng nhân nói, không phải tập nhân, không phải tập nhân. Huynh trưởng đừng quản, người này giao cho ta đi. Tiểu Nương, hắn là ai cũng nên có cái thuyết pháp a. Lý Cố kinh hãi, thốt ra hỏi. Đêm khuya bắt đến một cái lén lén lút lút nam tử tại bên ngoài viện lắc lư, Lý Uyển thế mà không xem ra gì, quả thực cách lớn phổ. Hắn là ngươi tương lai muội phu. Lý Huyền không nhẫn mại đối với Lý Cố giống một câu, giữ một mặt người vật vô hại thạch cảm đương liền đi. Hai người sau khi đi, trong hành lang Lý Cố cùng hắn mấy cái hạ bột hai mặt nhìn nhau. Lý Cố không nhẫn mại đối những cái kia hạ bột quát, nhìn cái gì vậy, muốn như vậy không đi ngủ cảm giác là dự định bắt chuột ư? Nghe được chủ nhân gào thét, hắn tùy hành những cái kia tôi tớ lập tức tan tác như chim ong. Lý Cố nâng lên cái cằm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết mình lúc nào có thêm một cái chuẩn muội phu, không có nghe phụ thân Lý Dận nhắc qua nhà. Bên kia, Lý Huyền đem thạch cảm đương đưa đến kho tủ. Bên trong chỉ chọn một cái bó đuốc, tia sáng phi thường u ám. Ánh lửa bên dưới, Lý Huyền tấm kia gương mặt xinh đẹp, thoạt nhìn phá lệ mê người. Nàng đóng kỹ cửa phòng, hạ giọng phàn nàn nói, ngươi liền không thể ban ngày thoải mái đi cửa sân đi vào sao? Cái này đêm khuya leo tường mà vào, không phải tặc cũng biến thành tặc cá. Lý Huyền ngoài miệng tại phàn nàn, nhưng trong lòng thì cao hứng phi thường, nụ cười trên mặt thế nào cũng ngăn không được. Thạch cảm đương không nói nhảm, trực tiếp từ ống tay áo bên trong móc ra một phần màu vàng tơ lụa, đưa cho Lý Huyền. Hắn nhìn trước mắt tươi đẹp như xuân hoa đồng dạng nữ hải, mặt mỉm cười nói, hai ngày này ta đi tìm thiên tử cầu một phần tứ hôn thánh chỉ, chính là cái này. Cầm cái này cầu hôn có đủ hay không? Lý Huyền tiếp nhận thánh chỉ, mượn mờ nhạt ánh đèn, nhìn thấy nội dung phía trên. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, thiên môn vạn ngữ ngăn ở trong cổ họng, không biết nên nói thế nào lối ra. Trên đời làm sao lại có ngốc như vậy người? Mới thấy qua một mặt, liền đi tìm thiên tử cầu tứ hôn. Lý Huyền trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng khuấy động, nàng giờ phút này giống như thạch cảm đường, hoàn toàn mất đi ngày bình thường tỉnh táo, trong đầu cùng bột nhau đồng dạng, không có bất kỳ phán đoán gì lực. Thấy Lý Huyền cúi đầu không nói lời nào, thạch cảm đương tiếp tục nói, ách, muốn là ta về không được, ngươi liền đem cái này thánh chỉ ẩn đi, về sau cho Tư Mã Viêm làm tiếp đi. Đừng hỏi, hỏi chính là ta hiện tại muốn đi làm một kiện đại sự. Lý Huyền vẫn là không nói lời nào, chỉ là yên lặng nắm chặt thạch cảm đương tay. Thiên tử tứ hôn ý vị như thế nào, nàng cái này quan lại nhà xuất thân nữ tử, tự nhiên là minh bạch. Làm đến phần này thánh chỉ cần trả giá cái gì, càng là không cần nhiều lời. Cái gọi là đại sự nhất định rất lớn. Ta tối nay nhất định phải hồi Lạc Dương cung, càng sớm càng tốt. Ngươi thêm bảo trọng, liền theo ta nói làm đi. Thạch cảm đương thở dài nói, hai người hai tay nắm chặt, thâm tình đối mặt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Kỳ thật thạch cảm đương cảm thấy giờ phút này ngôn Lý Huyền bờ môi, đối phương cũng nhất định sẽ không phản kháng, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Nếu là chạy hôn nhân mà tới, kia liền không cần thiết học Tư Mã Viêm đồng dạng. Là hắn chạy không được, không phải hắn, hiện tại thân cái miệng cũng giải quyết không là cái gì vấn đề. Lý Cố tại kho củi bên ngoài, xuyên thấu qua cửa khe hở nhìn thấy tình huống bên trong, trong lòng âm thầm thay muội muội gấp gáp, các ngươi ngược lại là nhanh lên hôn môi à, có cái gì tốt do dự. Rất lâu sau đó, Thạch Cảm Đương cùng Lý Uyển mới phi thường khắt chê ôm một cái, sau đó rất nhanh liền tách ra. Lý Uyển thở dài, khắp khuôn mặt là không bỏ nói, "Vậy ngươi, đi sớm về sớm, ta ngày mai đem phần này tứ hôn thánh chỉ cho phụ thân nhìn. Sau đó liền theo quy củ đi thôi." "Ừm, ngươi yên tâm, ta không phải đi chịu chết." Thạch Cảm Đương lời thề son sắt bảo đảm nói. Hai người đẩy ra cửa, vừa hay nhìn thấy ở ngoài cửa nhìn lén một đường Lý Cố. Thạch Cảm Đương đối với hắn thi lễ một cái, lập tức nhanh chân rời đi, biến mất trong bóng đêm. "Muội muội, cái này..." Lý Cố không biết nên thế nào đánh giá, cũng không thể hỏi vừa rồi rõ ràng bầu không khí đều đến nơi đây, hai người ở bên trong nhưng không có hôn môi à. Lý Huyền liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì, trực tiếp đem ống tay áo bên trong ẩn giấu tứ hôn thánh chỉ đưa cho Lý Cố xem xét. Cho dù là có ngàn vạn cái lý do, cũng không bằng trương này tơ lụa có sức thuyết phục. Lý Huyền cũng không phải ba tuổi hải tử, ai thực tình ai giả ý làm sao lại nhìn không ra đâu. Cẩn thận đem trên thánh chỉ nội dung xem hết, Lý Cố hít sâu một hơi. Hắn đem thánh chỉ trả lại Lý Huyền, đã hoàn toàn phục. Đầu năm nay không có nữ nhân nào chống đỡ được cùng loại truy cầu, Lý Huyền chống cự không được rất bình thường, thay cái nữ nhân tới cũng giống vậy gánh không được. Phần này thánh chỉ uy lực thực sự là quá lớn. Huynh trưởng, ngươi sẽ vì cái nào đó nữ tử làm đến bước này sao? Đầu tử như thế nào? Ngươi năm đó phí bao nhiêu tâm tư lấy nàng làm vợ? Lý Huyền chỉnh lý một chút tóc dài, nhìn xem Lý Cố dò hỏi. Lý Cố không tự giác tránh đi đối phương tiên nóng rực ánh mắt, ấp ủ nửa ngày, cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng. Nói thật, hắn thật làm không được. Tương lai muội phu vì cửa hôn sự này, đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Truy cầu nữ nhân đổi tới tình trạng như vậy, cũng đúng là khó được hữu tình lang. Nói một cách khác, có phần nhân tình này, cầu cái quan còn không phải dễ dàng. Tội gì lãng phí ở trên người một nữ nhân đâu? Chờ lấy được quan to lộc hậu, muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy. Mặc dù Tào Mao hiện tại là cái hoàng đế bù nhìn, tứ hôn thánh chỉ cũng không phải tùy tiện liền có thể đoạt tới tay. Theo Lý Cố, Thạch Cảm Đương là tại phung phí của trời, đem chính mình chính trị tài nguyên dùng tại nhàm chán địa phương. Cái này mẹ nó chính là cái kẻ ngu a. Có tình sẽ không dùng cho ta dùng a. Lý Cố ở trong lòng mắng to Thạch Cảm Đương bị nữ nhân hôn mê đầu não. Xem ra ta vị này muội phu, quả thực không phải người bình thường, vì ngươi cũng coi là móc tim móc phổi. Lý Cố mang theo một chút khâm phục, thở dài nói, dự cảm chính mình muội muội đại khái là lưu không được. Coi như người bất còn, tâm cũng bị câu đi, mà lại nhà bọn hắn lô lớn nhà. Có thể cầu đến tiên tử tứ hôn ân tình, tùy tiện dùng một chút, đối với gia tộc liền có không gì sánh nổi trợ lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Huyền mị lực chi lớn, cũng xác thực làm hắn kinh hãi. Lại có đồ đần vì nàng cầu một phần tứ hôn thánh chỉ. Mặc dù nhìn qua rất quái dị, Lý Cố lại cảm thấy Lý Huyền cùng Thạch Cảm Đương có khí phách, khác loại xứng. Đều là loại kia làm việc trực tiếp không thèm đếm xỉa hoàn toàn không để ý hậu quả, đều xem chính mình tâm tình như thế nào người. Kia là a, ngươi cũng không nhìn một chút ta là cái gì ánh mắt. Người bình thường ta có thể để ý a. hắn vì ta làm tới tứ hôn thánh chỉ, đời này không lấy hắn, ta liền trung thân không gả. Lúc nói lời này, Lý Uyển trên mặt thần hái bay lên, trên đầu bím tóc đều nhanh nết lên tới khiêu vũ. Tư Mã Viêm không phải dây dưa nàng không thả à, thế nào liền không chịu cầu một phần tứ hôn thánh chỉ đâu? Cái gọi là thành ý đều là tương đối đi ra. Giờ phút này Lý Uyển dị thường vững tin, mình tuyệt đối không có chống lầm người. Trên người ngươi có nữ tử mùi. Đơn sơ bộ thất môn phụ cận cái nào đó ốc xá bên trong, Thạch Sùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trên người Thạch Cảm Đương hít hà, mười phần chắc chắn nói. Thạch Cảm Đương liếc mắt nhìn hắn, lười nhác giải thích trước đây không lâu chính mình là thế nào cùng Lý Uyển là ôm ở cùng một chỗ, chỉ là bất đắc dĩ hỏi ngược lại, Lục Lang, ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm cái này sao? Ta đây không phải rất khẩn trương, cố ý tìm một chút lại nói nha. Ngày mai muốn làm đại sự, ta nơi nào ngủ được? Sớm biết khẩn trương như vậy, ta đi tìm nữ nhân khoái hoạt cũng tốt á, hiện tại cũng hối hận chết rồi. Thạch Sùng cười khổ giải thích, Thạch Sùng đối Thạch Cảm Đương giơ tay lên mở ra một chút, chính mình hai cái cánh tay đều tại không tự giác run rẩy, hoàn toàn không dừng được. Rất nhiều người đều không sợ chết, đau chặt đầu đều không mang trước mắt. Nhưng mà nếu như bọn hắn biết một cái cụ thể tử vong ngày, khoảng cách giờ phút này tương đối tiếp cận. Như vậy tại thời gian một chút xíu tiêu hao quá trình bên trong, loại kia sợ hãi thường thường sẽ đem tinh thần của người này triệt để đè sập. Tử hình phạm nhân xử bắn trước ngày ấy, ngày bình thường kêu gào một người đánh 10 người, giờ phút này lại một khóc hai náo ba thắt cổ thực sự là không nên quá nhiều. Thạch Sùng đã coi như là thần kinh thô. Đội người rất có thể đã sụp đổ khóc lớn. Dựa theo kế hoạch, Thường Đông về sau, Tào Mao liền sẽ cưỡi thiên tử ngự giá, mang theo kia mấy trăm pháo hôi, đi tới bộ thất môn trước. Sau đó Thạch Sùng hai người bọn họ sẽ leo lên thiên tử ngự giá, tại Sa Phu bên cạnh, tay cầm tiết trượng cùng tinh kỳ. Sau đó, chính là đem vận mệnh giao cho thượng thiên xử trí. Sở hữu kế sách đã tại thời khắc này sử dụng hết, còn lại chính là cái gọi là thiên mệnh. Thạch Sùng hai người đều không có ý định mặc giáp, trên thực tế, nếu như một người bị mấy chục người vây đánh lời nói, dù là trên người buộc cái sắt vỏ bọc đều vô dụng, còn không bằng không xuyên, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hai ngày này mỗi hẳn là về nhà, tìm mấy cái mỹ thiếp lưu trùng, vạn nhất chết rồi, chẳng phải là tuyệt hậu rồi. Thạch Sùng ảo não vô đầu một cái, ở một bên thở dài thở ngắn. Thạch Cảm Đương lại hồi tưởng lại chính mình mấy canh giờ trước kia, đã giải quyết hôn sự của mình, không khỏi một trận tâm thần dập dờn. Muốn là lúc ấy đại cứu tử không đến, làm không tốt đêm nay thực sẽ tại kho củi cùng Lý Uyển liều chết chiến miên, phiên vân phúc vũ. Thạch Cảm Đương cũng là người, không phải máy móc. Đại nạn lâm đầu, điên cuồng phóng túng tâm tư, giống như là thủy triều đánh thẳng vào lý trí của hắn. Chỉ sợ Lý Uyển cũng là có tâm tư giống nhau. Bởi vì bạn nhất hắn không có gắng gượng qua cửa này, vậy tối nay phóng túng, có lẽ chính là hai người sinh mệnh cuối cùng ngọt ngào hồi ức. Sao không dứt khoát phóng túng một cái đâu? Chẳng lẽ muốn chờ chết về sau lại đi hối hận, vì cái gì ban đầu không có anh liệt liệt yêu một lần a? Nếu không phải biết Lý Cô tại kho tuổi bên ngoài nhìn lén, hai người đoán chừng đã mở làm. Cửa này vô luận chúng ta có thể hay không thuận lợi chịu đổi. Tên của chúng ta, không, ngươi Thạch gia Lục Lang danh tự, nhất định sẽ một mực khắc sâu tại trên sử sách. Hậu nhân xem một đoạn này sách sử, nhất định đều sẽ biết, có người tại Tư Mã thị một tay che trời thời điểm, có can đảm vì thiên tử rút đao. Tại Sở Hữu thần tử cũng không dám nói trung nghĩa thời điểm, có người đã trượng nghĩa cầm kiếm, hộ vệ tại thiên tử bên cạnh thân. Giờ phút này người trong thiên hạ đều bọn chốt nhất, chỉ có Lục Lang ngươi mới là anh hảo. Thạch Cảm Đương đệ lại Thạch Sùng bà bay, nhìn xem con mắt, biểu lộ nghiêm túc nói. Lập tức hắn lại tại trong lòng âm thầm nhà danh nói, cử động lần này mặc dù thoạt nhìn chấn nhiếp lòng người, nhưng kỳ thực đồng thời không có cái gì chứng dụng. Bởi vì đây chỉ là một trận trên đường biểu diễn hí kịch, người người đều là diễn viên, người người đều là người xem. Tựa hồ là bị Thạch Cảm Đương cảm xúc lây nhiễm, Thạch Sùng run run hai tay ngừng lại. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu nói, đúng vậy a, cùng lắm vừa chết. Đúng. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Thạch Cảm Đương nắm chặt song quyền, tiếp tục nói, nếu là có thể nặng hơn Thái Sơn, chết lại có làm sao, đại trượng phu chính là muốn oanh oanh liệt liệt. Nói hay lắm, chúng ta chính là muốn oanh oanh liệt liệt đi một lần. Thạch Sùng cũng là nắm chặt song quyền, kích động đến không kềm chế được. Giờ phút này như là điên cuồng đồng đạo, lâm vào mạnh vô địch trạng thái. Thế nhưng là một lát sau, Thạch Sùng lại bề bài. Hắn lôi kéo Thạch Cảm Đương ống tay áo, thấp giọng dò hỏi, "Cảm Đương, ngươi có thể hay không giao cái ngọn nguồn, chuyện này đến tột cùng có bao nhiêu năm chắc? Không phải không tin ngươi a, thực sự là chuyện này. Đánh cược có chút lớn. Ngươi mẹ nó bây giờ mới biết hối hận a, ta còn tưởng rằng ngươi rất dũng đâu." Thạch Cảm Đương trong lòng xem thường, ngoài miệng lại là tiếp tục cho Thạch Sùng rót suốt gà cho tâm hồn nói, "Yêu liệu mới có thể thắng. Muốn phấn đấu liền sẽ có hy sinh. Tào Mao là cao quý thiên tử còn không sợ, chúng ta sợ cái gì? Không phải, ta sợ chết a." Thạch Sùng giống như chó chết nằm nghiêng tại tấm kia nhỏ hẹp trên giường, cũng định cái gì đều không nghĩ, chờ lấy Tào Mao đội ngũ tiến lên đến nơi đây, sau đó ôm thiên tử tình kỳ bên trên ngựa giá. Dù sao đến lúc đó đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, mệt mỏi, hủy diệt đi. Nhìn thấy Thạch Sùng đã nhắm mắt lại vừa ngủ, Thạch Cảm Đương kém chút không có cười ra tiếng. Tiếp trước ngươi, có thể so sánh hiện tại dữ dội nhiều. Thạch Cảm Đương ở một bên thấp giọng lẩm bẩm. Chương 9, Tư Mã Chiêu, xem kiếm. Một, chương 9, Tư Mã Chiêu, xem kiếm. Một, sáng sớm, Thạch Cảm Đương cánh tay kẹp lấy thiên tử tinh kỳ, đạp lên thiên tử ngự giá. Hắn ngồi vững về sau, duỗi ra một cái tay đối dưới xe có chút do dự Thạch Sùng hô, "Lục Lang, mau lên xe." Giờ phút này, Tào Mao dưới trướng đại quân đã tại bộ thất môn trước dừng lại, chờ xuất phát. Chi đội ngũ này thoạt nhìn mênh mông, cái kia đung đưa là trống rỗng đãng, thấy thế nào đều chỉ có vài trăm người mà thôi, thậm chí rất có thể không cao hơn 500 người. Mắt thấy tiên tử tùy tùng cư nhiên như thế đơn bạc, Thạch Sùng sự đáo lâm đầu khủng hoảng không thôi. Hai chân dọa đến co giật, lại thêm loại kiếp như là táo bón đồng dạng vẻ mặt bối rối, đứng tại thiên tử ngự giá trước mặt do dự không tiến. Đã không muốn rời đi, cũng không dám lên xe. Tào Mao nhìn thấy Thạch Sùng bộ dáng, lại nhìn một chút một bên chấn định tự nhiên Thạch Cảm Đường, lập tức minh bạch hai người này ai mới là chủ tâm cốt. Thạch Sùng tuy là chủ, nhưng rõ ràng không phải quyết định người. Hắn vừa định mở miệng khuyên lui Thạch Sùng, đã thấy Thạch Cảm Đường nhảy xuống, lôi lôi kéo kéo đem Thạch Sùng đẩy lên xa phu cái khác vị trí. Lục Lang cần quyết đoán mà không quyết đoán phản nhận hắn loạn. Mở cung về sau nơi nào có quay đầu tiễn. Thạch Cảm Đường đối Thạch Sùng giận dữ hét. Thạch Sùng tiếp nhận Thạch Cảm Đường trong tay tinh kỳ, hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Chuyện cho tới bây giờ đã nhiều lời vô ích, chỉ có thể liệu một con đường mãng đến hấp đi. Tốt. Thạch Sùng hô to một tiếng, mở cửa cung. Một bên phụng dưỡng Lý Chiêu hạ lệnh, bộ thất môn bị người từ từ mở ra, bởi vì bình thường cửa này rất ít sử dụng, bởi vậy cửa trục chuyển động lúc phát ra từng đợt ghê răng tiếng ma sát, khiến người cảm giác phá lệ không thoải mái. Tựa như địa ngục chi môn rộng mở, mà trước mắt mọi người phong khoáng con đường, liền như là hoàng tuyệt lộ. Tuy ngự giá chỗ hướng, thế thiên tử chu sát quốc tặc. Thạch Cảm Đường hô to một tiếng, ngự giá xa phu huy động roi ngựa, xe ngựa bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước gia tốc. Sau lưng những cái kia Tào Mao cái gọi là thân tín tất cả đều là bộ tốt không có ngựa, yên lặng theo ở phía sau. Xem ra chi đội ngũ này bị chặn đường là tất yếu, sớm muộn mà thôi. Thạch Cảm Đường hai tay nắm chặt thiên tử thiết trượng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, thoạt nhìn đã là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Cảm Đường, chúng ta sao không giục ngựa cầm kiếm mở đường? Thạch Sùng thấp giọng đề nghị, hắn lại có chút dũng khí, muốn trang cái bức, vẫn là bảo hộ ở bên cạnh bệ hạ tương đối tốt. Thạch Cảm Đường ngăn cản ngao ngoe muốn động Thạch Sùng, cầm kiếm mở đường. Ha ha, suy nghĩ nhiều. Thạch Cảm Đường thực sự là không biết làm như thế nào phê bình Thạch Sùng lời này mới tốt. Đừng nói hắn hiện tại học tập kiếm thuật đã không kịp, liền nói là sắp đến cái gọi là ác chiến, địch ta tỷ lệ lạc quan nhất đoán chừng cũng là 1:10, thậm chí nhiều hơn. Nhưng có một chút chỗ tốt, đó chính là Tào Mao ở đây, có thiên tử đè vào phía trước, cấm quân là không cách nào đối Tào Mao sau lưng cái gọi là thân quân thống hạ sát thủ. Bởi vì hiện tại vô luận là ai độc thủ, mặc kệ thắng thua như thế nào, người xuất thủ sau đó đều vô cùng có khả năng bị Tư Mã gia thanh toán. Thục xương có nổi, địa vị càng thấp người, có nổi khả năng lại càng lớn. Thạch Cảm Đường nghĩ rất rõ ràng, chính là bởi vì Tư Mã gia thanh danh đã rất thúi, cho nên bọn hắn mới đặc biệt thích giả mù sa mưa thi triển cái gọi là nhân nghĩa cùng ơn huệ nhỏ, ý đồ vãn hồi một điểm gia tộc danh tiếng. Mà lại nếu như nói nhất định muốn tìm người gánh trách nhiệm lời nói, kia Tư Mã Chiêu nhất định là điên cuồng vung nổi, dùng trách nhiệm của mình càng nhỏ càng tốt. Cho nên những cái kia thay Tư Mã gia làm thô tục tầng dưới chót binh sĩ, thậm chí trung đê tầng quan quân, làm không tốt sau đó đều rất khó thể diện kết thúc. Tư Mã Chiêu thu thập những người này, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, như là Thạch Sùng ban đầu giết những cái kia nô con buôn đồng dạng. Hiện tại ai động thủ người đó là tốt nhất dê thế tội. Thạch Cảm Đường chính là đang đánh cược Tư Mã gia sợ ném chuột vỡ bình, không dám thống hạ sát thủ. Nhưng mà, nếu là cược, vậy khẳng định là có phong hiểm. Tỷ như nói đao kiếm không có mắt, tỷ như nói người thông minh gặp được ngây ngốc tử, tỷ như nói bạn nhất Tư Mã Chiêu không trang đầy. Cho nên, thuộc về Tào Mao thắng bại mặc dù gần như 100%, nhưng thuộc về chính Thạch Cảm Đường thắng bại chỉ có thể coi là chia 5 năm. Đang miên man suy nghĩ thời khắc, trước mắt một đội bộ kỵ hỗn hợp đội ngũ, chợt lại phong khoáng con đường. Cơ hồ là người người mặc giáp. Những cấm quân này cùng Tào Mao thân tín so ra, như là quân chính quy cùng dân binh. Khác biệt chi lớn, cho dù là đối chiến sự hoàn toàn không biết gì mụ chữ, cũng có thể nhìn ra cái cao thấp tới. Lúc này ngự giá cũng không thể không ngừng lại, phía trước có người cản đường, đường này không thông vậy. Bệ hạ, ngài không ra triều hội sao, cớ gì mang theo vệ đội xuất cung? Đối diện bày trận cấm quân tránh ra một lối, một người mặc quan bào không có mặc giáp trung niên nhân dục ngựa mà ra, cách rất xa, đối Tào Mao được cái vái chào lễ. Tư Mã trụ, thiên tử mang thân quân xuất cung, chính là muốn chu sát hại nước hại dân gian tặc Tư Mã Chiêu. Tranh thủ thời gian tránh ra, nếu không theo đồng đảng luận sự. Một bên Lý Chiêu đối Tư Mã trụ hô lớn, Tư Mã trụ là Tư Mã Ý nhi tử, mẫu thân là Phục Thái phi. Người này là Tư Mã Chiêu dị mẫu đệ. Tình cảnh này, Tư Mã trụ làm sao có thể tránh ra? Hắn hiện tại vốn có hết thảy, tất cả đều là dựa vào Tư Mã gia quyền lực tại chống đỡ. Nếu là Tư Mã gia đánh mất quyền hành, hắn chính là ven đường một đầu mà thôi. Thế là Tư Mã trụ đối Tào Mao đội ngũ kêu gọi nói, "Bệ hạ, ngài là nhận tiểu nhân che đậy, chân tướng không phải bọn hắn nói như vậy. Đại tướng quân là quốc gia lương đống, tấn công tức vị vẫn là ngài mấy tháng trước thân phong, hắn đều cự tuyệt ngài sắc phong tấn công, lại thế nào có thể là hại nước hại dân gian tặc đâu? Ngài mau trở lại cung đi, triều hội liền muốn bắt đầu." Tư Mã trụ nghĩ minh bạch giả hồ đồ, dự định kéo dài thời gian. Động thủ? Động thủ là không thể nào động thủ, Tư Mã Chiêu không muốn có nổi, chẳng lẽ hắn cái này dị mẫu đệ liền muốn có a? Ai cũng không phải người ngu à, trước mắt phá sự xem xét chính là xuất lực không có kết quả tốt. Thạch Sùng đang muốn mở miệng quát lớn Tư Mã trụ, lại là nghe được một bên Thạch Cảm Đường giơ lên tiên tử thiết trượng, chỉ vào lấy Tư Mã trụ hô lớn nói, "Nói bậy nói bạn." Tư Mã Chiêu chim lưu trí người đều biết, người trong thiên hạ ai không biết Tư Mã Chiêu cả ngày liền suy nghĩ xoắn bị. Ngươi còn tại nói hắn là quốc gia nào lương đống, mộ chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ngươi là người nào, sao ngay tại này phát ngôn bừa bãi? Tư Mã trụ giận dữ, nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương chửi giỏi lắm. Ngươi quản mỗ là người nào? Chính khí tồn thái hư, lòng son chiếu thiên cổ. Cuộc đời chưa báo quốc, lưu làm trung hồn bổ. Tư Mã trụ ngươi hãy nghe cho kỹ. Công đạo tự tại lòng người, coi như Tư Mã Chiêu quyền hành ngập trời, coi như hắn đã ngược hôi thối 300 dặm, cũng không chặn nổi thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Chư vị, Tào Thị nuôi sĩ 50 năm, trận tiết tử nghĩa liền tại hôm nay. Tuy ngự giá công kích, cản thiên tử ngự giá người, giết không tha. Xông lên a! Thạch Cảm đương lời nói này rung động đến tâm can, khí thế ngất trời. Tào Mao sau lưng thân quân nháy mắt khí thế như hồng, dồn dập đi đầu tại ngự giá trước đó, anh dũng không sợ, trực tiếp hướng phía Tư Mã Trụ bộ khúc vào tới. Mà Tư Mã Trụ dưới trướng bộ khúc thì hoàn toàn không có hiểu rõ tình trạng. Bọn hắn cũng không phải là Tư Mã Chiêu chuyên môn an bài tới đây làm trình biến, chỉ là thường ngày tuần tra đi qua nơi đây mà thôi, bằng không cũng không có khả năng có nhanh như vậy hưởng ứng tốc độ. Trên thực tế, Tư Mã Chủ cũng không có nhận được Tư Mã Chiêu mệnh lệnh để hắn tới chặn đường Tào Mao đội ngũ. Tất cả mọi người chỉ là nghe nói Tào Mao hôm nay muốn tại Lạc Dương cung giết Tư Mã Chiêu, không ai có thể biết Tào Mao dự định chơi buôn tập nhà. Tư Mã Chiêu bố trí tại Lạc Dương cung Nam Môn trọng bình, giờ phút này hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Cố ý thả ra binh mã bố phòng đồ cũng là lắc lư người, Tào Mao trước đây chiến lược lừa gạt, giờ phút này thu được thành công to lớn. Cản thiên tử người giết không tha, kia. Nếu chương 9, Tư Mã Chiêu, xem kiếm. 2, chương 9, Tư Mã Chiêu, xem kiếm. 2, để cho đạo lời nói, hẳn là liền không sao đi. Tư Mã Trụ dưới trướng bộ khúc nháy mắt quay đầu liền chạy, căn bản không có ý chí chống cự, trong khoảnh khắc trận hình liền bị Tào Mao nhân mã xông cái thất linh bắt lạc. Một lứa lại một lứa tiểu cơ linh quỷ tránh ra con đường, đứng ở một bên, đưa mắt nhìn Tào Mao ngự giá nên ngang rời đi. Chỉ là một cái đối mặt, Tư Mã Trụ liền triệt để là bại. Đương nhiên, song phương đều không chết như thế nào người, bởi vì ai cũng không muốn vì một chút chuyện nhảm chán dựng vào tính mạng của mình. Tư Mã Trụ nhìn xem như là nháo kịch đồng dạng cái gọi là chiến đấu lại nhìn một chút vừa mới tản ra, hiện tại lại từ từ tụ lại trở về bộ khúc, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Đại thế tại Tư Mã thị, nhưng công lý cùng đạo nghĩa không tại. Nhiều khi, thân ở bất nghĩa sẽ rất khó đánh thắng được người khác. Đây không phải tướng lĩnh năng lực vấn đề, mà là vấn đề lập trường. Đi theo ngự giá đội ngũ đằng sau, hơi cách xa một chút, không muốn cùng bọn hắn lên xung đột. Tư Mã Trụ đành phải đối tả hữu thân tín phân phó như thế, sau đó phái người khoái mã hướng phía phủ đại tướng quân đi. Thế là Tào Mao ngự giá đội ngũ đằng sau, dài một cái đuôi nhỏ. Những người này bám theo một đoạn nhưng lại căn bản không dám tới gần, thoạt nhìn như là làm tặc đồng dạng, có vẻ dị thường buồn cười. Thiên tử ngự giá xuất cung, thẳng đến phủ đại tướng quân tin tức, như là mọc ra cánh, rất nhanh liền truyền đến đại tướng quân Tư Mã Chiêu trong hai. Giờ này khắc này, vị này đại ngụy quyền thần ngay tại thị nữ hầu hạ bên dưới đổi quan bảo, chuẩn bị dương dương đắc ý vào cung, sau đó nhìn Tào Mao như là thẳng hề một dạng hạ lệnh cấm quân vệ sĩ chu sát gian tặc. Đợi đến lúc kia, vô luận Tào Mao thế nào hạ lệnh, triều hội bên trên cũng sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Chỉ cần Tư Mã Chiêu không cảm thấy xấu hổ, kia xấu hổ chính là Tào Mao. Tư Mã Chiêu chính là rất muốn nhìn một chút vị này trẻ tuổi thiên tử quân bách bộ dáng, cùng thể nghiệm một chút dưới đường người nào cáo trạng bản quan vặn bèo khoái cảm. Nhân sinh như thế không thú vị, nhìn những cái kia thu sau châu chấu liều mạng nhảy nhót, chẳng lẽ không phải một kiện chuyện thú vị à? Nhưng mà, đương Tư Mã Chiêu nghe được Tào Mao lại dám chơi chiến lược lừa gạt hơn nữa còn chú ý đầu không để ý mông hướng phía phủ đại tướng quân chạy tới, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Tiên thế, ngươi nhanh đi thông chi giả sùng, khinh kỵ hướng phủ đại tướng quân tới. Bảo vệ phủ đại tướng quân. Tư Mã Chiêu đối Tư Mã Viêm phân phó nói, sắc mặt phi thường lo lắng. Thời khắc này, hắn chỉ tín nhiệm chính mình dòng dõi, ngoài ra, ai cũng không tin. Trong thư phòng ngồi thẳng Lý Dận, cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, như cùng ngủ lấy. Tư Mã Chiêu có chút tính sai, hắn rất nhiều thân tín mưu sĩ đều tại Lạc Dương cung Nam Môn phụ cận, chuẩn bị ứng đối cung nội phát sinh binh biến. Không nghĩ tới những này bố trí giờ phút này ngược lại là khiến cho phủ đại tướng quân binh lực trống rỗng. Đại tướng quân, ngài lại ở đây an toàn, sự tình sẽ lắng lại, việc này ngài cũng không thuận tiện ra mặt. Ngài không ra mặt, sự tình còn có quay lại chỗ trống. Ngài nếu là ra mặt, nhìn thấy tiên tử nên như thế nào đi nói? Lý Dận thuyết phục Tư Mã Chiêu đạo, ngữ khí rất là khẩn thiết. Tư Mã Chiêu gật gật đầu, từ bỏ chơi bùa lung tung ý nghĩ. Lý Dận người này nghèo khó chính phái, hắn sẽ chỉ theo mình ý nghĩ nói chuyện làm việc, không có khả năng đi tự chụp mình mông ngựa. Chính vì vậy, Tư Mã Chiêu mới đem phủ đại tướng quân trong chiêu mộ nhân tài quyền hành hạ phóng cho hắn. Ai, vạn nhất, vạn nhất. Giờ phút này Tư Mã Chiêu miệng bên trong nghĩ linh tinh, rõ ràng là có chút thất thố. Người đều sẽ lấy chính mình tăng quan, đi phỏng đoán người khác tăng quan, đây là nhân tính. Tư Mã gia là chỗ tựa lưng đâm thượng vị, cho nên thời khắc mấu chốt, liền nhất là lo lắng người khác đâm lưng bọn hắn. Dù sao thủy tắc dũng giả kỳ vô hậu hầu nha. Ngươi làm lần đầu tiên, thì không thể trách người khác làm 15. Đại tướng quân, quan bế phủ đệ đại môn tự thủ là được, an tâm chớ đổi. Thiên tử tuổi nhỏ, bất quá là hành động theo cảm tính, tình thế sẽ lắng lại. Lý Dận bình tĩnh nói, hắn vẫn là bộ kia tư thái, không mở miệng người khác còn tưởng rằng hắn ngủ. Gặp tình hình này Tư Mã Chiêu đành phải ngậm miệng không nói, ngồi quỳ chân tại nệm êm, muốn phát tiết lại không có địa phương có thể cung cấp phát tiết. Hiện tại Tư Mã Chiêu cũng tê dại, chỉ có thể trông cậy vào giả sung ra sức một điểm. Tào Mao ngự giá còn tại đồng tiến, từng bước một tới gần phủ đại tướng quân. Thạch Cảm đương bên thai tựa hồ vang lên kiếp trước một ca khúc, nội tâm khuấy động, không sợ hãi, muốn bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai, thế giới trở lấy ta đi cải biến. Muốn làm mộng chưa từng sợ người khác trông thấy, ở đây ta đều có thể thực hiện. Lớn tiếng vui cười để ngươi ta vai sóng vai, nơi nào không thể sung sướng vô hạn. Dứt bỏ phiền não dũng cảm nhanh chân hướng về phía trước, ta liền đứng tại sân khấu ở giữa. Đúng vậy a, cái này ra vợ kịch, nhân vật chính vai phụ đều đã đăng tràng. Giờ phút này, Thạch Cảm đương giống như nhìn thấy chính hắn liền đứng tại sân khấu đèn chiếu bên dưới, sau đó tại trên sử sách viết xuống một trang nổi bật. Sau lưng hắn, Tào Mao an vị tại ngự giá bên trên, tay cầm bội kiếm, hăng hái, uy phong lẫm liệt. Tào Mao cầm thật chặt Thạch Cảm Đường cánh tay hưng phấn hô, "Thạch Cảm Đường, ngươi vừa rồi thống mạ tư mã trụ, chửi giỏi lắm, mắng chấm trong lòng thống khoái." "Ha ha 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 ha." Chấm từ khi tới Lạc Dương về sau, liền không có một ngày so ra mà vượt hôm nay thống khoái. Nhất cổ tác khí đánh tan trang bị đến tận răng tư mã trụ bản bộ nhân mã, đột nhiên để Tào Mao có loại ảo giác, lần này tập kích, tựa hồ khả năng thành công. Nhưng rất nhanh, Tào Mao lại từ bỏ ngây thơ như vậy ý nghĩ. Hắn cũng không bị ngắn ngủi thắng lợi xông xấu đầu óc, trên thực tế, đánh tan tư mã trụ bản bộ nhân mã, vốn là Tào Mao mục tiêu cuối cùng bước đầu tiên, đem hoàng đế buôn tập chu sắt quyền thần tình thế, khuyết tán đến bên ngoài hoàng cung. Để những cái kia văn võ bá quan nhóm không bưng bít được cái nắp. Bây giờ kế hoạch đã lấy được sơ bộ thành công. Có thể cho dù là làm đến một bước này, thì phản ứng tư mã chiêu, cũng sẽ không cho hắn càng nhiều cơ hội. Cho dù là may mắn lại may mắn, Tào Mao thật mang theo chút nhân mã này chém chết tư mã chiêu. Sau đó, tư mã gia liền tan tác như chim muông rồi sao? Tào Mao cái này khôi lỗi thiên tử, liền có thể triệt để trưởng khống Lạc Dương cục diện rồi sao? Các nơi binh mã, quan hệ rắc rối khó gỡ những địa phương kia võ tướng nhóm, đều sẽ an phận thủ thường không nháo sự à? Kỳ thật cũng sẽ không, chỉ ít tư mã gia người sẽ càng thêm đoàn kết, bởi vì bọn hắn không đoàn kết chính là bỏ mình tộc diệt nha. Tư mã gia thân tín có lẽ sẽ không theo nháo sự, nhưng cũng sẽ ủng bình tự trọng. Đông Hán cuối một hệ liệt phân loạn cũng bất quá là mấy chục năm trước sự tình, vô số máu me đầm địa án lệ bày ở trước mắt. Đồng Trác chết còn có Tào Tháo, nơi nào đến phiên Hán gia thiên tử nói chuyện? Tư mã gia kinh doanh triều đình mấy chục năm, căn cơ thâm hậu, làm sao có thể bởi vì Tào Mao miễn cưỡng chém chết một cái tư mã chiêu, liền tan đàn xẻ nghe đâu? Càng mấu chốt chính là, Tào thị đã không có người có thể dùng được, cho dù là giết tư mã chiêu, quyền hành cũng sẽ không rơi xuống Tào thị nơi này. Ngược lại là tư mã chiêu bị thiên tử chém chết, đồng dạng sẽ khiến cục diện chính trị to lớn rung chuyển, rất có thể dẫn đến thiên hạ đại loạn. Tào thị căn cơ nông cạn, dù sao không so được Lượng Hán lập quốc mấy trăm năm a. Nghĩ tới đây, Tào Mao thần thái trong mắt chậm rãi biến mất, trở nên không có chút rung động nào, bình tĩnh như nước. Thiên mệnh, mặc dù không tại tư mã thị, cái kia cũng không tại Tào thị. Chờ một chút, nếu là chấm chết tại nghịch tặc đao binh phía dưới, các ngươi có thể chạy liền chạy đi, không muốn uổng đưa tính mệnh. Tào Mao đối bên cạnh Thạch Sùng cùng Thạch Cảm Đương phân phó nói. Cái gì? Thạch Sùng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hắn chơi đến đang sảng khoái đâu. Bệ hạ, phủ đại tướng quân ngay ở phía trước không xa, liền kém một chút. Thạch Sùng đã nhập hí quá sâu, tay cầm thiên tử tinh kỷ, đối Tào Mao lời thể son sắt biểu trung tâm. Chỉ có Thạch Cảm Đương mặt trầm như nước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chẳng hề nói một câu. Nhìn hôm nay tại nhờ hai nhờ này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chính mình kế hoạch. Giai đoạn thứ hai. Thạch Cảm Đương ngay tại suy nghĩ đến tiếp sau tình thế thời điểm, đột nhiên phía trước giơ lên đại lượng bụi mù. Kia là số lượng khổng lồ khinh kỵ buôn tập lúc mới có dấu hiệu. Giả sung tới rồi, nhanh tìm ngựa. Tào Mao trầm giọng hạ lệnh, lập tức ngựa giá ngừng lại, đằng sau đi theo kia mấy trăm người, cũng đi theo ngừng lại. Thạch Cảm Đương nhìn quanh một vòng, tâm đột nhiên chìm xuống. Tào Mao trong đội ngũ, rất nhiều người đều đã tại miệng lớn thở dốc, những người hầu này không ít người đều là vận mệnh bị cắt hoặc ăn, chân chính đi lên chiến trường người cũng không nhiều. Không nói những cái khác, tại thể lực bên trên, liền kém cấm quân nhiều lắm. Một đường này chạy tới, thể lực đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Tư mã gia xoán vị rất âm hiểm, thủ đoạn cũng rất bị ổi, nhưng ít ra là khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn là rất chú trọng dòng chính bộ khúc sức chiến đấu. Đối diện lúc này cũng tìm ngựa ngừng lại, trước đây Thạch Cảm Đường gặp qua giả xung dục ngựa mà ra, sau lưng cấm quân khôi minh giáp lượng, bày trận nghiêm chỉnh, đằng đằng sát khí. Bọn hắn cùng tư mã trụ nhân mã không giống. Những người này chính là tư mã chiêu an bài đối phó Tào Mao đáng tin thân quân. Đồng thời, tư mã chiêu trả lại giả xung gặp thời sự xong quyền lực. Trước mặt những cấm quân này thì quân lá gan có lẽ không có, nhưng đem Tào Mao trói gô, đưa về Lạc Dương cung lá gan không chỉ có, hơn nữa còn rất lớn. Chương 10, tình nguyện ngọc nát, không làm nói lảnh, 1, chương 10, tình nguyện ngọc nát, không làm nói lảnh, 1, bệ hạ, ngài cưới ngự giá, mang theo trong cung một đồng, hướng phủ đại tướng quân đi, đây là đang làm cái gì đâu? Ngài hẳn là quên, hôm nay chính là triều hội thời gian, bách quan nhóm ngay tại Thái Cực điện bên trong chờ lấy ngài đâu. Giả xung dục ngựa xuất trận, đối Tào Mao được cái vái chào lễ, liền xuống ngựa chỉnh tự điều tình. Làm tư mã chiêu đáng tin tâm phúc, cơ hội là nhất đến tín nhiệm người. Giả xung tự nhiên là minh bạch hắn tại Tào Mao trong lòng là địa vị gì cùng hình tượng. Đều chân tướng phơi bày, lão tử còn trang cái gì trang? Giờ phút này giả xung thái độ phi thường vô lễ. Nghịch tặc, thấy thiên tử không giới ngựa, ngươi là muốn cùng thiên tử bình khởi bình tọa sao? Thạch Cảm Đương giơ lên trong tay thiên tử thiết trượng, chỉ vào giả xung mắng to. Thạch ra một cái gian ô, thế nào cũng có thể đứng hàng thiên tử bên cạnh thân, quả thực là vũ nhục thiên tử thân phận. Giả xung chế giễu lại nói, mỗi tuy là Thạch ra bộ khúc, lại là vì thiên tử cầm kiếm. Ngươi là cao quý bên trong hộ quân, không nghĩ báo quốc lại bị quốc tặc đương chó săn. Ngươi hỏi một chút trong triều quan to con nhỏ, thiên hạ bất tính. Đến tột cùng là ngươi mất mặt, vẫn là ta mất mặt? Thạch Cảm Đương trực tiếp chọc trở về, tức giận đến giả xung một bụng thô tục kìm nén nói không nên lời, kém chút từ trên ngựa rơi xuống. Liên hỏi ngươi, ngươi cái này triều đình quan lớn cùng một cái gian ô, trước mặt mọi người cãi nhau, ở bị thắng rất hào quang đúng không? Giả xung còn có thể nói cái gì đây? Ngậm miệng là tốt nhất. Cấm quân các tướng sĩ nghe kỹ, cái này đại ngụy quốc là Tào thị làm thiết tử, thiết lập cấm quân, đúng bảo vệ thiên tử, vì thiên tử đi đầu, dẹp yên không phục. Ngày hôm nay tử tự mình mang binh tới trừ gian, các ngươi không giúp đỡ cũng liền thôi, thế mà còn muốn ngăn đón thiên tử. Các ngươi có phải hay không đã đem hoàng vị treo ở đao kiếm bên trên, bày ở quân doanh trên giáo trường, sau đó xếp hàng hô to, hoàng vị người trả giá cao được. Có phải là ai ra giá cao, ai có thể cho ăn no các ngươi, các ngươi liền ủng hộ ai làm thiên tử? Có phải là mặc kệ người kia là quyền thần quý tộc, vẫn là tôn thất thân vương, lại hoặc là con em thế gia? Có phải là ai ra giá cao, các ngươi liền theo hắn ba hô và thuế? Thiên tử bây giờ đang ở nơi này, ngay tại cái này ngự giá bên trên, các ngươi hiện tại liền có thể nói cho hắn, cấm quân là làm gì ăn? Thạch Cảm Đương nổi giận đùng đùng, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Tay hắn cầm thiết trượng, không để ý chút nào trước mặt mây đen ép thành đồng dạng cấm quân trận tuyến. Một bên đi về phía trước, một bên lớn tiếng chất vấn. Rất nhanh, cấm quân từ giữa đó tách ra một con đường, rất nhiều người tự giác lùi sang một bên. Thạch Cảm Đương bung ra tới cái này cái mũ quá lớn, ai cũng không tiếp nổi. Cấm quân nếu là đem hoàng vị đương thương phẩm buôn bán, cho kẻ dã tâm làm lính đánh thuê, kia không chỉ có là Tào Mao dùng không được bọn hắn, Tư Mã Gia cũng dùng không được. Tào Mao giờ phút này cũng trở mình xuống ngựa, rút ra bội kiếm, đi đến Thạch Cảm Đương bên người. Thạch Súng nhìn thấy bọn hắn đều xuống xe, chính mình vội vàng cũng xuống xe theo. Tào Mao những người thân tín kia lũ tôi tớ cũng đi theo ba người sau lưng, chậm rãi hướng về phía trước. Hai bên khí thế này lên kia xuống, hiện trường không khí dần dần trở nên quỷ dị vô cùng. Giả Sung thống soái cấm quân hoặc là đứng ở một bên xem kịch, hoặc là liên tục lùi về phía sau, không dám đụng vào Tào Mao bọn hắn, cũng không dám từ bỏ trận tuyến đảo tàu. Cục diện bắt đầu đảo ngược, bất lợi cho Tư Mã Chiêu. Giả Sung nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Cấm quân không ngăn trở Tào Mao là có thể lý giải, bởi vì bọn hắn đều không muốn trở thành cái kia, sau đó bị Tư Mã Chiêu hiến tế kẻ xui xẻo. Hoàng đế đã dễ giết như vậy, Tư Mã Chiêu thế nào không tự mình hạ trạng tới giết? Cấm quân sĩ tốt quân lương bổng lộc cứ như vậy điểm, bọn hắn liều cái gì mệnh a? Thành tế, thành thối, hiện tại phía trước chịu không được, các ngươi nói nên làm cái gì? Giả Sung nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình thái tử xá nhân thành tế, còn có hắn cái kia tại trong cấm quân đương tiên tướng huynh trưởng thành thối. Đúng vậy a, nên làm cái gì bây giờ? Thành tế hỏi ngược lại. Giả Sung trong lòng thầm giận, cũng không biết thành tế cái thằng này là thật ngốc vẫn là giả ngu. Hắn không nhẫn mại quá lớn, là Tư Mã thị để bạt các ngươi mới có hôm nay trước đó chỉnh. Đại tướng quân nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, đúng thời điểm vì đại tướng quân hiệu trung, còn dùng hỏi nhiều sao? Lên à? Bên trên. Thế nào bên trên? Ân, nếu không trước hết giết người trấn nhiếp một chút thiên tử. Thành tế cái này tiểu cơ linh quỷ nhìn về phía sông lên phía trước nhất Thạch Cảm Đương, trong lòng lập tức có chủ ý. Thiên tử bên cạnh thân người kia, nhất là phách lối bất quá, mau đi lên trước đem hắn chặn, trấn nhiếp một chút thiên tử lại nói. Thành tế nói với Giả Sung một câu liền đi. Hắn là cái tên đần, không nói lời gì dẫn theo trường mâu, liền hướng Thạch Cảm Đương bọn hắn vị trí chạy tới. Tiểu tặc, để mạng lại. Thành tế hét lớn một tiếng, trường mâu như độc long đồng dạng, đầu mâu lao thẳng tới Thạch Cảm Đương phần bụng đi. Ngoa tạo. Nhìn thấy thành tế xuống lại, Thạch Cảm Đương lập tức dọa đến thân thể định lập không thể động. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, lại có thể có người chuyên môn nhìn mình chằm chằm. Múa mép khua môi hắn được, cùng võ tướng liều võ nghệ hắn liền không thể chịu được. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tào Mao đột nhiên đẩy ra Thạch Cảm Đương, thành tế đầu mâu trực tiếp đâm xuyên bị này đại ngụy thiên tử lồng ngực. Đầu mâu thấu phía sau lưng mà ra, máu nhuộm long bảo. Têu loạn mặt đường, đột nhiên liền an tĩnh lại. Giả Sung chố mắt muôn nước, doa đến toàn thân phát run. Ai cũng không ngờ đến, Tào Mao sẽ lấy dạng này một loại phương thức chào cảm ơn. Thành tế càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng lưng tựa một con ngựa, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Bệ hạ, bệ hạ. Thạch Cảm Đương nằm ở Tào Mao trên thân khóc lớn, hắn là thật khóc. Tư Mã, quốc phúc, không, sẽ không giải. Ngươi có thể khiêng qua cái này, một kiếp này. Tất nhiên, tất có, xa, rộng lớn tiền đồ. Chấm, cảm ơn ngươi thành toàn, chết mà không. Tào Mao hơi thở mong manh tại Thạch Cảm Đương bên hai, đứt quãng nói di ngôn. Liền cái cuối cùng tiếp chữ đều không nói xong, liền đã buông tay nhân gian. Tư Mã Chiêu thí quân. Tư Mã Chiêu thí quân a. Thạch Cảm Đương phục trên người Tào Mao la to. Một bên khóc một bên hô. Giả Sung sắc mặt biến đổi lớn, trận này biến cố đã đưa tới không ít Lạc Dương bách tính ngừng chân quan sát, hiện tại Thạch Cảm Đương lại dạng này la to, chỉ sợ không biết cái này đội cấm quân là Tư Mã Chiêu dòng chính. Nhanh, mau đưa thiên tử các tùy tùng đều thắt chặt lại. Nhanh đi bắt người. Giả Sung đội vàng hướng lấy bên cạnh thân tín nhóm hô to. Để cái này cấm quân đối Tào Mao đánh, kia là tuyệt đối không thể. Nhưng là bây giờ Tào Mao chết rồi, hắn tùy tùng nhóm cũng biến thành lục bình không dễ. Kia còn khách khí làm gì a? Cơ hội là trong nháy mắt, Giả Sung dưới trướng cấm quân sĩ tốt liền tung người xuống ngựa, tiến lên bắt người. Tư thế kia so Thạch Cảm Đương đã qua, nước ngoài du hành lúc cảnh sát bắt kháng nghị người còn náo nhiệt. Hắn không có mặc giáp, nhanh chân liền chạy, tốc độ cực nhanh. Hiện trường lập tức đại loạn, Tào Mao những cái kia lũ tôi tớ tan tác như chim mông, chạy trốn từ phía. Giả Sung dưới trướng cấm quân cũng chia ra rất nhiều tiểu đội, từ các phương hướng lùng bắt cá lọt lưới. Tào Mao trong đội ngũ không ít người bởi vì trước đây một mực tại chạy, giờ phút này đã thể lực chống đỡ hết nổi. Cho dù là không có mặc giáp, cũng không chạy nổi những cái kia mặc giáp cấm quân sĩ tốt. Thế là rất nhanh liền bị bắt được. Thế nhưng là Thạch Cảm Đương cùng Thạch Sùng hai người, trên đường đi đều là cưỡi xe ngựa, căn bản liền không có tiêu hao cái gì khí lực. Hiện tại vừa vận đem khí lực dùng tới, so với cái kia mặc giáp cấm quân chạy nhanh nhiều, rất nhanh liền thoát khỏi truy binh. Thạch Cảm Đương xe nhẹ đường quen chạy đến Lý Dận nhà trạch viện, tam hạ lưỡng hạ lật nhập biệt tường, mới vừa đi vào liền thấy Lý Viện trong sân cho gà ăn. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Viện trong ánh mắt tung tăng cùng mềm mại đáng yêu, giấu đều giấu không được. Cấm quân đang lùng bắt ta, tới nguyên nơi này tránh một chút. Thạch Cảm Đương ngữ khí gấp rút nói: "Tốt, ngươi đi theo ta." Lý Uyển chưa hề nói nhảm, quyết định thật nhanh lôi kéo tay của hắn liền hướng khuê phòng của mình đi. Kết chương 10, tình nguyện ngọc nát, không làm nói lành. 2, chương 10, tình nguyện ngọc nát, không làm nói lành. Hai, quả hai người còn chưa đi vào nhà bỏ, vốn là không rắn chắc cửa sân liền bị người phá tan. Một đội mặc giáp cấm quân sĩ tốt tràn vào viện bên trong, cuối cùng tiến đến, thế mà là mới vừa rồi bị Thạch Cảm Đương hung hăng mắng qua một trận Giả Sung. Trông thấy Thạch Cảm Đương cùng Lý Uyển tay nắm, Giả Sung trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lập tức cười ha ha. Hắn nhìn xem Thạch Cảm Đương chế nhạo nói, ngươi chạy rất nhanh, chúng ta vốn hẳn nên tìm không thấy ngươi. Nhưng là ngươi không biết, vị này tiểu nương tử phụ thân tại đại tướng quân trước mặt thay ngươi đã nói lời hữu ích, còn tiến cử ngươi làm quan. Khi đó ta liền đoán được các ngươi khẳng định là nhận biết. Ngươi chạy về Thạch phủ hẳn là sẽ bị Thạch Đô đốc xoay đưa đến phủ đại tướng quân, duy chỉ có Lý Công là cái phúc hậu người, sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhìn điệu bộ này, Lý Công là muốn chiêu ngươi làm thế đi. Hắn vì con rể mưu quan, khó trách thông suốt đạt được gương mặt kia, ha 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 ha. Giả Sung không che giấu chút nào càn rỡ cười lớn, gọi bên người cấm quân sĩ tốt đem Thạch Cảm Đường trói lại áp đi. Về phần một bên Lý Uyển, căn bản liền không thể tiến lên. Lúc này bất kỳ xung động nào sẽ chỉ đưa tới cấm quân sĩ tốt điên cuồng. Dù sao, dung mạo xuất chúng nữ tử, dễ dàng đưa tới người xấu ngấp nghé. Nhân ra đem nàng trước cái kia lại cái kia, cuối cùng giao cho Tào Mao tôi tớ cách làm, một dạng không quan trọng. Trước trước sau sau không đến thời gian một nén hương, Thạch Cảm Đương xuất hiện lại biến mất, như là chưa có tới đồng dạng. Ai, đến cùng phụ thân hảo hảo hỏi thăm một chút, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lý Huyền thở dài một tiếng, trong lòng có thích có buồn. Vui chính là Thạch Cảm Đương còn chưa có chết, buồn chính là đại khái sắp chết. Đi ra Lý Dận ra trạch viện thời điểm, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Giả Sung hỏi, hiện tại có nhiều chuyện như vậy muốn giải quyết sau cùng, ngươi nhìn ta chằm chằm một cái vô danh tiểu tốt lại có ý gì đâu? Lại không thể nhiều giải khối thịt. Giả Sung tà mị cười một tiếng, tiến đến Thạch Cảm Đương bên thai nói nhỏ, ta bắt ngươi bất quá là nhàn rỗi nhàm chán thôi, tìm cho mình điểm việc vui. Về phần đại tướng quân sự tình a, đại tướng quân chính mình nhọc lòng liền tốt, không cần đến ta tới xen vào việc của người khác. Ta họ Cổ, không họ Tư Mã. Nghe nói như thế, Thạch Cảm Đương khó có thể tin trừng mắt Giả Sung. Tình cảm cái này một đợt Giả Sung chính là cố ý mù quáng làm việc bỏ mặc tình thế mở rộng. Ngươi vậy mà bỏ mặc cấm quân sát thiên tử. Thạch Cảm Đương khó có thể tin, hạ giọng hoảng sợ nói, hắn khắp cả người phát lạnh, đã không còn dám lắm miệng. Giả Sung cái này lão tiền xu, quá âm hiểm, Tư Mã Chiêu đều bị hắn cho lợi dụng. Đây là ngươi nói a, ta nhưng không có nói qua. Giả Sung hắc hắc cười lạnh một câu, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, lập tức trở mình lên ngựa. Chỉ chốc lát, Thạch Sung cũng bị Thạch phủ tôi tớ bắt được, vẫn là hắn phụ thân Thạch Bao tự mình đưa đến phủ đại tướng quân. Tào Mao những cái kia tùy tùng nhóm, cơ bản đều là bị bắt được về sau, trực tiếp liền làm thịt, không có thẩm vấn, không có tuyên án, không có nhà giam. Làm thịt về sau ném ngoài thành bãi tha ma, chết được không có bất kỳ cái gì tính tình. Bất quá đại khái là vì cho Thạch Bao mặt mũi, lại hoặc là Thạch Cảm Đương là bị Lý Dận chọn chúng con rể, tóm lại Tư Mã Chiêu chỉ là đem Thạch Cảm Đương cùng Thạch Sùng bọn hắn đều ném đến dịch đỉnh trong nhà giam, tạm thời giam giữ lên, chờ đợi xử lý. Sự tình phía sau đã cùng bọn hắn hai người không quan hệ. Trên thực tế, Tào Mao cái chết đưa tới to lớn gợn sóng. Tư Mã Chiêu trong lúc nhất thời sức đầu mẹ chán, căn bản liền không để ý tới Thạch Sùng bọn hắn những này kẻ xui xẻo. Tào Mao chết rồi, đã chết tại thành tế kinh thiên một đâm. Về phần thành tế vốn là dự định đâm Thạch Cảm Đương, vẫn là đâm Tào Mao, đã không trọng yếu. Sở hữu sai lầm đều bị tính tới Tư Mã Chiêu trên đầu. Ngay tại cùng ngày, vốn là thiên tử cùng quyền thần lẫn nhau tính kế triều hội, biến thành Tư Mã Chiêu hỏi ý đối sách kiểm điểm sẽ. Đại lượng triều thần vắng mặt, chỉ có phủ đại tướng quân thân tín nhóm đến đông đủ. Đức cao vọng trọng thượng thư trái phó xạ Trần Thái cũng không có đến, đây là dĩnh xuyên Trần Thị mặt bài nhân vật, cùng Tư Mã gia là tự thân Tư Mã Ý bắt đầu chính trị minh hiếu. Tư Mã Chiêu để Trần Thái cứu cứu, thượng thư Tuân Nghị đi mời hắn đến, rất nhiều lời Tư Mã Chiêu không thể chính miệng nói, hắn cần một cái phù hợp công cụ nhân đương miệng thay. Trần Thái bất đắc dĩ đi tới Thái Cực Điện, Tư Mã Chiêu đem hắn đơn độc kéo đến Thiên Điện hỏi ý, như thế nào mới có thể lắng lại tình thế. Trần Thái trả lời rất trực tiếp, chém ngang lưng Giả Sung dĩ tạ thiên hạ. Tư Mã Chiêu không nỡ, nếu như đem cho hắn làm công việc bẩn thỉu Thiên Long nhân Giả Sung cho làm thịt, vậy sau này hắn còn thế nào sai xử đến động những người khác đâu. Thế là Tư Mã Chiêu quả quyết cự tuyệt. Trần Thái nói vậy ta liền không có chiêu, ngài nhìn xem xử lý đi. Nói xong cũng rời đi hoàng cung, về nhà sau cũng bởi vì bi thương mà một bệnh không dậy nổi. Ngoại trừ liên quan tới Tào Mao thân hậu sự xử trí như thế nào là một cái đại phiền toái bên ngoài, tới tương quan việc vặt vãnh cũng không có yên tĩnh. Hoài Nam đô đốc Thạch Bao dẫn đầu nổi lên. Hắn vòng qua phủ đại tướng quân dâng thư triều đình, ta xuất thân không quan trọng, đến tướng quốc, Tư Mã Ý, dịu dát, mới có hôm nay quan to lộc hậu. Nhưng con ta Thạch Sùng, thế mà bí mật giúp đỡ thiên tử đối phó Tư Mã Thị, hãm ta tại vòng ân phụ nghĩa hoàn cảnh, thực sự là tội không thể tha. Cha không dạy con chi tội, đối việc này ta cảm giác sâu sắc hổ thẹn, không còn mặt mũi đối Tư Mã Thị ân trọng, cho nên chào từ giã Hoài Nam đô đốc cùng hết thảy chức quan cáo lao trở lại quê hương, đồng thời mời triều đình đem Thạch Sùng xử cực hình, gian đe. Mặt ngoài nhìn, đây là đang thỉnh tội, trên thực tế Thạch Bao là có ý gì, Thiên Long nhân vòng tròn bên trong người hiểu đều hiểu. Vị này là điển hình em Dương đại sư. Nếu như Thạch Bao thật muốn giúp đỡ Tào Mao lời nói, binh biến mới là biện pháp duy nhất. Thế nhưng là, những ngày qua, Thạch Bao cao ốm cùng già, không có bất kỳ cái gì dị động, cái này liền đủ để xứng đáng Tư Mã Ý năm đó để bạn. Thạch Sùng xử lý sự tình, Thạch Bao sẽ không biết sao. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, Thạch Sùng đi theo Tào Mao cùng một chỗ làm loạn đây là đang làm cái gì đâu? Đáp án rất rõ, hắn là tại thay thế Thạch Bao cho Tào Thị tận trung, cơ hồ là hẳn phải chết cùng. Cái này cũng là tận hiếu đạo, lại là tại tận trung, có thể nói là trung hiếu song toàn. Vòng tròn bên trong Tiên Long nhân đều không phải mù lòa, ai cũng thấy rõ ràng. Đúng sai ở nơi đó bày biện, ngươi Tư Mã thị cũng là thế gia, nhưng chớ đem chết nói sống được, hắc nói thành trắng, thúi nói thành hương. Bây giờ Thạch Bao Trảo từ giã Hoài Nam đô đốc, còn phải cầu Tư Mã Chiêu đối với nhi tử xử tử hình, trên thực tế chính là chính thoại phản thuyết. Nay bằng với là tại hỏi lại, Tư Mã Chiêu, ngươi sẽ không thật muốn để Tư Mã thị để tiếng xấu muôn đời à? Ngươi có phải hay không cảm thấy bên đường thí quân còn chưa đủ mất mặt? Lão tử tại Hoài Nam thế nhưng là có binh mã, tin hay không lão tử cho ngươi tới cái Hoài Nam muốn phản. Tư Mã thị khôi lỗi công cụ nhân Quách Thái Hậu, lúc này thế mà cũng công khai phát chiếu thư hồi phục cái này phong tấu chương, trách cứ Thạch Bao nói, ngươi thật là sống trở về. Thạch Sùng vì thiên tử tập trung, làm sai chỗ nào? Ngươi là Ngụy quốc thần tử, An quốc gia đồng lộc, ngươi cũng không phải đại tướng quân tư thần, vì sao nói ra dạng này không cha không có vua chi ngôn? Ngươi liền ngươi cái kia không đến 20 tuổi nhi tử Thạch Sùng cũng không bằng. Ngươi chào từ dạ yêu cầu ai ra chuẩn, chỉ cần đại tướng quân, Tư Mã Chiêu đồng ý, ngươi liền có thể về nhà dưỡng lão. Nhưng Thạch Sùng triều đình còn nặng hơn dùng, không có khả năng xử tử hình. Mượn táo mau cái chết, Quách Thái Hậu thế mà công khai cùng Tư Mã Chiêu làm trái lại. Trong triều hướng gió đổi biến, Tư Mã Chiêu vội vàng thượng thư Quách Thái Hậu, trả đũa nói, ban đầu trong triều bách quan là nhìn táo mau cái này thanh niên có tri thức hiểu lễ nghĩa, mới nghị định hắn vì thiên tử, bằng không hoàng vị cũng không tới phiên hắn cái này con thứ. Không nghĩ tới hắn vậy mà phát rồ trong cung xúc dưỡng tử sĩ, như toàn tàn sát đại thần chọn trì đều, còn mang theo những này ác ôn biểu tình, thực sự là không có cái thiên tử dáng vẻ. Ta đề nghị lập tức khai triều hội, lại đề cử ra một vị Tào thị dòng họ đảm nhiệm thiên tử, đồng thời phế bỏ Tào Mao thân phận, lấy thứ dân chi lễ hạ táng. Quách Thái Hậu dây hồi, đại tướng quân nói cực phải, Tào Mao cái này thiên tử quá nóng nảy, thế mà ba lạp lốp bút, đem Tào Mao tập kích phủ đại tướng quân trước sau sau đều miêu tả một lần, thực sự là có sai lầm thiên tử thể diện, xác thực nên lấy thứ dân chi lễ hạ táng. Ta cái này liền phát chiếu thư thông cáo cả nước, dĩ tạ thiên hạ. Đại tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, có thể so với cổ chi thánh hiển, chuyện này thị phi đúng sai, thế nhân tự có công luận, phòng miệng dân rất tại phòng xuyên, để bọn hắn nói chính là ta đã lao, có thể làm chỉ có đưa nó lấy chiếu lệnh phương thức thông cáo thiên hạ, đến huyện nha cái này một cấp mà thôi. Theo cái này phong chiếu thư phát xuống, Tư Mã Chiêu thí quân sự tình bắt đầu khuyết tán đến Lạc Dương bên ngoài các châu các huyện, Thiên Long nhân vòng tròn bên trong dư luận triệt để bạo tạc. Chương 11, đâu đã vào đấy thượng một. Chương 11, đâu đã vào đấy thượng một. Phủ đại tướng quân trong thư phòng tấn công Tư Mã Chiêu ngồi ngay ngắn trước thư án, bên cạnh chất đống thật dày một sọt thẻ tre, đều là quần thần biết đến cho Thạch Sùng cầu tình. Cho dù là trung hội dạng này mắt cao hơn đầu người, cũng cho Tư Mã Chiêu thượng thư nói, Thạch Sùng liền 20 tuổi cũng chưa tới, chính trị kinh nghiệm nông cạn, còn là lần đầu tiên xuất sĩ, khó tránh khỏi bị người lừa gạt lợi dụng. Lại thêm hắn chỉ là độc thân hộ vệ tại thiên tử bên người thôi, trên bản chất lên không là cái gì tác dụng, cho dù là không có Thạch Sùng, nên phát sinh sự tình cũng giống vậy sẽ phát sinh. Không bằng đem hắn phóng thích, điệu thấp xử trí là được, cái này sự thực tại là không thích hợp tự nhiên đâm ngang. Chuyện này dư luận cơ hồ là thiên về một bên chỉ trích Tư Mã Chiêu vô pháp vô tiền, vụ trộn không ít người ta gọi là tụng Thạch Sùng trung thành vì nước, trung hiếu song toàn, làm cho Tư Mã Chiêu mất hết thể diện, trong ngoài không phải người. Đối nội, Thạch Sùng là Thạch Bao chi tử, Thạch Bao là người Tư Mã thị trong tập đoàn trọng lượng cấp nhân vật. Thạch Bao phải trả Tư Mã thị ân tình không thể tận trùng, Thạch Sùng thay cha tận trùng, độc thân thủ hộ tại thiên tử bên người, lòng son có thể chiếu hoàn thành tác phẩm. Người đem hắn giết, tương lai người Tư Mã Chiêu làm hoàng đế về sau, có phải là liền không cần trung thần rồi? Thủ hạ của ngươi, tương lai cũng học theo, tìm nơi nương tựa đến quyền thần trong lồng ngực, đến lúc đó ngươi có sợ hay không? Không khác, như Thạch Sùng dạng này trung thần đã bị ngươi giết sạch à, tương lai ai còn dám làm trung thần? Đây là Tư Mã Chiêu rất nhiều thân tín chủ lưu ý kiến, giết Thạch Sùng, bọn hắn nhất định thọ tử hồ bi. Đối ngoại, Tư Mã Chiêu thủ hạ bên đường đâm chết thiên tử, đây là từ xưa đến nay chưa hề có đại sự văn, trong triều đã có người công khai thượng thư chỉ trích Tư Mã Chiêu bên đường mưu sát thiên tử phát rồ, không còn che giấu mang hắn. Vẫn là câu kia, Tư Mã Chiêu tương lai ngươi là muốn thay đổi triều đại làm hoàng đế à? Nếu như thiên tử có thể bị quyền thần trên đường đâm chết, ngươi không sợ hậu nhân học theo à? Nào có giống ngươi chơi như vậy? Như là loại này vấn đề để Tư Mã Chiêu rất là khó. Hắn hận Thạch Sùng bọn người, bao quát Thạch Cảm Đường, đối với mình lá mặt lá trái, hung hăng bày một đạo, cơ hồ là muốn giết chi cho thông khoái. Nhưng những người này thật không thể giết, chí ít là không thể không minh chính điển hình tùy tiện loạn giết. Những ngày qua, hắn một mực tại xử lý Tào Mao sau khi chết các loại phiền phức, đã là tâm lực lao lực quá độ. Vì hiểu rõ buộc, Tư Mã Chiêu cũng không phải không có ứng đối. Hắn dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể sử xuất tráng sĩ chặt tay Bá Chiêu. Đệ nhất, thượng đấu triều đình, mời quần thần nghị định tiếp nhận thiên tử nhân tuyển. Tư Mã Chiêu đề xuất lập Yến Vương Tào Vũ chi tử Thường Đạo Hương công Tào Hoán vì thiên tử, thay đổi niên hiệu Cảnh Nguyên. Dùng cái này ám chỉ chính mình cũng không phải là giết Tào Mao xóa bị, mà chỉ là thủ hạ người làm sằng làm bậy cái gọi là ngoài ý muốn. Thứ hai, thượng đấu Quách Thái Hậu, thỉnh cầu lấy vương lễ táng Tào Mao, nhưng phế thiên tử không thể đổi, trước đây niên kỷ số đều cải thành cao quý Hương công mỗi năm. Thứ ba, vì cầu giảm nhỏ thí quân ảnh hưởng, Tư Mã Chiêu thỉnh cầu triều đình thu hồi ba từ ba để tấn công cựu tích các loại binh dự, lấy trừng phạt hắn ngự không nổi nghiêm dẫn đến Tào Mao ngoài ý muốn tử vong quyết điểm. Nói thực ra, ba chiêu này đối với Tư Mã Chiêu tới nói, không khác tự mâu thuẫn đồng dạng cắt thịt cầm máu, chẳng những đau, còn phải giả trang ra một bộ khiêm tốn cẩn thận khuôn mặt tươi cười bộ dáng. Trước đây nhiều năm kinh doanh, một triều bị phế, rốt cuộc không còn cách nào học Tào Phi đại hán như thế, lấy đức hạnh hương thịnh lấy cớ, ôn hòa thông thuận thay thế Tào Ngụy. Thế gia Thiên Long nhân đều cho rằng, ngươi mẹ nó đều tại trên đường cái vạn chúng nhìn chừng chừng thí quân, còn có cái dám đức hạnh à? hảo hảo ở tại phủ đại tướng quân bên trong ngồi xuống đi. Bất quá ba chiêu này sử xuất đi về sau, cũng xác thực giảm bớt Triều Chính đối Tư Mã Chiêu chỉ trích, tối thiểu, hắn không phải giết Tào Mao về sau mình lập tức liền thay đổi triều đại. Chủ yếu mâu thuẫn hòa hoãn, như Thạch Sùng như vậy trên nhảy dưới tránh Thiên Long Nhân, liền thành tiếp xuống đấu pháp tiêu điểm. Thạch Sùng bản thân đi ở cũng không trọng yếu, nhưng hắn là tương lai chính trị hoàn cảnh một cái trọng yếu trong chóng đo chiều gió. Muốn bảo đảm hắn người rất nhiều, đã là triều đình chủ lưu ý kiến. Về phần Thạch Cảm Đương như thế nào, không người chú ý ai sẽ quan tâm một cái Thạch gia gia nôn như thế nào. Không có ngay tại chỗ đánh chết, liền đã rất cho Thạch Bao cùng Lý Giận mặt mũi. Đang lúc Tư Mã Chiêu tâm phiền ý loạn đọc những này thư tín thời điểm, tôi tớ bẩm báo Dương Hô cầu kiến. Cái này Dương Hô ra thế thật không đơn giản, hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tỷ tỷ Dương Huy Du là Tư Mã sư chính thất phu nhân, tục huyền. Mà Tư Mã Chiêu nhạc mẫu cũng là Dương thị tộc nhân, có thể nói là thân càng thêm thân. Dương Hô bản thân cũng là phi thường có năng lực, mà lại đức hạnh xuất chúng. Hắn bây giờ chính là ở vào nhân vật chính trị thực tiễn kinh nghiệm cùng thân thể tinh lực tốt nhất thời đoạn. Người khác cầu kiến Tư Mã Chiêu có thể coi như không tồn tại, Dương Hô cầu kiến hắn, Tư Mã Chiêu là không thể cự tuyệt. Vừa thấy mặt, Tư Mã Chiêu liền phát hiện Dương Hô sắc mặt ưu sầu, nhìn qua rất là tiểu thụy bộ dáng. Thế là hắn nghi hoặc hỏi, thúc tử, Dương Hô tên chữ, thế nhưng là gặp được cái gì khó giải quyết sự tình rồi? Dương Hô gật đầu nói, xác thực như thế, thân là Tư Mã thị quan hệ thông gia, đối thời cuộc cảm giác sâu sắc bất an, đêm không thể say giấc. Nghe xong lời này, Tư Mã Chiêu sắc mặt liền trầm xuống, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại tướng quân, hôm nay chỉ là vì Thạch Sùng sự tình mà đến, không nói cái khác. Dương Hô đội vàng giải thích nói. Tư Mã Chiêu sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, nếu như Dương Hô là muốn cùng hắn tất tất cái gì không nên giết Tào Mao loại hình lời nói, kia liền có thể đem đối phương mời ra thư phòng. Thực sự là lời nhảm hay, không đáng đi nghe. Nói đi, ta muốn giết Thạch Sùng đã sắp không nhịn nổi. Tư Mã Chiêu thở dài nói. Hắn cần thông qua làm thịt Thạch Sùng, ở thế gia trong hội chế tạo một loại thuận xương lịch vòng tiết mục hiệu quả. Đại tướng quân, giết Thạch Sùng không khó, nhưng là vãn hồi lòng người rất khó. Thạch Sùng là nghe thiên tử lời nói, thiên tử để hắn như thế nào hắn giống như gì, cái này vẹn vẹn là quân thần chi nghĩa mà thôi. Coi như có tội, cũng tội không đáng chết. Nếu như thật giết Thạch Sùng, tương lai nếu có người không phục, vậy thì không phải là học Thạch Sùng dạng này đi chịu chết. Thí dụ như lần này nếu như Thạch gia muốn ồn ào, lặng lẽ trở về Hoài Nam lại bình biến, đại tướng quân không phải càng lúng túng hơn sao? Đã Thạch Sùng là tại tận hiếu, vậy không bằng hào hào khen ngợi một chút hắn. Không đề cập tới cái gì bạn giá thiên tử loại hình lời nói, chỉ nói Thạch Sùng tận hiếu là được. Cho nên hắn chẳng những không qua, ngược lại có công, triều đình muốn khen ngợi hắn, đem hắn cùng Cao Quý Hương sentiment cắt đi ra. Thạch Sùng là Thạch Sùng, Cao Quý Hương công là Cao Quý Hương công. Như thế Thạch Bao cũng sẽ ổn định Hoài Nam chi quân, sẽ không lô mãng, đối đại tướng quân có lợi nhất. Dương Hô cẩn thận từng ly từng tí đối Tư Mã Chiêu đề nghị. Nhìn thấy đối phương trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, có chút ý động dáng vẻ, Dương Hô tiếp tục đề nghị, kể từ đó, Thạch Đô đốc cũng là cảm niệm đại tướng quân ân tình, con em thế gia cũng sẽ nhìn thấy đại tướng quân khoan dung rộng lượng. Bách luyện thép không bằng ngón tay mềm, cái này so giết một cái Thạch Sùng muốn tốt nhiều. Tương lai, Thạch Sùng nếu là nhớ tới đại tướng quân hôm nay giờ cao đánh khẽ, có thể không là Tư Mã thị tận trung a. Không thể không nói, Dương Hô rất giỏi về dẫn đạo chủ đề, thuyết phục đối thủ. Hắn lời nói này có tình có lý, hoàn hoàn đan sen, có thể nói là chính giữa Tư Mã Chiêu trong lòng lo lắng. Tư Mã thị, liền thiên tử đều bên đường đâm chết, lại thêm Tư Mã ý cùng Tư Mã sư năm đó giết đến máu chảy thành sông, còn đào quan tài tiên thi. Tại ngoại nhân xem ra, Tư Mã thị đã là đủ sắc bén, đủ hung tàn, ở thế gia bên trong có tiếng xấu. Cho dù là giết cái Thạch Sùng, cũng bất quá là chương 11, đâu đã vào đấy. Thượng, 2, chương 11, đâu đã vào đấy, thượng, 2, tại cho mình tàn bạo thiết lập nhân vật góp một viên gạch mà thôi. Có cái dám dùng A. Ngược lại thả Thạch Sùng, thậm chí cho hắn gia quan, có thể dựng nên điển hình, cường điệu hiếu đạo, cực lớn làm dịu Thiên Long Nhân trong hội đối với Tư Mã gia tộc cầm quyền lo nghĩ cảm xúc. Cái này hiệu quả không thể so giết người mạnh hơn rồi sao. Lại nói Thạch Bao kinh doanh Hoài Nam nhiều năm, con của hắn chết rồi, đoán xem khẩu khí này sẽ xuất hiện ở ai trên người đâu. Dương Hỗ chính là nói cho Tư Mã Chiêu, chuyện này không cần thiết hành động theo cảm tính, càng không cần lên cương thượng tuyến. Chỉ cần lấy tận hiếu làm lý do khen thưởng Thạch Sùng, liền có thể đổi bị động làm chủ động. Không thân chẳng quen, ngươi vì sao thay Thạch Sùng nói rút? Tư Mã Chiêu nghi hoặc hỏi, kỳ thật hắn giờ phút này đã tiếp nhận Dương Hô đề nghị. Ta không là Thạch Sùng, chỉ vì Tư Mã thị mà thôi. Dù sao A tỷ đã gả làm Tư Mã gia phụ nhân, nàng là ta chí thân. Hôm nay đến tìm đại tướng quân, Dương Hô cũng là có tư tâm. Dương Hô thành thật nói, ai, kia liền chiếu ngươi nói làm đi. Ngươi dâng thư triều đình, thỉnh cầu cho Thạch Sùng tha tội, ta lại cho hắn thêm cái quan, đem hắn ngoại phóng, chuyện này liền chấm dứt. Nhóm này vào tù tù phạm đều từ ngươi sàng chọn phân biệt, miễn cho giả sung ở trong đó công báo tư thủ. Tư Mã Chiêu mỉm cười gật đầu nói, hắn cái này thủ đoạn cũng rất linh hoạt, tha thứ Thạch Bao nhi tử, lại đem Thạch Bao phong làm ti lệ giáo úy, đã lung lạc lòng người, lại đem mặt mũi làm được quang vinh xinh đẹp, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Có phần nhân tình này tại, về sau Thạch Bao cũng là hắn thân tín, sẽ không ngại phản. Đối đại tướng quân, Thạch Sùng bên người cái kia bộ khúc, có thể hay không giao cho ta xử trí? Dương Hỗ mở miệng thỉnh cầu nói, vị kia a, nghe nói hắn đắc tội giả sung, hơn nữa còn đối bản tướng quân nói năng lô mãng. Bất quá đã ngươi muốn người, kia tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đánh 100 quân côn gian đe, lại đem hắn quan 3 tháng, giết giết hắn nhuệ khí đi. Tư Mã Chiêu không nhẫn mại khoát tay một cái nói, đại bộ phận nghĩa tử đều là so như nô bộc, tự thân hộ tịch là bộ khúc bản thân liền so bình dân muốn thấp một cấp, chỉ so với nô lệ mạnh một chút mà thôi. Đối với loại người này, Tư Mã Chiêu đều chẳng muốn để ý tới, bởi vì người kia khẳng định là nghe Thạch Sùng lời nói làm việc a, một con chó thôi. Nếu không phải Giả Sung kiên trì muốn đem người này mình chính điển hình làm thịt, Tư Mã Chiêu đều muốn để hắn chết tại dịch đỉnh ngục tốt trong tay. Bất quá đã Dương Hô muốn người, vậy coi như cái thuận nước dong thuyền đưa ra ngoài tốt, không phải cái đại sự gì. Thần Minh tha thứ sâu kiến có khi cũng không phải là bởi vì quan nhân, mà là bởi vì căn bản liền không quan tâm. Dương Hô rời đi phủ đại tướng quân về sau, đi thẳng tới Lý Dận nhà, tiến cửa sân liền thấy Lý Gia vị kia thanh thuần mỹ mạo tiểu nương tử đang cùng chính mình chào hỏi. Dương công, sự kiện kia làm thỏa đáng sao? Lý Huyền liền vội vàng tiến lên do hỏi, trên mặt ra vẻ bình tĩnh, trong lòng đã gấp đến độ bốc hỏa. Nếu là thiên tử tứ hôn, kia Dương Mộ tự nhiên là muốn thành nhân chi đẹp, bất quá ăn chút đau khổ kia là không thể tránh được. Dương Hô ha ha cười nói, lập tức đi vào Lý Dận thư phòng. Cho dù là Lý Huyền không có cầu hắn, hắn cũng là sẽ nghĩ biện pháp đem Thạch Cảm Đương vớt đi ra, không vì cái gì khác, chỉ vì hoàn thành Tào Mao tâm nguyện cuối cùng. Phần kia tứ hôn thánh chỉ, chính là Tào Mao phát xuống cuối cùng một đạo chiếu thư. Người chết vì lớn huống chi là thiên tử, Dương Hô cho dù là ra ngoài đạo nghĩa, cũng phải đem chuyện này làm tốt. Đợi Lý Huyền rời khỏi gian phòng về sau, Dương Hô ngồi vào Lý Dận đối diện, trực diện chủ đề dò hỏi, "Lý công, sự tình Dương Mộ đã làm thỏa đáng, ngài chuyện bên này, làm thỏa đáng sao?" "Ta cho Dương công an bài một cái bí thuật giám chức vụ, trưởng quản đồ văn điện tịch, rất thanh nhàn. Về phần Dương công muốn ngoại phóng, Lý Mộ coi là tạm thời không thể. Đại tướng quân vì đoạt quyền, nhất định sẽ tại chuẩn bị thỏa đáng về sau, phạt thuộc hoặc là phản nô. Người tạm thời nhẫn lại, mấy năm sau tất có kỳ ngộ." Lý Mộ lập tức sẽ hướng đại tướng quân đề nghị, đưa người biếm quan vì bí thuật giám, để tránh cây to đón gió nhận người đố kỵ. Đợi thời cơ đến về sau, Dương công lại định đoạt sau. Lý Dận khẽ gật đầu nói, hắn người này là phủ đại tướng quân Đông Đảo phụ tá bên trong điểm mù, ngày bình thường địa thấp, nhưng quyền hành cực kỳ trọng yếu. Lý Dận chưa từng tiếp nhận ngoại nhân tặng lễ, mà lại nghèo khó nhạc đạo, trong nhà không tài vừa mềm cứng rắn không ăn, khiến cho ngoại nhân cho là hắn là một khối đá vừa xấu vừa cứng. Thế nhưng là, có thể tại phủ đại tướng quân bên trong lăn lộn người, làm sao có thể có ngu xuẩn đâu? Lý Huyền gấp gáp, quan tâm sẽ bị loạn, Lý Dận thế nhưng là không có chút nào gấp gáp. Dễ dàng một chiêu liền đem Thạch Cảm Đương vớt đi ra. Đương bộ khúc có bộ khúc tốt, căn bản liền không bị người đương quyền nhìn ở trong mắt, tay vừa nhấc liền thả. Đương nhiên, Thạch Cảm Đương ngày đó mắng Tư Mã Chiêu mắng có bao nhiêu hung ác, quân côn đánh vào người liền có bao nhiêu đau. Cái này gọi tội chết có thể miễn tội sống có tha. Dịch đình trong nhà giam, có mấy gian nhà tù bị chuyên môn thanh lý đi ra, cho cái gọi là quý nhân ở lại. Không chỉ có thông gió tốt đẹp, mà lại mỗi ngày đều có người tiến đến quét dọn, đổi bộ địa bùn đái. Mặc dù hoàn cảnh cùng con em thế gia ở lại phòng ngủ không thể so sánh, nhưng so với bình thường tù phạm đãi ngộ thật nhiều. Bây giờ Thạch Sùng chính là ở tại nơi này dạng phòng giam bên trong, có xét nhìn, ban đêm còn có thể đốt đuốc. Đêm qua, Thạch gia còn phái người đưa cái mỹ mạo gia kỹ tiền đến, để Thạch Sùng hảo hảo giải khát một lần. Nữ nhân trẻ tuổi kiều mỹ huyền chuyển diễn gì, trong đêm quanh quẩn tại trong nhà giam. Bất quá không quan trọng, tất cả mọi người cho là đây là Thạch Sùng nên có đãi ngộ. Bây giờ con em thế gia người người đều lấy hắn làm gương, vừa nhắc tới Thạch Sùng, kia không khỏi là giơ ngón tay cái lên nói một tiếng trung hiếu song toàn. Ghen tị đấu kỵ lộ rõ trên mặt. Về phần Thạch Cảm Đương, không ai quan tâm, càng là không có ấn tượng. Nhiều lắm là tại nhắc lên Thạch Sùng cùng thiên tử kinh thiên phản kích thời điểm, đem Tào Mao bên người cái kia mắng chửi người rất lợi hại tùy tùng sách đời miệng. Thạch Cảm Đương mắng Tư Mã Chủ, mắng Giả Sung những lời kia, cổ vũ sĩ khí những lời kia, như là cái gì, chính khí tổn thái hư, lòng son chiếu thiên cổ nhà, Tào thị nuôi sĩ 50 năm, trận tiết tử nghĩa liền tại hôm nay nha loại hình nổi tiếng, tại Thiên Long Nhân trong hội lưu truyền rộng rãi lời nói, cũng đều biến thành Thạch Sùng nói tới. Cả kiện sự tình, biến thành Thạch Sùng vi phụ tận hiếu, Thạch Sùng chủ tính, Thạch Sùng thăng dự, Thạch Sùng đặc sắc phát huy, Thạch Sùng hung hãn không sợ chết, thiên tử vì bảo hộ Thạch Sùng mà bị thành tế đâm chết, một bộ con em thế gia cùng thiên tử cùng chung chí hướng, có thể phó thác sinh tử thế mỹ cố sự. Cả kiện sự tình đều là Thạch Sùng làm, hoàn toàn không mắc mớ gì đến Thạch Cảm Đương, cố sự này thậm chí đều không có hắn phần diễn, chỉ có Thạch Sùng mang theo một tôi tớ vào cùng câu này, xem như miễn cưỡng sách đời miệng. Tên của hắn, tự nhiên sẽ không ở Thiên Long Nhân trong hội lưu truyền, chỉ có cực kỳ cá biệt đại lão, đối người này khắc sâu ấn tượng. Dùng câu không xuôi thay lời nói, Thạch Sùng chính là hái được Thạch Cảm Đương trồng ra tới quả đảo, một viên đều không có lưu lại. Hôm nay sáng sớm, Thạch Bao liền tâm tình quái trá, đi tới dịch đỉnh trong nhà giam. Hắn nhìn thấy Thạch Sùng ngồi chung một chỗ trên nệm êm đọc sách, thế là để ngục tốt mở ra nhà giam cửa nhà lao, chính mình tiếp nhận ngục tốt đưa qua chìa khóa đi vào. "Quý Luân a, ở bên trong còn ở đến quan sao?" Thạch Bao cười tủm tỉm dò hỏi. "Rất quen thuộc, có thể an tĩnh lại đọc sách." Thạch Sùng ngẩng đầu nói, sau đó tiếp tục đọc trong tay thẻ tre. "Ngươi lần này mạo hiểm, thật quá đáng giá. Đại tướng quân không chỉ có không thể giết ngươi, ngược lại muốn đem ngươi nâng lên tới. Không phải sao? Tu Vũ huyện huyện lệnh nghị định bổ nhiệm đã rơi tới, hôm nay vi phụ là tới đón ngươi ra ngủ." Thạch Bao thân mật vỗ vỗ Thạch Sùng bả vai nói. Thạch Sùng một phen biểu diễn xuống tới, bị Tư Mã Chiêu ném đến trong nhà giam, nhìn dường như tại chơi đùa lung tung. Trên thực tế, là tại lấy điên cuồng đánh mặt Tư Mã Chiêu phương thức vớt thuộc về mình ẩn tính chính trị tài nguyên, cũng chính là Thiên Long Nhân vòng tròn bên trong danh vọng. Ở đây cái hoa hoa cố kiệu người nhất người thế giới bên trong, ngươi sẽ làm sự tình là vô dụng, còn cần có lớn như thế danh vọng. Thanh danh càng lớn, quan liền có thể làm được càng lớn. Thanh danh là một người hoạn lộ hạn mức cao nhất, năng lực thì là hắn hạt cuối. Đi qua lần này dày vò, Thạch Sùng đã đem thanh danh của hắn đề cao đến một cái quá khứ mức không thể tưởng tượng nổi. Thiếu, chỉ là tại địa phương thi chính chiến tích, đợi ngoại phóng lập công, hồi Lạc Dương báo cáo về sau, liền có thể trắng trận thổi phồng tiếp tục nâng lên danh vọng, bởi vì có đồ vật có thể thổi nha. Thạch Bao phi thường vững tin, Thạch Sùng tương lai coi như lên làm Tam công tử khanh, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Phụ thân, lần này nhờ có Thạch Cảm đương từ đó vận hành, mộ muốn đi tu Vũ huyện đi nhậm chức thời điểm, đem hắn mang lên xem như phụ tá. Thạch Sùng đem thẻ che để dưới đất, nhìn về phía Thạch Bao thỉnh cầu nói, cái này chỉ sợ có chút khó. Thạch Bao lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Chương 12, đâu đã vào đấy, hạ, 1, chương 12, đâu đã vào đấy, hạ, 1, Thạch Sùng không có nhận một điểm ngược đãi, sau đó tại các phương đánh cược phía dưới, cuối cùng thật vui vẻ về nhà, nhận như anh hùng đồng dạng đãi ngộ. Thạch Bao tại Thạch phủ xếp đặt tiến hội, mời rất nhiều phủ đại tướng quân người ở bên trong dự tiệc, vì Thạch Sùng bày tiệc mời khách. Loại này cao điệu, cũng là Tư Mã Chiêu hy vọng nhìn thấy, vì chính là thoát khỏi chính mình thí quân mang đến ảnh hưởng bất lợi. Như Giả Sung, Nguyễn Tịch, trung hội bọn người rất cho mặt mũi, đến đây vì Thạch Sùng nhất quốc điệu. Mà tân khách chi nhất thượng thư Bùi Tú, từ trước đến nay lấy tinh thông tướng mạo mà bị ngoại nhân biết. Hắn càng là trực chỉ Thạch Sùng tương lai nhất định phú quý hoa nở tiền đồ bất khả hạn lượng. Ở đây giúp người cực hạn thổi phồng bên trong, luôn luôn không thích cùng người giao tế lý giận, lại là bởi vì tính cách quái gở không đến. Nghe thấy lần này tại Thạch Sùng được phóng thích đánh cược bên trong, hắn ở sau lưng ra rất lớn lực. Lý giận không đến Thạch phủ dự tiệc, cũng không biết là bởi vì không quen nhìn đám này tiên long nhân lẫn nhau thổi, vẫn là không thích nhiễm không phải là. Đợi tân khách tán đi về sau, đã là nửa đêm. Thạch Sùng lại là không có uống bao nhiêu rượu, đi thẳng tới Thạch Bao thư phòng, hai người mật nghị. Thạch Sùng địa vị bây giờ cùng biểu hiện ra ngoài năng lực, đã có thể tham dự gia tộc hạch tâm cơ yếu. Thạch Cảm đương sự tình, bây giờ Từ Dương Hố một tay cầm giữ xử lý, không cho phép chúng ta nhúng tay. Nghe nói à, Cao Quý Hương công cho hắn phần kia tứ hôn thánh chỉ, có người thấy rất nặng, muốn thúc đẩy việc này. Ta đoán chừng hắn là tính mệnh không lo, ôm mỹ nhân về cũng không khó, nhưng muốn mượn này lên như diều gặp gió, đó chính là thuần vọng tưởng. Có Giả Sung cùng đại tướng quân tại, thế tất chen ép hắn cả một đời. Thạch Bao thở dài nói, cái này nghĩa tử, khẳng định vẫn là nghĩa tử. Chỉ là tưởng tượng lúc trước như vậy, lấy bộ khúc thân phận kiềm chế đối phương, chỉ sợ rất khó. Nói cách khác, về sau Thạch Cảm đương giúp Thạch gia có thể, nhưng vô điều kiện thay Thạch gia làm việc, đã không phải là thiên kinh địa nghĩa. Mà lại chuyện lần này, đều là Thạch Cảm đương bận trước bận sau, quả đạo đều là Thạch Sùng hái tương đương với đã trả hết ân cứu mạng. Về sau lại đến hướng, liền muốn tính toán ân tình sổ sách. Song phương chỉ là vẫn như cũ có một tầng nghĩa tử nghĩa phụ quan hệ thôi. Cho nên Thạch Cảm đương có thể hay không cho Thạch Sùng đương phụ tá, cái này còn phải xem bản thân hắn ý tứ, cùng Dương Hố kế hoạch. Đúng, Thạch Cảm đương phu nhân chính là Lý gia vị kia. Thạch Sùng có chút không thể tin được dò hỏi. Lý gia nương tử kinh động như gặp thiên nhân, làm sao có thể bị Thạch Cảm đương đoạt tới tay đâu? Ngươi nói đúng, chính là vị kia, Lý Dận đều đã ban tiếng, hôn sự như cũ chắc chắn. Thạch Bao cảm khái nói. Thạch Cảm đương mệnh thật tốt, cửa hôn sự này quả thực cùng bánh từ trên trời rất xuống không sai biệt lắm. Hắn là thế nào làm được đây này? Coi như nhân gia tiểu nương tử trung tình với hắn, Lý Dận cũng không phải dễ chơi, hắn làm sao làm được? Thạch Sùng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cùng Tư Mã Viêm đoạt nữ nhân à, loại hành vi này nên nói như thế nào đâu? Hắn không thể nào hiểu được, không cách nào đánh giá. Chỉ có thể nói người có chí riêng, vui vẻ là được rồi đi. Chân thành chỗ đến, sắt đá không rời đi. Thạch Cảm đương vì phần này hôn thư dám cực mệnh, Lý Dận liền xem như tảng đá, cũng nên động dùng, chớ nói chi là vị kia tiểu nữ tử. Ngươi nếu là tương lai vì cô gái nào không để ý tính mệnh, vị kia cũng sẽ liều lĩnh đi theo ngươi. Thạch Bao thở dài một tiếng nói, cũng không phải là không thể lý giải lý ra ý nghĩ. Tào Mao phần này tứ hôn thánh chỉ, tại rất tiểu nhân phạm vi bên trong lưu truyền. Ảnh hưởng người mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là có đại năng lượng. Thì như nói Lý Dận, thì như nói Quách Thái Hậu, lại tỷ như nói Tư Mã Viêm, chính mình coi trọng hào hoa tự hành xa bị người cưỡng ép khóa lại mang về nhà, tư vị kia khẳng định không dễ chịu, cũng thật bất đắc dĩ, bởi vì Tư Mã Viêm chỉ muốn cưới chơi đùa, nhân ra lại là xuất tiền mua đi, không cho phép người khác đụng chạm. Loại tình huống này, Tư Mã Viêm hiếm thấy không sử dụng ra được hắn tiền giấy năng lực. Hắn nếu là chịu đem hết toàn lực, tự nhiên tranh đến qua, tranh lão bà ai tranh đến qua Tư Mã Viêm à? Nhưng mà hắn chỉ muốn chơi đùa, kia liền khẳng định không đùa. Lý Huyền xuất thân không cho phép Tư Mã Viêm làm cái gì yêu thiêu thân. Tư Mã Viêm nếu là bỏ rơi chính thất phu nhân Dương Thị cưới Lý Huyền, mỹ nhân sắc thực có thể ôm về nhà, nhưng thế tử chi vị lại rất có thể khó giữ được, hắn đương nhiên không nỡ. Sau này làm hoàng đế, xây một tòa có thể dung nạp 5.000 mỹ nữ hậu cung, kia không thơm à? Cần gì vì một nữ nhân đem chính mình tiền đồ đưa xong đâu? Thạch Sùng nháy mắt liền cảm nhận được Tư Mã Viêm bất đắc dĩ. Thế đạo thật thay đổi, thiên tử đều có thể bị quyền thần giết chết trên đường, kẻ đầu têu, hắn vua hậu hổ. Thạch Cảm đương nói đúng, Tư Mã thị quốc phúc, chỉ sợ là rất khó lâu dài. Thạch Bao thở dài nói, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Bình tĩnh mà xem xét, Tư Mã ý người này, có lẽ ở trong mắt rất nhiều người đều là lang tâm cẩu phế vong ân phụ nghĩa, nhưng hắn Thạch Bao lại không thể nói như vậy, bởi vì Tư Mã ý chính là để bạt Thạch Bao đại ân nhân. Phụ thân, ta tại dịch đỉnh trong nhà giam, cẩn thận suy tư một phen. Trong đầu linh quang lóe lên, sau đó phát hiện có chuyện, kỳ thật còn thật có ý tứ. Thạch Sùng trên mặt xuất hiện một tia thần bí tiểu dung, đi đến Thạch Bao ngồi xuống bên người, khá là muốn cùng Thạch Bao khoe khoang ý tứ. Ngồi xuống nói tỉ mỉ. Thạch Bao chỉ bên người này bên, tâm tình thật tốt. Qua chiến dịch này, hai cha con thân mật hơn, lần này có thể nói là hoàn mỹ phối hợp. Thạch Sùng trong mắt lóe ra dị dạng qua mang, thấp giọng đâu ngữ đồng dạng tại Thạch Bao bên tai nói, phụ thân, kỳ thật tương lai ai làm thiên tử à, kia cũng là không quan trọng. Chỉ cần là cùng chúng ta lẫn nhau thiện, chúng ta đều không phản đối. Chỉ cần chúng ta thực lực đủ mạnh, nhân mạch đủ rộng, liền có thể cùng cái khác gia tộc liên hợp cùng một chỗ cầm giữ triều chính. Thiên tử vẫn là Tư Mã thị người tới làm, thậm chí để cái gì tôn thất cầm quyền cũng không quan trọng, nhưng chúng ta thì có thể quyết định triều chính phải làm sao thi triển. Cùng người kia có thể trở thành quan viên. Chúng ta gật đầu, muốn làm quan người liền có thể đi tới, chúng ta lắc đầu, bọn hắn liền muốn xuống tới. Chúng ta, so thiên tử lời nói còn có tác dụng, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn đi tranh vị trí kia đâu? Chúng ta cần gì phải học Tư Mã chiêu soán bị đâu, cần gì đi làm cái ở không đi gây sự quyền thần đâu? Làm cho Lạc Dương chướng khí mù mịt. Chỉ cần trong triều có rất nhiều cơ yếu chức vị là người của chúng ta, chỉ cần văn nhân nhóm đều làm thơ thiên khen ngợi chúng ta, chỉ cần trong triều cấm quân tướng lĩnh là bằng hữu của chúng ta, cùng chúng ta có thông gia quan hệ, thậm chí chính là chúng ta ở trong gia tộc tử đệ. Như vậy hoàng đế này ai nghĩ đương, để hắn làm chính là chúng ta trốn ở phía sau bọn họ, có ăn có chơi, làm thăng quan phát tài, tùy tâm sở dục tận tình nhân sinh, há không đẹp ư? Chúng ta không đơn thuần là Thạch gia, có lẽ còn có Giả gia, Lý gia, Tuân gia, Trần gia các loại. Chỉ cần chúng ta đủ đoàn kết, thiên tử lại có thể làm gì được chúng ta đâu? Cái này, đây là thần tử lời nên nói sao? Thạch Bao mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Thạch Sùng, hắn hoài nghi mình ấu tử có phải là bị người đổi đầu bóc. Ngươi đây là muốn mưu phản? Thạch Bao hỏi ngược lại, ngữ khí bất thiện. Phụ thân, ngài sao có thể nói Hải Nhi mưu phản đâu? Hải Nhi không phải vừa mới bạn giá thiên tử, là trung thần trong trung thần a. Ta chưa hề có xoán bị ý nghĩ, cho tới bây giờ đối thiên tử vị trí không có bất kỳ cái gì hứng thú, đưa cho ta khi ta đều không cần. Ta chỉ muốn để thứ dân cùng nô buộc ở phía trước lao động, thiên tử cùng bách quan ở phía trước thay chúng ta thu hoạch, mà chúng ta những thế gia tử đệ này, trong nhà ngồi đợi bọn hắn đem thu được đồ vật đưa tới, cầm lớn nhất kia một phần liền tốt. Cái này quan phủ là Tư Mã gia, có thể phía sau khống chế quan phủ người, là thuộc về nhà chúng ta, cùng với khác rất nhiều cùng chúng ta cùng chung chí hướng thế gia đại hộ. Thạch gia một nhà khẳng định làm không được, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ,